Chương 01, chủ quán Thẩm An. Chương 01, chủ quán Thẩm An đại đường, thành Trường An. Tây phường phồn hoa trên đường cái, thương gia, tôi tớ nối liền không dứt, tiểu phiến, tiểu quán tiếng giao hàng bên thai không dứt, một mảnh phồn bình cảnh tượng. Duy chỉ có đầu đường, có hai người sạp hàng phía trước, lánh lánh thanh thanh, không có nhiều thương gia chiếu cố. Nam tử gầy gò mặc có vết khâu vá nho sam, ngồi ở bên trên bồ đoàn, dựa vào chân tường chớp mắt, trước người mở ra một mặt vuông bức màu xám vải thô. Vải thô phía trên, theo thứ tự trưng bày ba cái quyển gia cửu phía trên trải rộng kích thước đường cong, nhìn qua giống như là cổ lão địa đồ. Bên cạnh còn bày khối phá tấm ván gỗ, phía trên dùng bút than viết, dấu thiên hạ kỳ bảo, tìm tiên gia duyên phận, 10 lượng một quyển, già trẻ không gạt. Lui tới thương gia ngẫu nhiên cũng sẽ ở quán nhỏ ngừng chân, bất quá khi nhìn đến trên ván gỗ giá cả sau, đại đa số người cũng là khinh thường nhíu môi, quay đầu rời đi. 10 lượng bạc đối với trong thành Trường An quan to hiền quý, đích xác không tính là gì, thế nhưng là đối với dân chúng tầm thường, thế nhưng là một khoản tiền lớn. Tầm thường nhân gia tân tân khổ khổ làm việc một năm, cũng tích lũy không dưới 2-3 lượng bạc, không có người sẽ vì đã phá giấy ra dê, tiêu phí 10 lượng bạc. Ai bây giờ lại không khai trương, trên người tiền đồng, có thể liền ăn cơm cũng không đủ. Thẩm An hơi hơi mở mắt ra, nhìn xem vẫn như cũ không người hỏi thăm quầy hàng, bất đắc dĩ thở dài. Kể từ xuyên qua đến đại đường, hắn xem như bản thân trải nghiệm đến, cái gì gọi là Trường An cư, rất khó. Đều hơn 10 ngày không hảo hảo ăn được bữa cơm, cho dù những ngày này một mực bất an bất mặc, trên người bạc cũng còn thừa lác đác. Cầu hệ thống cũng quá hố, người cổ đại chỉ là kém tầm mắt kiến thức, cũng không phải người ngu, ai sẽ đầu bị lừa đá, dùng 10 lượng bạc mua một phần quyển gia cửu. Thẩm An mặt mũi tràn đầy u oán nhìn chằm chằm trước mặt ba quyển giấy da dê, tốt tốt thì thầm. Kể từ xuyên qua đến thế giới này, hắn liền thu được duy nhất thuộc về hệ thống của mình, nguyên bản Thẩm An cho là mình có thể bằng này nhất phi trùng thiên, cưới bạch phú mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng làm hoàn toàn hiểu chức năng hệ thống sau, hắn mới hiểu được chính mình cậu hệ thống rốt cuộc có bao nhiêu hố. Mở quán bán hàng hệ thống, hôm nay đã bán tàng bảo đồ, không, ba. Không tệ, tên như ý nghĩa, chính mình chức năng hệ thống liền hai chữ, mở quán bán hàng. Hơn nữa chỉ có thể buôn bán hệ thống sản xuất tàng bảo đồ. Căn cứ vào hệ thống quy định, chính mình mỗi ngày đều cần 9 giờ tới 5 giờ về, đi tới nơi này mở quán bán hàng, bán tàng bảo đồ, không có đem tàng bảo đồ bán xong phía trước, còn không thể rời đi quán nhỏ 10m phạm vi. Thỏa đáng lòng dạ hiểm độc tư bản kim. Nhưng vấn đề là, nào có đồ đần sẽ tiêu 10 lượng bạc, mua một phần nhìn qua chính là lừa gạt người quyền gia cửu, phải biết tại đại đường, 10 lượng bạc sức mua có thể tương đương với đời sau 10 vạn nhân dân tệ. Chính mình cũng không phải mỹ nữ vong hồng, tìm không thấy vung tiền như rác nhất bảng đại ca. Thẩm An không phải không có nghĩ tới đem giá cả định thấp một chút, hoặc trực tiếp cho không, nhưng tiếc là cầu hệ thống sớm đã đem hắn tất cả đường lui phá hỏng. Trong lúc hệ thống thử nghiệm kinh doanh, mỗi một phần tàng bảo đồ thấp nhất định giá 10 lượng bạc, không thể sửa đổi. Sau khi kết thúc thử kinh doanh giá cả càng là đắt kinh khủng. Sờ lấy kêu lên đùng một bụng, Thẩm An liếc mắt nhìn chân trời, dần dần rơi xuống trời chiều, bất đắc dĩ lắc đầu, lại là không có gặp phải oan đại đầu một ngày. Tiểu Hữu, chuẩn bị dẹp quầy. Nghe lão phu một lời khuyên, thật tốt tìm nghề nghiệp, chớ có nghiên cứu kỳ kỹ dâm xảo. Thẩm An thân bên cạnh, xuyên cẩm tú đạo bào lão đầu đỡ râu dài, mỉm cười trêu chọc, lão nhân tướng mạo hiếm lạ, tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm, ngồi ở trước sạp đoán mệnh. Bên trái trưng bày bưng xuống nghiễn, kim yên mực, tôn lên lẫn nhau lấy xương hào đại bút. Bên trái trưng bày bàn khê nghiên mực, kim yên mực, tôn lên lẫn nhau lấy xương hào đại bút. Phía bên phải nhưng là hỏa châu lâm, quét phát số, cần đối đài chính cổ điển. Phía trước còn đứng thẳng lấy một mặt đạo bượng, trên viết 16 chữ to, lục hào am hiểu, bát quái tinh thông, biết thiên địa lý, hiểu quỷ thần tình. Nhìn xem liền so Thẩm An sạp hàng, cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Ta đây là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, chờ là người hữu duyên, lại nói không phải cũng không có mấy người tìm ngươi xem bói. Thẩm An liếc qua lão đầu, mở quán bán hàng 10 ngày, hắn cùng với đối phương cũng coi như là lăn lộn cái quen mặt, lúc không có chuyện gì làm, có thể trao đổi lẫn nhau hai câu. Dù sao cả con đường, liền hai người bọn họ sạp hàng phía trước thanh nhàn nhất, xem như đồng bệnh tương liên. Chính như tiểu hữu lời nói, lão phu cũng là đang chờ đợi người hữu duyên. Lão đầu đạm nhiên cười nói, khẽ vuốt sợi râu, bưng trước mặt nước trà, tiểu nhấp một hớp. Nhìn, đích xác giống như là một vị cao nhân đắc đạo. Kỳ thực chính như nhìn như vậy, lão đạo sĩ cũng đích xác là một vị cao nhân đắc đạo, đối phương họ Viên, chính là đại đường Khâm Thiên giám đại đang tiên sinh Viên Thiên Cương thúc phụ, Viên Thủ Thành. Viên Thiên Cương đại danh, Thẩm An tự nhiên tin tưởng. Đến nơi trước mắt Viên Thủ Thành, xem như người nhìn qua vô số lần Tây Du Ký, như thế nào có thể không biết thân phận của đối phương. Bên trong Tây Du Ký nguyên tắc vị này chính là thôi động kịch bản phát triển nhân vật trọng yếu, biết hung định cát, quyết tử lợi sinh. Mở đàm luận mưa gió thời gian, hạ bút kinh quỷ thần. Cũng chính bởi vì biết được trước mắt lão đạo thân phận, Thẩm An mới có thể xác định, chính mình xuyên qua thế giới cũng không phải bình thường lịch sử đại đường, mà là thần thoại Tây Du thế giới. Nói thật, khi biết thế giới mình đang ở là trong truyền thuyết Tây Du, trong lòng không kích động là giả. Từ ngàn năm nay vô luận vương hầu tướng lĩnh vẫn là người buôn bán nhỏ, ai không muốn lên trời xuống đất, trường sinh bất lão. Thẩm An cũng không thể ngoại lệ, thậm chí hắn đều muốn lập tức đi tới tiên gia đạo phủ, bái sư học nghệ. Chỉ là không hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, liền rời đi bảy phô cũng là hy vọng xa vời, chớ nói chi là cầu tiên vấn đạo. Thẩm An bất đắc dĩ lắc đầu, trời chiều xuống núi, nguyên bản đường phố phồn hoa, dần dần trở nên vắng vẻ. Viên Thủ Thành cùng Thẩm An hai người riêng phần mình thu thập bọc hành lý, chuẩn bị rời đi. Tránh ra, chớ có chặn đường. Đương nhiên, đường đi nơi xa truyền đến một hồi huyên náo, mười mấy người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hướng đầu đường đi tới. Người cầm đầu là một vị mặt như bạch ngọc, khí chất bất phàm công tử áo gấm, cầm trong tay quạt xếp, lưng đeo trường kiếm, không giống bình thường thư sinh. Nhìn thấy đối phương, Thẩm An trong đầu không tự giác liền nhớ lại bốn chữ: quan to hiển quý. Liền phía sau hắn đi theo mười mấy người, cũng đều không giống như là tại tầm thường gã sai vặt, đại bộ phân thân hình khôi ngô cường tráng, trong lúc hành tẩu mang theo túc sát khí, tuyệt đối là xuất thân binh nghiệp quân hắn. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là đối phương đi đường lúc khập khiễng. Thẩm An dừng động tác trong tay lại. Mặc dù không biết thanh niên trước mắt là thân phận gì, bất quá đối phương khả năng cao là tới vì tìm Viên thủ thành, chính mình yên tâm ở một bên làm hơi trong suốt liền tốt. Văn bối, gặp qua Viên đạo trưởng. Công tử áo gấm tại Viên thủ thành đoán mệnh trước sạp đứng vững, thần sắc mười phần cùng kính hướng về phía Viên thủ thành chắp tay hành lễ, không có nửa điểm hoàn khố kiên nào, rõ ràng biết được Viên thủ thành thân phận. Viên thủ thành thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, vậy mà cũng đứng dậy hướng về phía thanh niên đáp lễ lại, không đợi thanh niên lại mở miệng, liền dẫn đầu mở miệng nói, công tử, vẫn là mời về à, mạng số của ngài chính là thiên định, bần đạo thực lực thấp, bất lực. Công tử áo gấm sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng liền bị cự tuyệt. Bất quá hắn dưỡng khí công phu cũng là vô cùng tốt, chỉ là trong lúc hô hấp liền khôi phục tự nhiên, lần nữa chắp tay mở miệng, cô ta nghe Viên đạo trưởng xem bói toán thuật chính là có 102 đại đường, lần này đến đây chính là thỉnh đạo trưởng giải hoặc bệnh số, mong rằng đạo trưởng vui lòng chỉ giáo. Đạo trưởng yên tâm, vô luận quẻ tượng như thế nào, vạn bối tất cả dâng lên ngàn lượng tiền quẻ. Chương 02, cuối cùng bán đi. Chương 02, cuối cùng bán đi. Ngàn lượng tiền quẻ. Thẩm An con mắt đột nhiên sáng lên, có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, nhìn về phía công tử áo gấm ánh mắt cũng thay đổi mấy phần, trước mắt vị công tử này không phải liền là chính mình đau khổ tìm kiếm bao lớn. Đại gia nhiều tiền đi. Nhưng mà, đối mặt thiên kim dụ hoặc, Viên thủ thành vẫn là bất vi sở động, hờ hững lắc đầu. Công tử, thiên mệnh không thể trái, mời trở về đi. Công tử áo gấm hơi hơi nắm chặt nắm đấm, trong mắt tia sáng dần dần trở nên u ám, Viên thủ thành dù chưa bói toán, nhưng đối phương thái độ, để hắn muốn là tâm tình phiền não, trở nên càng thêm bất an. Nửa ngày mới yếu ớt thở dài. Tính toán, tất nhiên Viên đạo trưởng không muốn bói toán, vạn bối liền cáo tử, có nhiều cái dậy. Cái kia, vị công tử này chờ một chút, nếu không thì nhìn ta một chút những thứ kia, không chừng có thể đối với ngài có trợ giúp. Công tử áo gấm vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, Thẩm An âm thanh bỗng nhiên chuyển đến, xoa xoa đôi bàn tay, chỉ trước người mình ba cái quyển trục gia cửu, thăm dò mở miệng. Thật vất vả gặp phải một người ngốc nhiều tiền chủ, cũng không thể cứ như vậy không công bỏ lỡ. Chỉ là, còn không đợi công tử áo gấm mở miệng, bên cạnh hắn một cái mặt trắng không dâu gã sai vặt, liền đối với Thẩm An trực tiếp nghiêm nghị quát lớn, công tử nhà ta thân phận bực nào, sao lại cần ngươi chi tục vận, nhanh chóng thối lui. Sớm tại đi tới trước gian hàng, hắn liền nhìn thấy trên ván gỗ chữ viết, vẹn vẹn một mắt, đã nhận định thanh niên trước mắt, tất nhiên là cái kia rêu dao đánh lửa giang hồ thuật sĩ. Nếu thật như đối phương tấm ván gỗ lời nói, quyển trục gia cửu bên trong tồn tại tiên duyên, ký chân, đối phương như thế nào lấy không đi ra bán, trả vẹn vẹn chỉ cần 10 lượng bạc. Hoàn toàn chính là đem nhà hắn công tử xem như đồ đần lừa gạt. Cũng chính là nhà mình công tử vi phục xuất tuần, không tiện bại lộ thân phận, bằng không hắn tất nhiên muốn để tuần thành nha môn đem trước mắt giang hồ phiến tử xin ra phương thị. Công tử áo gấm quét mắt Thẩm An thân trước ba cái cũ nát quyển trục gia cửu, lại liếc mắt nhìn trên ván gỗ siêu siêu bẹo bẹo khắc lấy than chữ, khoe miệng nổi lên cười khổ, tự rêu lắc đầu. Chính mình gần nhất xác thực bị thanh tức cùng phụ hoàng bức bách quá nóng nảy, vừa mới vậy mà thật sự kém chút tin đối phương chuyện ma quỷ. Bất quá cho dù trong lòng đã biết được thanh niên trước mắt là cái giang hồ phiến tử, quay người trước khi rời đi, hắn vẫn là đối với gã sai vặt bên người phân phó nói, Lưu Cẩm, mua xuống quấn ở giữa. 10 lượng bạc mà thôi, cùng hắn mà nói không tính là gì. Trước mắt mở quán bán hàng thanh niên mặc dù quần áo đơn giản, nhưng có thể cùng Viên đạo trưởng cùng nhau ở chỗ này mở quán bán hàng kinh doanh, lại xem ra quan hệ còn có chút quen thuộc. Tương lai có lẽ cũng sẽ có một phen thành tựu. 10 lượng bạc đổi lấy một phần giao tình, cũng không tính quá thua thiệt. Là, công tử. Mặt trắng không dâu gã sai vặt trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng lại không mở miệng hỏi thăm, rất sắc bén rơi từ ống tay áo móc ra 10 lượng bạc vụn, đưa tới Thẩm An trong tay. Bất quá vẫn là hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Sắc mặt khó coi từ trước sạc, cầm lấy ở giữa phần kia quyển trục gia cửu, trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc, không rõ nhà mình công tử từ trước đến nay anh minh thần võ, như thế nào tin tiểu tử trước mắt chuyện ma quỷ. Thẩm An cất kỹ trong tay bạc vụn, cũng không quan tâm gã sai vặt mặt thối, kiếm tiền đi, không khó coi. Mừng khấp khởi đem hắn để vào túi, 10 lượng bạc xem như một khoản tiền lớn, ít nhất kế tiếp một đoạn thời gian chính mình không lo ăn uống. Thẩm An đã bắt đầu suy xét đêm nay đi cái kia tòa nhà tiểu lâu ăn non nê. Nếu không thì lại đi kiến thức một chút cổ đại thanh lâu các cơ, vũ cơ, lấy chút sức mọn, cứu tế vài tên số khổ hồng trần nữ tử. Đinh, mở quán bán hàng hệ thống, hôm nay đã bán tàng bảo đồ, 1/3. Chúc mừng túc chủ thành công bán, tàng bảo đồ, lục, thu được tích phân, 10. Thí kinh doanh kết thúc, thành công mở khóa bảng hệ thống. Thỉnh túc chủ không được kiêu ngạo, không ngừng cố gắng, làm lớn làm mạnh. Len ken thanh âm lạnh giá của hệ thống trong đầu vang lên, lệnh Thẩm An suy nghĩ trì trệ. Đi tới thế giới này đã có hơn 10 ngày thời gian, ngoại trừ lúc vừa xuyên qua đã nghe qua âm thanh của hệ thống bên ngoài, đây vẫn là lần đầu tiên nghe được cầu âm thanh của hệ thống. Sau một khắc, nửa trong suốt giao diện ảo trống rông xuất hiện tại Thẩm An trước mắt. Túc chủ, Thẩm An tu vi, phàm nhân công pháp, không tích phân, 10, tích phân có thể tăng lên túc chủ tu vi, mua sắm thương thành vật phẩm, kích hoạt chức năng hệ thống thương thành, chưa mở khóa chức năng hệ thống, chưa mở khóa nhìn chằm chằm tích phân một cột kỹ càng giới thiệu, Thẩm An trong mắt nổi lên tinh quang, tích phân vậy mà có thể tăng cao tu vi, cầu hệ thống trung quy là đáng tin cậy một lần. Xuyên qua đến Tây Du thần ma thế giới, nói không khẩn trương là giả. Chính mình bây giờ chỉ là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, đừng nói cao cao tại thượng đẩy trời thần phật, cùng hung tàn dị thường yêu ma quỷ quái, cho dù là bình thường vũ phu cũng có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Cầu hệ thống mặc dù quy định chính mình ban ngày không cho phép rời đi mở quán bán hàng chi địa 10m phạm vi, nhưng lại cũng không có giao phó chính mình bất tử chi thân hoặc thánh nhân tu vi. Cho dù là tại mở quán bán hàng phạm vi bên trong, hắn cũng chỉ là một người phàm bình thường, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, Thẩm An tự nhiên biết. Hơn 10 ngày qua, hắn kỳ thực một mực nơm nớp lo sợ, liền không có một khắc buông lòng qua. Cũng may bây giờ chính mình cuối cùng có trở nên mạnh mẽ đường tắt. Cùng lúc đó, Thẩm An phát hiện nguyên bản hệ thống định giá 10 lượng bạc một phần tàng bảo đồ, giá cả cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ còn muốn mua sắm tàng bảo đồ, cần nắm giữ thanh toán điểm tích lũy hệ thống, hoặc cung cấp đem đối ứng giá trị vật phẩm, mới có thể tiến hành hối đoái. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vẩy vào màu son cửa thành. Người khoác kim sắc khôi giáp khôi ngô quân tốt, cầm trong tay trường đường, hộ vệ tại màu son hai bên cửa thành môn, rất là uy nghiêm. Trên cửa thành rõ ràng khắc lấy ba chữ to, Huyền Vũ môn. Nơi đây chính là đại đường hoàng cung Bắc môn, tiến vào Lớn Minh cung cùng Thái Cực điện khu vực cần phải đi qua. Dân chúng tầm thường thậm chí không có tư cách tới gần. Nơi xa, mười mấy người trùng trùng điệp điệp hướng Huyền Vũ môn đi tới, cầm đầu kim nô vệ đang chuẩn bị tiến lên quát lớn ngăn cản, nhưng làm thấy rõ đâm đầu đi tới người khuôn mặt, lại là bước chân dừng lại. Chống lên trường thương, quỳ một chân trên đất. Tham kiến thái tử điện hạ. Mấy tên khác kim nô vệ lập tức cung kính mở ra đóng chặt cửa thành. Thái tử tiến cung, ai dám ngăn trở? Cẩm y thanh niên hai tay phụ sau, thần sắc trang nghiêm, sớm đã không còn đối mặt viên thủ thành lúc sự hòa hợp, đi đường lúc tư thế cũng sẽ không cập kiễng, toàn thân lộ ra hoàng gia uy nghiêm. Hắn chính là hiện nay đại đường hoàng đế Lý Thế Dân con trai trưởng, đại đường đời thứ hai thái tử Lý Thừa Cản. Thái tử ca ca hôm nay thế nhưng là lại vụng trộm chuẩn ra cung đi. Thái y không phải đã nói thái tử ca ca ngài chân không tốt, không dễ đi lại đi, nếu là tật chân chuyển biến xấu, phụ hoàng cùng mẫu hậu nên đau lòng. Huyền Vũ môn sau cửa là đồng dạng mặc hoa lệ cẩm y tiểu mập mạp, hai tay phụ sau đứng tại phố dài trung ương, tựa hồ đang cố ý chờ Lý Thừa Cản. Ánh mắt trêu tức, hữu ý vô ý rơi vào Lý Thừa Cản đùi phải. Bản cung đi nơi nào, có liên quan gì tới ngươi? Lý Thừa Cản lạnh lùng mắt liếc tiểu mập mạp, đối với trước mắt cùng cha cùng mẹ thân đệ đệ, trong lòng nửa điểm không vui. Hắc, thái tử ca ca thân là thái tử, đệ đệ tự nhiên muốn quan tâm một hai, huống chi phụ hoàng cùng mẫu hậu không phải thường nói nhường ngươi huynh đệ ta thân cận nhiều hơn. Lý Thái cười hì hì ngăn ở Lý Thừa Cản trước người, trên mặt béo khỏe miệng bĩu lên. Chương 3, thật tàng bảo đồ. Chương 3, thật tàng bảo đồ. Thái Cực điện. Trong đại điện tối tăm, vài chiếc ngọn đèn phát ra hào quang nhỏ yếu. Một cái người mặc long bào, mặt trời chi đồng hồ, long phượng chi tư trung nhân nhân, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, cúi đầu nghiêm túc phê duyệt lấy án trên giường tấu chương. Mày kiếm cao lại, chưa từng giãn ra. Trong bóng tối, một cái lao thái giám nện bước loạn choạng từ cửa điện đi mau đến trung niên nam nhân bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng nói, "Bệ hạ, thái tử điện hạ đã hồi cung." Trung niên nam nhân khẽ gật đầu, cũng không ngôn ngữ, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trong tay tấu chương. Thái tử điện hạ xuất cung tìm viên đạo trưởng, bất quá tựa hồ cũng không phải nguyện. Lao thái giám tiếp tục mở miệng. Lý Thế Dân lúc này mới nhẹ giơ lên mi mắt, thả ra trong tay tấu chương, thâm thủy ánh mắt vô hỉ vô bi, thái tử bỏ bê việc học, khiến cho gần đây thật tốt chờ tại Đông cung tỉnh lại, không có chấm mệnh lệnh, không cho phép rời đi Đông cung nửa bước. Thanh âm bình tĩnh, không được xía bảo. Tuân chỉ. Lão thái giám vội vàng không người lĩnh chỉ, thân ảnh một lần nữa uy về hắc ám. Nửa ngày, mở tối trong đại điện mới truyền đến một tiếng yếu ớt thở dài, Lý Thế Dân uy nghiêm trên mặt thêm ra một chút bất đắc dĩ. Nhà đế vương, không gần tiên thần, đây là trong tiên địa quý củ. Theo năm đó nhân hoàng tự thiêu trên lục đài, thượng giới tiên pháp, tiên thuật, liền cùng nhân gian đế vương vô duyên, là cường đại thủy hoàng đế, cũng cuối cùng không cách nào đánh vỡ tầng này gông cùng xiềng xích. Hôm nay, Lý Thừa Càn đã coi như là phá hư quý củ. Đông cung, thái tử tập cung. Lý Thừa Càn khập khiễng đi vào trong cung điện, sau lưng ngoại trừ Lưu Cẩm bên ngoài, không có người nào. Nhẹ tiếng bước chân từ ngoài phòng truyền tới, cung điện đại môn từ bên ngoài bị đẩy ra. Cùng lúc đó, bình phong hai bên màn trướng bị một đôi trắng đoán tay ngọc nhẹ nhàng xốc lên, lộ ra ôn nhu hiền thủ khuôn mặt. Đầu đội chu châm, người khoác gấm la tơ lụa dịu dàng nữ tử từ sau tấm bình phong đi ra. Ánh mắt như nước nhìn xem từ ngoài phòng đi tới Lý Thừa Càn, trong mắt tràn đầy lo lắng thần thái. Điện hạ, viên đạo trưởng có thể tính ra phương pháp trị liệu. Kể từ Lý Thừa Càn cưỡi ngựa té gãy chân, hắn liền nếm thử qua đủ loại phương pháp trị liệu, đều không có hiệu quả rõ ràng. Thẳng đến mấy ngày trước, nghe Tây Phường có tiên sư xem bói, mới có hôm nay Lý Thừa Cản tìm kiếm viên thủ thành, rút quẻ xem bói. Lý Thừa Cản khẽ lắc đầu, bất quá nhìn xem cô gái trước mặt ôn nhu khuôn mặt, nguyên bản che lấp cũng dần dần nhu hòa xuống, chân gãy sau, trên đời còn có thể làm hắn cảm nhận được ấm áp người, ngoại trừ mẫu hậu cùng muội muội bên ngoài, chính là nữ tử trước mắt, thái tử phi, Tô Thủ. Thục Nhi chớ có lo lắng, tâm thành sở trí sắt đá không rời, cô tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày viên đạo trưởng sẽ bị cô thành tâm đả động. Tô Thủ nghe vậy, trên mặt cũng thoáng qua thần sắc cô đơn, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Lần nữa lộ ra ôn nhu nụ cười, nhẹ giọng trấn an nói, điện hạ cũng chớ có nóng nội, thế gian diệu pháp ngàn bạn, tin tưởng nhất định có thể tìm được trị liệu điện hạ phương pháp. Yên tâm, cô biết rõ. Lý Thừa Càn dắt nữ tử tay ngọc, anh tuấn khuôn mặt rất là trầm ổn. A điện hạ, ngài trong tay quyển gia cửu là vật gì? Tô Thục chợt thấy Lý Thừa Càn trong tay cầm cũ nát quyển gia cửu, xem ra năm rất cổ lão, có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Lý Thừa Càn cúi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới mình vẫn còn nắm từ Thẩm An hàng vỉa hè mua được quyển gia cửu. Nhếch mép một cái, tùy ý đem quyển gia cửu ném tới trên bàn gỗ. Không có gì, một cái giang hồ thuật sĩ cho bạn, không có tác dụng gì lớn. Hắn tự nhiên không tin Thẩm An nói chuyện ma quỷ, càng không tin trong tay bình thường không có gì lạ quyển gia cửu bên trong sẽ ẩn chứa tiên gia cơ duyên. Nếu như không phải hồi cung trên đường gặp phải Thanh Tước tên kia, hắn có lẽ sớm đã đem trong tay quyển gia cửu ném đi. Tô Thục chấp chấp nhu tình như nước đôi mắt đẹp, đi đến trước bàn. Tây Lâu năm sống ở trong Thâm cung viện, hắn đối với ngoài cung sự vật đều rất tò mò, cho dù Lý Thừa Cản nói quyển gia cửu không có tác dụng gì, hắn vẫn là đem hắn cầm vào tay từ từ mở ra. Tố vàng quyển trục gia cửu xúc cảm 10 phần thô ráp, còn có không ít mài mòn vết tích. Lít nha lít nhít khắc họa lấy rất nhiều sâu cạn không giống nhau màu đen đường cong, khắp nơi đều lộ ra cổ pháp khí tức thần bí. Tô Thục đẹp con mắt nhìn chằm chằm trong tay thô ráp quyển trục, đại đại trong mắt lấp lóe nghi hoặc, nhìn xem tông màu nâu trên da cừu loạn thất bát tao đường cong, hắn luôn cảm thấy có chút quen mắt. A Thục đừng xem, chương này giấy da dê chính là giang hồ thuật sĩ trò lừa bịp gạt người, cô sở dĩ mua xuống cũng bất quá là nhất thời tâm lên mà thôi. Lý Thừa Càn đi đến Tô Thục sau lưng, đem hắn chặn ngang ôm lấy. Ngữ khí ôn nhu, đến nỗi quyển trục da cừu, hắn đều dự định để Lưu Cầm trực tiếp ném đi. Điện hạ, ngài không cảm thấy chương này quyển trục da cừu phía trên vẽ đường cong, rất giống chúng ta Đông cung bản đồ địa hình sao? Tô Thục cung tùm tay ngọc, chỉ vào quyển trục gia cựu trung ương cái kia mấy cái dây nhỏ. Hắn bởi vì không cách nào xuất cung, chỉ có thể tại Đông cung phạm vi bên trong hoạt động. Đối với Đông cung bản đồ địa hình 10 phần hiểu rõ. Khi nhìn đến quyển gia cựu chu a phía trên đường cong thứ trong lúc nhất thời, cũng cảm giác được nhìn quen mắt, sau đó càng xem càng cảm thấy những đường cong này khắc họa chính là bọn hắn Đông cung bản đồ địa hình. Đông cung bản đồ địa hình. Lý Thừa Càn hơi sững sờ, lập tức ánh mắt cũng rơi vào Tô Thục ngón tay quyển trục gia cựu phía trên. Hắn xem như Lý Thế Dân nhi tử, đồng thời từ 12 tuổi liền bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng đại đường thái tử. Mặc dù không nói được văn thao vũ lược cỡ nào xuất chúng, bất quá cũng đi theo đông đảo võ tướng học qua binh pháp. Tất nhiên là có thể xem hiểu đơn giản nhất bản đồ địa hình. Theo ánh mắt đảo qua quyển gia cửu, Lý Thừa Càn nguyên bản cũng không có cỡ nào để ý ánh mắt, đống nhiên ngưng lại, sau đó lông mày lại càng nhăn càng sâu. Đi qua Tô Thục nhắc nhở, trước mắt thô ráp quyển gia cửu phía trên đơn sơ đường cong, vậy mà thật sự rất như là Đông cung phủ thái tử bản đồ địa hình. Cái này sao có thể? Đông cung chính là hoàng cung trọng địa, người bình thường căn bản vào không được. Tầm thường cung nữ cùng thái giám cũng không có tư cách rời đi hoàng cung, chẳng lẽ là mình bên cạnh thân tín thái giám tiết lộ cơ mật? Lý Thừa Càn trong đầu cấp tốc thoáng qua một cái ý niệm, bất quá lại nháy mắt thoáng qua. Không thể nào. Không nói bên cạnh mình thái giám cũng là từ nhỏ bồi dưỡng, trung thành tuyệt đối, cái này một số người ngày bình thường căn bản không có tư cách học chữ, càng không khả năng nắm giữ hội họa bản đồ địa hình năng lực. Nhưng nếu như không phải mình tiếp thân cung nữ thái giám để lộ bí mật, hắn thật sự là không nghĩ ra được còn có ai có thể đối với Đông cung hiểu rõ như vậy. Lý Thừa Càn lông mày càng nhíu càng chặt. Xem như thái tử, hắn quá rõ bản đồ địa hình tác dụng. Một khi Đông cung bản đồ địa hình tiết lộ ra ngoài, tương lai nếu là có thích khách muốn tiến cung ám sát chính mình, có thể quá đơn giản. Không được, phải lập tức đem cái kia buôn bán bản đồ ra hỏa đuổi bắt thẩm vấn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Thừa Càn trong lòng liền có quyết đoán, vô luận đối phương là chịu ai chỉ điểm, chỉ cần đem hắn đuổi bắt chắc chắn có thể cậy mở đối phương miệng. Lúc này can hệ trọng đại, nhất thiết phải đi tới Thái Cực Điện gặp mặt phụ hoàng. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn cũng không dám trì hoãn, liền định khởi hành. A điện hạ, thân thiếp thế nào cảm giác chương này quyển giáp cũ thật sự giống như là một bức tàng bảo đồ. Ngài nhìn những thứ này kích thước đường cong, giống hay không là tại chỉ dẫn chúng ta đi tới giao hội chi địa. Tô Thủ Cầm Thanh, lệnh Lý Thừa Càn bước chân dừng lại, tàng bảo đồ ba chữ, giống như kinh lôi rơi vào trong thai của hắn. Trước mắt hiện ra phía trước trên mặt đất bảy trên ván gỗ nhìn thấy cái kia một nhóm văn tự. Dấu thiên hạ kỳ bảo, tìm tiên gia duyên phận. Trong đầu thoáng qua một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm, chẳng lẽ quyển trục gia cựu bên trong thật tồn tại trong truyền thuyết tiên duyên. Nếu như trước đó có người như thế cùng hắn nói loại chuyện này, Lý Thừa Càn nhất định là khịt mũi coi thường, nhưng giờ này khắc này, hắn vậy mà thật sự có chút tin tưởng. Lý Thừa Càn mím mím quẹ miệng, hô hấp không khỏi tăng thêm mấy phần, lần thứ nhất cẩn thận nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt quyển trục gia cửu. Nguyên bản đơn giản tạp nhạp kích thước đường cong tại trong mắt hội tụ, dần dần vặn vẹo biến hình giống như hóa thành rất nhiều đỉnh đài, lầu cát, suối nước, hành lang. Cuối cùng, chân thực Đông cung bản vẽ mặt phẳng xuất hiện trong mắt hắn. Lý Thừa Càn ánh mắt rơi vào đông đảo đường cong giao hội chi địa, đó là Đông cung thái tử tập cung, nói cách khác chính là dưới chân bọn hắn phiến đại địa này. Tiên duyên ngay tại dưới chân mình. Lý Thừa Càn vô ý thức cúi đầu, nhìn về phía chân mình đạp sàn nhà. Điện hạ, giao hội chi địa giống như ngay tại tẩm cung của chúng ta. Tô Thục cũng thấy rõ địa đồ chỉ ra, chỉ là ngữ khí không quá xác định. Hắn cũng không tin, chính mình ngày bình thường chỗ ở sẽ tồn tại trong truyền thuyết tiên duyên. Chương 04, Kim bằng Bắc Long thuật chương 04, Kim bằng Bắc Long thuật vô luận tiên duyên có phải tồn tại thật hay không, đều phải đảo mở xem. Lý Thừa Càn hít mắt, ánh mắt cấp tốc trở nên kiên định, thân là đại đường thái tử, hắn chưa bao giờ là không quả quyết người. Huống chi tiên duyên động nhân tâm, cho dù vẹn vẹn có một phần ngàn tỷ lệ, cũng đáng được xác nhận. Tô Thục vốn là còn dự định khuyên Lý Thừa Càn cẩn thận một chút, hoặc trước tiên sai người xin chỉ thị Lý Thế Dân làm tiếp quyết đoán, chỉ là khi nhìn đến Lý Thừa Càn ánh mắt sau, hắn lại đem tất cả thuyết phục đều nuốt xuống. Bởi vì cái gọi là vợ chồng muốn làm một thể, hắn đã Lý Thừa Càn thế tử, liền ủng hộ vô điều kiện phu quân của mình. Chớ nói chỉ là khai quật Đông cung, chính là đối phương muốn bước lên thiên hạ chi đại sơ suất, hắn cũng sẽ kiên quyết cầm lấy trường kiếm, giống như năm đó hoàng hậu nương nương. A Thục, chuyện trọng đại này không được lộ ra. Người trước tiên đem chung quanh cung nữ thái giám đều phái đến nơi khác, tiếp đó mệnh Lưu Cầm lặng lẽ mang quốc tới. Lý Thừa Càn cấp tốc chế định kế hoạch hoàn hảo, đồng thời dự định che giấu Lý Thế Dân. Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, vì hoàng vị, chính mình phụ hoàng có thể giết chết thân huynh đệ, rất khó cam đoan đối phương sẽ không cướp đoạt tiên duyên. Là vô tình nhất đế vương gia. Lý Thừa Càn làm gần tới 10 năm thái tử, rất rõ ràng câu nói này trọng lượng, phụ hoàng như thế, thanh tước như thế, chính mình cũng là như thế. Thiếp thân cái này cứ làm. Tô Thục nhẹ nhàng nắm chặt Lý Thừa Càn bàn tay, thay hắn lao đi trong lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi. Vợ chồng nhiều năm, hắn như thế nào không hiểu phu quân tâm tư. Rất nhanh, Lưu Cầm liền một mặt mộng bức cầm quốc xuất hiện tại thái tử tẩm cung. Không rõ thái tử điện hạ vì sao muốn để chính mình tránh né cung nữ cùng thái giám nhãn tuyến, lặng lẽ đến đây. Lại càng không biết rõ tại sao còn muốn mang theo một thanh quốc. Thân là thái tử thiếp thân thái giám, hắn đi tới tẩm cung không phải danh chính ngôn thuận sự tình. Thái tử điện hạ ngài Lưu Cẩm vừa muốn mở miệng, liền đã bị Lý Thừa Càn lôi kéo đi đến trong tẩm cung, thái tử phi Tô Thục cũng đứng tại một bên. Hai người trước người là một khối hoàn chỉnh lý đất đá gạch, điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Lưu Cẩm, đến đem chỗ này sàn nhà đào mở. Lý Thừa Càn không nói hai lời, chỉ vào trước mặt gạch, trực tiếp ra lệnh. Cái này, cái này, cái này, thái tử điện hạ, đây là vì cái gì? Lưu Cẩm từ vào cửa đến bây giờ cũng là lơ ngơ, nghe được Lý Thừa Càn mệnh lệnh càng là không rõ ràng cho lắm, như thế tuyệt đẹp gạch, đập chẳng phải là đáng tiếc. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ mau tới tiết kiệm, nếu để cho hắn biết mình đập tẩm cung gạch, chắc chắn là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chớ có nói nhảm, nghe cô mệnh lệnh. Lý Thừa Càn âm thanh lạnh lẽo, không được xía bảo. Phản phất Lưu Cẩm dám cự tuyệt, sau một khắc liền sẽ bị kéo ra ngoài gậy gộc đánh chết. Là tiểu nhân minh bạch. Lưu Cẩm nuốt một ngụm nước bọt, không còn dám chần chờ, giơ lên trong tay quốc hung hăng nện ở gạch đá bên trên. Thái tử ngày bình thường chưa từng như này cùng mình nói chuyện qua, rõ ràng một lần này sự tình vô cùng nghiêm trọng. Phanh, một tiếng vang dọn, mảnh đá bắn tung tóe, tinh mỹ gạch đá bị sắt quốc đập ầm ầm ra một vết nứt. Lưu Cẩm không có ngừng lại, lần nữa làm vùng lên quốc. Tô Thục bước nhanh đi đến trước cửa tẩm cung, khẩn trương quan sát đến bốn phía, giống như mấy người đang làm một kiện không thể cho ai biết sự tình. Phanh 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 theo một hồi tiếng đánh, nguyên bản nguyên một khối gạch đá đã bị đập chia năm xẻ bảy, yếu ớt kim sắc quang mang tại đá vụn phía dưới lấp lóe. Khi thấy kim sắc quang mang lúc xuất hiện, Lý Thừa Càn nguyên bản khẩn trương thấp thỏm trong mắt, lập tức phóng ra kinh hỉ. Có, thật sự có. A Thục, thật sự có. Cái này tàng bảo đồ lại là thật sự. Cũng không để ý trên đất bùn đất, Lý Thừa Càn trực tiếp lấy tay đẩy ra đá vụn cùng bùn cát. Không bao lâu, một bản tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang sách liền xuất hiện tại trước mắt ba người. Ngoại trừ vẫn như cũ một mặt ngộng Lưu Cẩm bên ngoài, hai người khác trên mặt đều tràn đầy vui mừng. Chỉ là không đợi Lý Thừa Càn cẩn thận hướng mình trong tay nhìn lại. Siêu sau một khắc, bị nâng ở trong tay kim sắc sách liền hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào trong đầu của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, ba người cũng chưa từng ngờ tới. Điện hạ, điện hạ. Hai đạo âm thanh khẩn trương gần như đồng thời hô lên, Lưu Cẩm cùng Tô Thục một trái một phải xuất hiện tại Lý Thừa Càn hai bên, sắc mặt đều không dễ nhìn. Không, không ngại. Lý Thừa Càn biểu tình trên mặt cũng có chút mờ mịt, bất quá vẫn là hướng hai người khoát tay áo. Trong đầu của hắn vô căn cứ nhiều hơn một đoạn ký ức, hoặc giả thuyết là tiên gia công pháp. Điện hạ, ngài không có việc gì. Tô Thục vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy cái kia một quyển sách trực tiếp chui vào Lý Thừa Càn trong đầu. Không có việc gì, chẳng những không có việc gì, cô bây giờ cảm giác còn phi thường tốt. Khi triệt để tiêu hóa trí nhớ trong đầu sau, Lý Thừa Càn trên mặt vui mừng đã khó mà che giấu. Chú ý tới sắc mặt của đối phương, Tô Thục trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó không quá xác định vẫn nói, vừa mới đạo kim quang kia chính là trong truyền thuyết tiên duyên. Lý Thừa Càn khỏe miệng hơi bệnh, không có dấu giếm, gật đầu một cái. Đúng vậy, trong truyền thuyết tiên duyên, phải nói là một bộ công pháp, một bộ có thể trị liệu ta chân tật công pháp. Đây mới là Lý Thừa Càn kích động chỗ, chân tật vẫn luôn là tâm bệnh của mình, dược thạch không ý đi, bây giờ cuối cùng có khả năng khôi phục, hắn có thể nào không kích động. Hít sâu một hơi, giữ chặt Tô Thục tay ngọc, Lý Thừa Càn lần nữa khôi phục trở thành dị vãng trầm ổn quả quyết thái tử hình tượng. A Thục, cô cam đoan sau này sẽ không để cho ngươi lại như gần nhất đồng dạng lo nghĩ. Hắn biết kể từ té gãy chân sau, tâm tình khó chịu nhất người trừ mình ra chính là nữ tử trước mắt, nhưng vì để cho chính mình giải sầu, hắn mỗi lần đều đem tâm tình của mình che giấu. Lúc này, một bên ngốc đứng Lưu Cẩm mắt nhìn trên bàn trưng bày quyển trục gia cửu, lại nghe Lý Thừa Càn cùng Tô Thục giao lưu, chung quy là hiểu được. Thiên duyên, địa đồ, ba ngày gặp phải cái kia giang hồ phi tử, nói đều là thật. Hắn trong gian hàng mặt địa đồ, thật chẳng lẽ là tích chứa tiên duyên tàng bảo đồ? Cái này, làm sao có thể? Điện hạ, ngài thu được tiên duyên công pháp là cái gì? Tô Thục cảm thụ bàn tay truyền đến ấm áp, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vừa xúc động vừa ngượng ngùng, vội vàng đưa tay rút ra, cứng ngắc nói sang chuyện khác. Nhìn xem đỏ bừng gương mặt nữ tử, Lý Thừa Càn trên mặt ý cười càng đậm, chậm rãi mở miệng nói, "A Thục, nhưng biết ta vị kia bị thiên lôi đánh chết tứ thúc, ta lấy được tiên pháp cùng ta vị này tứ thúc còn có một số ngọn nguồn, chính là truyền lại từ thượng cổ kim sĩ đại bằng nhất tộc phương pháp tu hành, kim bằng bác long thuật." Chương 05, hệ thống ban thưởng chương 05, hệ thống ban thưởng tứ thúc. Tô Thục nghi ngờ nhìn về phía Lý Thừa Càn, hắn biết có một vị không có danh tiếng gì tứ thúc, nhưng đối phương tại đại đường thiết lập phía trước cũng đã qua đời, có liên quan đối phương cố sự, có rất ít người hội đàm cùng. Có liên quan cô vị này tứ thúc nghe đồn có rất nhiều, căn cứ phụ hoàng nói tới, ta tứ thúc chính là thượng cổ đại hung kim sĩ đại bằng chuyển thế, trời sinh nhục thân cường hành, nắm giữ vạn cân chi lực. Vô luận là đến từ thượng giới tiên gia luyện khí sĩ vẫn là đông đảo tà ma yêu ma, đều không là hắn địch. Vì đại đường lập xuống chiến công hiển hách, vạn cân cự lực, chẳng phải là có thể rời núi lấp biển. Tô Thục miệng nhỏ khẽ nhếch, không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, mặc dù biết trên thế giới tồn tại luyện khí sĩ cùng tiên gia thiên đình, nhưng vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng một người nếu như nắm giữ vạn cân chi lực sẽ có cỡ nào kinh khủng. Chỉ cần cô đem môn công pháp này tu luyện đến đại thành, chớ nói rời núi lấp biển, cho dù là nhục thân thành thánh cũng chưa hẳn không có khả năng. Lý Thừa Càn khỏe môi nết lên nụ cười, tự tin vô cùng. Tiếp thu xong trí nhớ trong đầu, hắn khắc sâu giải được Kim Bằng Bắc Long thuật cường đại cỡ nào. Môn thuật pháp này chính là một môn truyền thừa từ thượng cổ Kim Bằng nhất tộc luyện thể pháp môn, bất quá cùng bình thường luyện thể khác biệt, môn thuật pháp này rất toàn diện, chẳng những có thể rèn luyện huyết đủ, còn có không tệ chiến đấu thủ đoạn. Tu luyện đến đại thành sau, sức mạnh cường hoành vô cùng, tốc độ càng là chưa có người có thể ngang hàng, hai cánh vua chính là xa bạn giảm. A Thục, đoạn thời gian gần nhất đừng cho người khác tới quấy rầy cô tu hành. Lý Thừa Càn xếp bằng ở trên giường êm, đã không kịp chờ đợi vận chuyển pháp môn tu luyện, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Một bên khác, nằm ở tiểu lâu phòng ngủ Thẩm An vừa mới tắm xong tất, đang buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường ngắm sao, trong lòng suy tư điều gì thời điểm có thể được đến tầm bảo ban thưởng. Kể từ bị mua đi tàng bảo đồ sau, hắn liền chờ đợi đối phương đào tầm bảo dấu. Căn cứ vào hệ thống nhắc nhở lục sắc tàng bảo đồ nội hàm dấu bảo tàng đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là tiên duyên, khả năng cao có thể đào được lục sắc phẩm chất bảo bối, thậm chí có tỷ lệ thu được màu lam phẩm chất, màu tím phẩm chất, thậm chí là kim sắc truyền thuyết phẩm chất bảo tàng. Tầm bảo lấy được bảo bối cùng tàng bảo đồ phẩm chất lại rất nhiều quan hệ, bình thường mà nói màu trắng phẩm chất tàng bảo đồ nhiều nhất thu được một chút linh đan diệu dược. Bất quá số đông thời điểm, cũng là phàm trần tục vật, tỉ như vải vóc hoặc đồ ăn, vàng bạc. Mà lục sắc phẩm chất tàng bảo đồ lại có khả năng cao thu được linh quả cùng linh thạch, đương nhiên nếu như vận khí không phải rất tốt, vẫn như cũng có xác suất thu được phàm trần tục vật. Đương nhiên cực nhỏ xác suất thu được luyện khí sĩ tu luyện công pháp, linh cấp pháp bảo, nếu như vận khí nguy thiên, cũng không phải không có cơ hội thu được chân chính tiên gia công pháp, thực phẩm tiên tiên chí bảo. Chỉ có điều xác suất rất thấp, thậm chí so chúng sổ số còn thấp hơn. Thẩm An cảm thấy cái kia công tử áo gấm thu được chút vàng bạc tế nhuyễn cũng rất không tệ, mặc dù không bằng luyện khí sĩ tu luyện công pháp, có thể ít nhất chính mình một đoạn thời gian rất dài, không cần muốn lo lắng ăn ở bây giờ trong tay có 10 lượng bạc, hắn đã có thể mị mị ăn một bữa tiệc, thư thư phục phục tắm nước nóng. Mười mấy ngày nay chính mình một mực ngủ ở bằng cầu, trên thân đều nhanh bốc mùi. Hôm nay trung quy là ngủ thẳng tới giường em. Nguyên bản hắn là dự định tới kiến thức phía dưới cổ đại đặc sắc sản nghiệp, thể nghiệm một chút đặc sắc phục vụ. Chỉ có điều hỏi tham qua giá cả sau, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ, căn cứ vào tiền kia quy công nói tới, điểm một cái ca cơ liền cần một lượng bạc. Thỏa đáng đoạt tiền. Viên vàng. Muốn nằm ngửa hưởng thụ, vẫn là gánh nặng đường xa. Thẩm An duỗi lưng một cái, nhìn lên bầu trời bên trong đầy sao, suy nghĩ xuất thần. Đinh, chúc mừng túc chủ bán tàng bảo đồ, lục, thành công khai quật công pháp Kim Bằng Bắc Long Thuật, tím, do đó ban thưởng túc chủ công pháp Côn Bằng Cầm Long Thuật, kim, đồng nhiên. Thanh âm lạnh giá của hệ thống trong đầu vang lên. Thẩm An sau một khắc đống nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chân kinh, hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện huyết tính. Ban ngày mua đi tàng bảo đồ công tử áo gấm, vậy mà moi ra màu tím công pháp. Đối phương đến tột cùng là cái gì khí vận chi tử, phải biết tại thu được hệ thống sau, hắn liền tra xét đủ loại tàng bảo đồ đảm bảo xác suất. Màu trắng tàng bảo đồ khai quật màu trắng vật phẩm xác suất là 70, lục sắc vật phẩm xác suất là 29, màu lam vật phẩm xác suất là 1. Mà lục sắc tàng bảo đồ khai quật lục sắc vật phẩm xác suất cùng màu lam vật phẩm xác suất đều tương ứng tăng lên một chút, nhưng khai quật đến màu tím vật phẩm xác suất lại là cực kỳ bé nhỏ 0.01. Hoàn toàn chính là góp đủ số, tương đương với không có khả năng xuất hiện ban thưởng. Phải biết cho dù là màu lam phẩm chất tàng bảo đồ, thu được màu tím vật phẩm xác suất cũng bèn bèn một mà thôi, có thể thấy được muốn thu được bảo bối màu tím xác suất có nhiều thấp. Có thể ban ngày công tử áo gấm, bèn bèn chỉ là mua được một cái lục sắc tàng bảo đồ cần trụ, liền có thể thu được màu tím công pháp, nếu như đối phương mua được màu lam tàng bảo đồ, thậm chí là màu tím tàng bảo đồ, chẳng phải là có thể mở ra kim sắc phẩm chất bảo bối. Căn cứ vào quy tắc hệ thống, thông qua tàng bảo đồ khai quật xuất hiện bảo bối, chính mình làm hệ thống túc chủ sẽ thu được cao hơn một cấp ban thưởng. Thật giống như nay, công tử áo gấm thu được màu tím phẩm chất Kim Bằng Bắc Long Thuật, hệ thống liền sẽ ban thưởng cao cấp hơn Côn Bằng Cầm Long Thuật. Ở kiếp trước xem như hồng hoang tiểu thuyết mê sách, hắn biết rõ Kim Sĩ Đại Bằng cùng yêu sư Côn Bằng chiến lệnh, Kim Bằng chính là phượng tộc dựng dục hậu thiên sinh linh, thuộc về phi cầm nhất tộc vương giả, thuộc về bây giờ Tây Du thế giới cường đại nhất một nhóm sinh linh. Đường tăng Tây Thiên Tỉnh Kinh trên đường đi qua sư Đà Lĩnh, liền có Kim Sĩ Đại Bằng một mạch cường giả, chính là Như Lai Phật Tổ cứu cứu. Cho dù là đã từng đại náo thiên không Tôn Ngộ Không, cũng khó có thể bắt được. Có thể nói, tuyệt đối là Tây Du thế giới cường giả đỉnh cao. Nhưng mà, nếu như cùng yêu sư Côn Bằng so sánh, có thể bắt Tôn Ngộ Không Kim Sĩ Đại Bằng điêu, chỉ có thể nói tiểu vu gặp đại vu. Phải biết Côn Bằng chính là thời kỳ thượng cổ đại năng, nếu như bây giờ thế giới mình đang ở thật là hồng hoang cùng Tây Du dung hợp thế giới, như vậy thì xem như Tây Phương Chi Tổ Phật Như Lai, chỉ sợ cũng không phải Côn Bằng đối thủ. Côn Bằng yêu sư chính là cùng thánh nhân cùng thời kỳ cường giả, sinh ra ở Bắc Minh Chi Hải Đại Thánh Phôi Thai, hấp thu cựu tiên thanh khí, cuối cùng hóa thành Côn Bằng, thuộc về bản cổ khai thiên tích địa sau nhóm đầu tiên tiên sinh linh. Thời kỳ thượng cổ được phong làm yêu sư, một yêu phía dưới, vạn yêu phía trên. Có thể thấy được hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Thẩm An hít sâu một hơi, trong đầu tự động hiện ra một thiên huyền diệu vô cùng lại rất là tối tăm khó hiểu kinh văn thuật pháp, nếu để cho hắn tự động lĩnh hội, cho dù là thu được kinh văn thuật pháp, thời gian mấy chục năm, cũng không cách nào chân chính đem hắn dung hội quán thông. Chớ đừng nói chi là tu luyện. Cũng may có hệ thống trợ giúp, nguyên bản tối tăm khó hiểu kinh văn thuật pháp cơ hồ là trong nháy mắt liền sáp nhập vào trí nhớ của hắn. Vô ý thức liền có thể vận chuyển tu luyện tâm pháp, hấp thu linh khí trong thiên địa, Thẩm An cảm giác thân thể của mình giống như là biến thành một cái còn chưa từng phu hóa trứng, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Đinh, chúc mừng túc chủ nắm giữ pháp môn tu luyện, phải chăng tiêu hao tích phân, tăng thêm tu luyện tiến trình một tích phân một năm tu vi chương 06, tăng cao thực lực chương 06, tăng cao thực lực trong đầu, lại là một đạo tiếng máy vang lên. Thẩm An trước mặt lập tức hiện ra số liệu mặt ngoài. Túc chủ, Thẩm An tu vi, phàm nhân công pháp, côn bằng cầm long thuật, kim, tích phân 10, tích phân có thể tăng lên túc chủ tu vi, mua sắm thương thành vật phẩm, kích hoạt chức năng hệ thống thương thành, chưa mở khóa chức năng hệ thống, chưa mở khóa. Nguyên bản giống tuyết công pháp một cột, hậu phương bỗng nhiên xuất hiện côn bằng cầm long thuật. Bất quá cho dù thông qua hệ thống trợ giúp, chỉ để đem môn công pháp này dung hội quán thông, nhưng muốn thật sự tu luyện tới có chỗ tiểu thành, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Mặc dù côn bằng cầm long thuật bên trong ghi lại phương pháp hô hấp thổ nạp, so bình thường hấp thu linh khí phương pháp hiệu suất cao hơn vô số lần, nhưng không biết sao bị quản chế tại tự thân tư chất duyên cớ, Thẩm An cảm giác mình muốn tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, ít nhất cần 300 năm thời gian. Rất rõ ràng, chính mình không có tôn ngộ không như thế nghịch thiên tư chất, cũng không phải thiên mệnh nhân vật chính. Phải biết tôn ngộ không từ phổ thông thạch hầu tu luyện tới cảnh giới kim tiên, chỉ dùng thời gian 6 năm mà thôi. Tư chất nghịch thiên trình độ, có thể thấy được luồng đốn. Bình thường luyện khí sĩ muốn tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, cũng chính là bình thường tiên binh thực lực, ít nhất cũng cần thời gian 500 năm, hơn nữa còn không phải nhất định có thể đạt đến. Thời du thế giới, tứ đại bộ châu, luyện khí sĩ đến không hết. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng bất quá vẹn vẹn trúc cơ tu vi, có thể thành tiểu thiên tiên cảnh giới người, không có chỗ nào mà không phải là tư chất hoàn mỹ, khí vận nghịch thiên hạng người. Thẩm An nắm giữ đỉnh cấp tu luyện công pháp, còn cần 300 năm thời gian mới có thể đạt đến tiên tiên cảnh giới, tư chất chỉ có thể nói đồng dạng. Thời kỳ thượng cổ, luyện khí sĩ cảnh giới phân chia rất đơn giản, từ thấp đến điểm cao trở vì, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Bây giờ đi qua phong thần lượng kiếp sau, thiên đình đem cảnh giới phân chia càng thêm tinh tế vì luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh cùng hợp đạo cảnh giới. Sau đó chính là độ kiếp, chỉ có bình yên vượt qua thiên kiếp mới có thể xưng là thật sự tiên nhân. Nếu như là bình thường thế giới huyền huyễn, luyện khí hóa thần cảnh liền có thể xưng tôn, luyện thần phản hư liền có thể xưng tổ. Nhưng rất đáng tiếc, Thẩm An xuyên qua chính là thiên tiên nhiều như chó, kim tiên đi đầy đất Tây Du thế giới, đừng nói luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, cho dù là thiên tiên cảnh giới tiên nhân, cũng phải thành thành thật thật cầu lấy. Tôn Ngộ Không tiên kia đại náo thiên cung thời điểm, một gậy không biết đập chết bao nhiêu thiên tiên. Ổn định, đừng lãng. Thẩm An tâm bên trong yên lặng nỉ non. Rất rõ ràng tình cảnh hôm nay của mình, đối với cao cao tại thượng tiên Phật, hắn thì tương đương với người mang trọng bảo qua phố xá sơ mất hài đồng, nhất định muốn tận lực che giấu mình. Cũng không đủ thủ đoạn tự vệ phía trước, tuyệt đối không bại lộ tại khắp thiên tiên Phật tầm mắt bên trong. Hít sâu một hơi, Thẩm An nhìn xem trên bảng 10 điểm điểm tích lũy hệ thống, không chút do dự, lúc này mở miệng nói, toàn bộ chuyển hóa. Đinh, kèm theo một tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong mặt bảng tích phân một cột con số phi tốc biến hóa. 10, 7, 3. Cuối cùng, tuy có tích phân về không, Thẩm An quanh thân khí thế đồng thời bắt đầu liên tục tăng lên, bốn phía thiên địa linh khí giống như bị không đáy hấp động hấp thu, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Người khổ tu côn bằng cầm long thuật, tại năm thứ nhất cảm nhận được thiên địa linh khí, thành công bước vào luyện khí cảnh giới năm thứ ba, ngươi cảm giác trong cơ thể mình thiên địa linh khí đạt đến bão hòa, bắt đầu trúc cơ năm thứ bảy, nồng đậm thiên địa linh khí không ngừng rèn luyện thân thể cùng đan điền, ngươi cảm giác vùng đan điền thiên địa linh khí dần dần trở nên ngưng thực đệ thập năm, vùng đan điền thiên địa linh khí cuối cùng bị áp xúc trở thành thực chất. Ngươi thành công bước vào luyện khí hóa thần, vẹn vẹn ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Thẩm An cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong mắt tinh quang chợt hiện. Còn xuống thân ảnh trở nên càng thêm kiên cường, chiều cao dường như đều bị ngạnh sinh sinh cất cao mấy centimet. Gầy yếu hình thể, cũng khôi ngô tráng kiện không thiếu. Toàn thân trên dưới lộ ra dương cương, vẹn vẹn nhìn khí chất, phản phất đã biến thành người khác. Người bình thường đứng tại Thẩm An trước mặt, thân thể sẽ bản năng xuất hiện sợ hãi, cho người cảm giác đầu tiên chính là đối mặt với một đầu hình người hung thú. Hơi hơi nắm chặt nắm đấm, đột nhiên vung quyền. Chói tai âm bạo trong nháy mắt vang lên, tựa như đất bằng kinh lôi. Một quyền ít nhất nắm giữ mấy vạn cân lực đạo. Bình thường yêu thú, hắn một quyền liền có thể nhẹ nhõm đánh chết. Mặc dù chỉ là đi qua thời gian mấy hơi thở, Thẩm An nhưng thật giống như thật sự trung tâm tu luyện 10 năm côn bằng cầm long thuật. Nhục thân cường hành đến trình độ khủng bố, thế gian sắc bén đi nữa lao mình, cũng đừng hòng làm bị thương hắn một sợi lông, cho dù là lấy nhục thân cường hành nổi tiếng giao long chi thuộc, chỉ cần không phải hóa thần cảnh giới, hắn đều không sợ chút nào. Cùng cảnh phía dưới chân long nhục thân đều không nhất định mạnh hơn hắn. Khó có thể tưởng tượng, đây là nhân loại có sức mạnh. Thẩm An cúi đầu nhìn về phía chính mình hữu quyền, đột nhiên tăng vọt sức mạnh để hắn cực kỳ hưng phấn, rất muốn tìm kiếm một đầu yêu thú thử xem. Lấy thực lực bây giờ của mình, tại kinh khủng Tây Du trong thế giới, cuối cùng có năng lực tự vệ nhất định. Bình tĩnh, không thể được ý vong hình. Bây giờ có đỉnh cấp tu luyện công pháp, việc cấp bách chính là làm hết khả năng thu được tích phân, 10 điểm tích phân liền có thể để chính mình tăng lên tới luyện khí hóa thân cảnh, nếu là thu được 1000 tích phân, có thể trực tiếp liền tấn thăng làm kim tiên cường giả. Thẩm An tâm bên trong không ngừng khuyên bảo chính mình tỉnh táo. Thực lực bây giờ của mình đích xác trở nên mạnh mẽ không ít, có thể chỉ giới hạn ở bình thường yêu thú cùng luyện khí sĩ, đối mặt cao cao tại thượng tiên Phật cùng Tây Du lượng kiếp xuất hiện yêu ma, vẫn như cũ chỉ là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Vẫn là câu nói kia, muốn thật sự có cảm giác an toàn, chính mình ít nhất đạt đến kim tiên trình độ. Nói thật, thời gian 10 năm liền có thể đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh, đã cho Thẩm An không nhỏ kinh hỉ. Bất quá hắn cũng biết tiền kỳ sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy đột phá, vẫn là dính côn bằng cầm long thuật môn này đỉnh cấp công pháp quang. Đến luyện khí hóa thần cảnh sau, muốn nhanh chóng đột phá liền không có đơn giản như vậy. Mấy chục năm đều không đột phá cũng thuộc về bình thường. Bằng vào tự mình tu luyện, muốn nhanh chóng đột phá kim tiên cảnh cơ hồ không có thể. Nghĩ nhanh chóng tăng cao thực lực, vẫn còn cần thông qua không ngừng thu được điểm tích lũy hệ thống. Điểm tích lũy hệ thống chỉ có thông qua bán ra tàng bảo đồ mới có thể thu được, nhưng như thế nào làm cho lòng người cam tình nguyện tiêu phí 10 lượng bạc mua sắm là cái vấn đề. Thẩm An lông mày hơi hơi nhíu lên. Bất quá rất nhanh liền lại giãn ra, nghĩ đến ban ngày gặp phải tên kia công tử áo gấm. Đối phương rõ ràng không phải thiếu tiền người, hôm nay đào được tiên gia công pháp, ngày mai sau đó đối phương hẳn là còn có thể đến đây mua sắm. Chính mình mua bán tàng bảo đồ rõ ràng là chân chính nhận chứa tiên duyên bảo bối, đồ đần mới có thể bỏ lỡ. Ngược lại hệ thống mỗi ngày vẹn vẹn cung cấp 3 quyển tàng bảo đồ, khách hàng của mình quý ở tinh mà không còn nhiều, hơn nữa chỉ là cung cấp một phần nhỏ người mua sắm, cũng có thể rất tốt che giấu mình. Thẩm An vui thích suy nghĩ, đã có thể dự đoán ngày mai sẽ rất mau đem 3 cái quyển ra cử bán. Đến lúc đó, chung quy là có thể khôi phục tự do, thật tốt lãnh hội Tây Du thế giới thịnh thế đại đường. Nhưng mà, hắn cũng không ngờ tới, thu được tu luyện công pháp sau, Lý Thừa Càn đang tại bắt đầu chuyên tâm tu luyện, hơn nữa đông cung tất cả mọi người đều bị Lý Thế Dân hạ lệnh cấm túc, căn bản không ra được hoàng cung. Chương 07, phương Tây Mưu Đồ chương 07, phương Tây Mưu Đồ sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng. Thành Trường An, Tây Phường. Đường phố rộng rãi hai bên đã lục tục ngoe dọn lên không thiếu quầy hàng, bánh hấp, mô mô hương khí tràn ngập, đủ loại tiếng giao hàng nối liền không dứt. Thẩm An vẫn như cũ mặc một chỗ ngồi áo vải xám, ngồi xổm ở phố dài góc đường, trước người vẫn như cũ trưng bày 3 tấm ố vàng quyển gia cửu, cùng cũ nát tấm bằng gỗ. Nhìn qua ngoại trừ càng thêm tinh thần bên ngoài, cùng ngày xưa cũng không khác biệt. Hắn thực lực hôm nay đã trở thành nguyên anh đại năng, có thể bởi vì hệ thống cố ý che lấp, người ở bên ngoài xem ra, hắn vẫn là tầm thường nhất phàm nhân người buôn bán nhỏ. Thể xác phàm tục, không có chút nào tu vi, chỉ cần không chủ động bại lộ thực lực, cho dù là thiên đạo thánh nhân đều không cách nào nhìn trộm đến lai lịch của hắn. Đem 3 tấm quyển trục ra cửu bán xong, lại có thể thu được không ít tích phân, chỉ là bây giờ giá cả, không biết toàn bộ Trường An có người hay không có thể giao nổi. Thẩm An đánh một cái hà hơi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cuối ngã tư đường. Ngày hôm qua vị công tử áo gấm đã từ tàng bảo đồ bên trong lấy được chỗ tốt, hôm nay cần phải sẽ lần nữa đến đây mua sắm. Vì thế, hắn thậm chí dậy thật sớm, trời mới vừa tờ mở sáng liền đuổi tới quầy hàng chờ đợi, liền sợ cùng cẩm y công tử kia bỏ lỡ. Hy vọng đối phương sẽ không bị giá cả dọa lùi. A tiểu hữu hôm nay tới, có thể so sánh gì vãng phải sớm chút. Cách đó không xa, Tiên Phong Hạc Cốt áo bào tím lao đạo chậm rãi đi tới, đi theo phía sau 2 tên khiêng đoán mệnh buồn gã sai vặt. Viên Thủ Thành đỡ dâu dài, nhìn thấy Thẩm An đã ngồi ở quầy hàng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngày xưa Thẩm An mặc dù cũng mỗi ngày không kéo mở quán bán hàng, nhưng cơ bản đều là thần thì mặt mới chậm rãi từ từ xuất hiện, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Ha ha, hôm nay ta cũng bấm ngón tay tính toán, tính tới có người muốn đến mua đi cái này 3 phần tiên gia quyển trục, liền sớm chờ đợi ở đây. Thẩm An học Viên Thủ Thành dáng vẻ, giả vờ giả vịt sờ lên chân bóng cái cằm. Viên Thủ Thành nghe vậy, không nói gì cười ha ha, liếc qua trên ván gỗ từ 10 lượng đổi thành tiền kim văn tự, hơi hơi lắc đầu. Tự mình ngồi trên đoán mệnh bày, bày ra mai rùa cùng đồng tiền, không nói nữa. Hắn tất nhiên là không tin Thẩm An lời vừa rồi ngữ. Xem bói chính là thôi diễn đại đạo, trước mắt tiểu tử đối với cái này rõ ràng rốt đặc cắn mai. Huống chi, 10 lượng bạc đều không người mua đồ vật, bây giờ đổi thành tiền kim, lại càng không có người chiều cố. Lúc này, cuối con đường, một cái người khoác áo tơi, bên hông mang theo hồ lô rượu lão nhân tóc trắng, đội ba hướng về Viên Thủ Thành cùng Thẩm An đi tới bên này, trong tay chả mang theo cá chép màu vàng. Khắp khuôn mặt là vui mừng, nhìn thấy Viên Thủ Thành, trên chân động tác nhanh hơn mấy phần. Không đợi lão nhân tới gần, Thẩm An liền có thể từ trên người hắn ngửi được nồng nặc mùi cá tanh đạo. "Viên tiên sinh, hôm qua đa tạ ngài chỉ điểm, ngài cùng lão hủ nói chỗ kia vị trí vậy mà thật có thể đánh tới một lớn giò cá, đầu này cá chép màu vàng là hôm qua đáp ứng tặng cho ngài." Lão nhân cười ha hả tiến đến Viên Thủ Thành đoán mệnh trước sạn, cung cung kính kính đem cá chép đưa tới gã sai vặt trong tay. Thẩm An dựa vào góc đường gỗ đá, mắt nhìn câu cá lão ông cùng Viên Thủ Thành, nếu như mình nhớ không lầm lão đầu này hẳn là mở ra Kính Hà Long Vương một án kẻ cầm đầu. Bây giờ đối phương đã cùng Viên Thủ Thành cùng một tuyến, không cần bao lâu Kính Hà Long Vương sẽ xuất hiện, đến lúc đó Ngụy Trình Trầm Long, Đường Vương nhập động, tiếp đó tại Quan Âm 7 Mưu Tinh kế tổ chức thủy lục pháp hội, dẫn Kim Thiền Tử vào Trường An. Tây Du chính thức bắt đầu. Đến lúc đó chính mình có cơ hội hay không cùng vị này trong truyền thuyết đại đường thánh tăng tiếp xúc gần gũi, đều nói ăn một khối thịt đường tăng liền có thể trường sinh bất lão, không biết là thật hay giả. Thẩm An trong đầu hồi tưởng đến có liên quan Tây Du ký liên quan kịch bản, nhưng lại không biết, bởi vì chính mình xuất hiện, đã lệnh nguyên bản kịch bản tuyến bắt đầu chậm rãi phát sinh thay đổi. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa chiếu kiến ngũ ẩn giai không độ hết thể đẳng ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức thị sắc. Chịu nghĩ đi thức, cũng lại như là Tây Mưu Hạ Châu. Linh Sơn, đại lôi âm tự. Cao vạn trượng cắt thẳng vào đám mây, mịt mờ Phật âm từ trong truyền ra. Phương biên trong vòng mấy chục cây số sinh linh tất cả chắp tay trước ngực, quả thật quỳ lạy. Vàng son lộng lẫy đại hùng bảo điện bên trong, rất nhiều la hán bồ tát hở hưng đứng ở đại điện hai bên, pháp tướng uy nghiêm trang trọng, quanh thân phát ra kim sắc phật quang. Thủ tọa là một vị dáng vẻ trang nghiêm, trượng sáu kim thân cao lớn thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, sau lưng bạch hồng 42 đạo, chính là Phật môn chi tổ Thế Tôn Như Lai. Cưới thanh sư cùng bạch tượng văn thủ, phổ hiền hai vị bồ tát cung kính đứng ở hai bên, 360 la hán, 180 tôn giả đều đang cẩn thận lắng nghe Phật tổ giảng kinh. Đồng nhiên, phía dưới một cái mây đen xào chồng, thêu mang lớp nhẹ trang nghiêm nữ tử, đột ngột mở ra đôi mắt đẹp. Nữ tử người mặc màu trắng áo dài, tay trái bưng tịnh bình cam lộ, liếc cắm rũ xuống dương liễu, chính là Ngũ Vương Ngũ Lão một chồng, thất Phật chi sư, thân cư Nam Hải Phổ Đà Lạc Già Sơn Triệu Âm Động, tên đầy đủ Nam Hải Phổ Đà Lạc Già Sơn Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nan Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Âm, hơi hơi nhíu mày, trong miệng tụng niệm âm thanh im bặt mà dừng, tay phải bắt đầu bấm pháp quyết. Quan Âm tôn giả, vì cái gì dừng lại tụ kinh? Cao lớn kim thân pháp tướng hơi hơi quay đầu, nhìn rõ lòng người, đôi mắt nhìn về phía dưới tay. Đông đảo La Hán, Bồ Tát nghe vậy cũng đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trước Quan Âm Bồ Tát. Phật tổ giảng kinh chính là Phật giáo đại sự, bất luận kẻ nào không thể suy nghĩ biện ông. Vô luận là Phật tổ Ưu Bà La Đà Phật Đại Hộ Pháp, Khẩn Na La Bồ Tát, vẫn là Phật tổ thân truyền đệ tử, Kim Thiền Tử, cũng là tại Phật tổ giảng kinh lúc suy nghĩ lung tung, bị giáng chức xuống phàm. Chẳng lẽ Quan Âm cũng muốn dẫm lên vết xe đổ? Hồi bẩm Thế Tôn, ta vừa mới lòng có cảm giác, phát giác đại đường nguyên bản chuyến về khí vận, đột nhiên xuất hiện một chút ba động, lại có dâng lên khuynh hướng. Quan Âm cung kính mở miệng. Xem như Tây Du cuối cùng chủ tính, hắn thời thời khắc khắc đều chú ý tới Tây Du kế hoạch tiến trình, tránh xuất hiện sai lệch chút nào, tại đại đường khí vận phát sinh biến hóa lúc, lập tức có phát giác. Tây Du bắt đầu chính là đường vương nhập động, chỉ là bây giờ đại đường khí vận đang nổi, muốn đối với đường vương độc thủ rất là không dễ, biện pháp duy nhất chính là suy yếu đại đường khí vận. Tây Du sắp bắt đầu, chuyện này liên quan đến ta Phật đạo đại hưng, không thể xuất hiện mảy may sai lầm, Quan Âm tôn giả hôm nay liền khởi hành đi tới đại đường giám thị, bảo đảm không có sơ hở nào. Thế Tôn Như Lai tiếng như hùng trung, quanh quẩn tại đại hùng bảo điện, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Tây Du đối với Phật môn chính là quan trọng nhất, trên trời dưới đất không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, tuyệt không thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Thế Tôn yên tâm, Tây Du là thiên địa chiều hướng phát triển, từ ta từ bên cạnh giám thị, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ biến cố. Quan Âm không mình hành lễ cam đoan. Mặc dù bây giờ đại kiếp sắp tới, thiên cơ hỗn loạn, bất quá vừa vận hắn vẫn là tính ra đại đường khí vận xuất hiện biến cố nguyên nhân, đại đường thái tử, Lý Thừa Cản. Một nước khí vận ngoại trừ cùng hoàng đế chặt chẽ tương liên bên ngoài, chính là thân là thái tử thái tử. Mấy ngày trước Phật môn âm thầm thi triển thủ đoạn, khiến cho té gãy chân trái, đối phương khí vận đã bắt đầu mỗi ngày suy yếu, mấy ngày nữa liền có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại đường khí vận. Cũng không biết vì cái gì, hôm qua đối phương nguyên bản suy nhược khí vận, đột nhiên có chỗ tăng cường. Tựa hồ lấy được một loại nào đó cơ duyên. Thiên đình, địa phủ, xiển giáo. Quan Âm nhíu mắt, trang nghiêm trong đôi mắt đẹp hàn mang lóe lên, muốn ngăn cản Phật môn đông chuyển thế lực không thiếu, trong lúc nhất thời hắn chả thôi diễn không ra đến tột cùng là phương nào hạ chẳng. Bất quá, thôi diễn không qua lại quan hệ, đối phương tất nhiên có thể để cho Lý Thừa Cản khí vận tăng cường, nàng tự nhiên cũng có thủ đoạn để cho đối phương khí vận lần nữa hạ xuống. Cơ hội là trong nháy mắt, Quan Âm trong đầu liền có một cái kế hoạch. Từ xưa đến nay, trưởng và thứ chi tranh chính là vương triều suy bại mấy đại nguyên bởi đó một. Chương 08, có lẽ có chương 08, có lẽ có nửa tháng sau. Thành Trương An, Ngụy Vương phủ đệ. Tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở xanh biết hồ nước, gió nhẹ lướt qua, tạo nên sóng nước lan tan. Bên cạnh ao đình nghỉ mát, người mặc cẩm y trường bào to mọng thanh niên khoan thai tự đắc ngồi ở trên ghế bành, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Bên cạnh thân hai tên dung mạo xinh đẹp thị nữ cẩn thận từng ly từng tí bóc lấy nho, đưa tới bên mồm của hắn. Sau lưng năm bước có hơn, một cái mặc bộ mạc 15-16 tuổi gầy còm tiểu thái giám, cung cung kính kính khom lưng cúi đầu, trong tay nắm chặt một tấm nếp nhăn tờ giấy, mơ hồ có thể nhìn đến Đông Cung hai chữ. Lý Thái dựa vào thành ghế, to mập ngón tay đập ghế mây, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trong hồ nước tranh nhau thức ăn cá chép. Theo lý thuyết, bản vương hảo đại ca từ nửa tháng trước bị phụ thân cấm túc sau, thật sự một mực thành thành thật thật chờ tại trong Đông Cung, chưa từng rời đi. Âm thanh trả hơi có vẻ non nớt, cũng đã mang theo uy nghiêm của cấp trên. Xem như Đường Thái Tông Lý Thế Dân đệ tứ tử, Thái tử Lý Thừa Cản cùng mẫu đệ, Lý Thái từ nhỏ đã có thụ Lý Thế Dân sủng ái, sùng quan chư vương, thậm chí cập quan lúc liền bị nhận lời khai phủ quyền lực, cùng Thái tử cùng nhau lên triều nghị chuyện. Trong lúc phất tay, sớm đã dưỡng thành hoàng gia uy nghi. Hồi bẩm điện hạ, chính xác như thế. Căn cứ vào ánh mắt của chúng ta hồi báo, gần nhất nửa tháng tới Thái tử điện hạ một mực chờ tại Đông Cung tập cung, chưa bao giờ rời đi nửa bước. Thông thường ăn uống đều là do Thái tử phi cùng mang bên mình thái giám Lưu Cẩm phụ trách. Ngoại trừ hai người bên ngoài, tập cung chung quanh mấy chục mét bên trong, không cho phép bất kỳ người nào khác tới gần. Tiểu thái giám cung kính mở miệng, không dám ngẩng đầu. Lý Thái lập lại trong miệng nho, to mọng trên mặt vốn cũng không lớn, ánh mắt híp híp, lập lòe mở mịt không rõ tia sáng. Chính mình vị này Thái tử đại ca gần nhất đang làm cái gì? Từ lần trước hồi cung bị phụ hoàng cấm túc sau đó, đã nửa tháng không có động tĩnh, rất không bình thường. Dựa theo tính tình của đối phương, mọi khi gặp phải loại chuyện này, nhiều nhất 3 ngày sẽ đi phụ hoàng bên kia nháo thượng nhất náo, tuyệt đối sẽ không nửa tháng đều không động tĩnh. Chẳng lẽ là đổi tính, hoặc là thủ hạ người cố ý buông lỏng? Lý Thái ngón tay đánh ghế mây, tiết tấu không tự giác tăng tốc mấy phần, quay đầu nhìn về phía sau lưng tiểu thái giám. Các ngươi nửa tháng cũng chưa từng tra ra thái tử tại tầm cung, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Điện hạ, điện hạ, tha thứ nô tài vô năng. Tiểu thái giám trên mặt thoáng qua hốt hoảng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thái tử đem tẩm cung phương viên 10 m bên ngoài an bài trọng binh trấn giữ, chúng ta đã gây 5 người, nếu là tiếp tục, sợ rằng sẽ gây nên thái tử điện hạ cảnh giác. Tuy nói thế gian không có tưởng nào gió không lọt qua được, hoàng cung đại nội càng là không có bí mật gì để nói, nhưng nếu như thái tử thành tâm muốn giấu giếm, chỉ bằng vào một chút thái giám, cung nữ thật đúng là tìm hiểu không ra tình báo gì. Gây 5 người. Nghe vậy, Lý Thái con mắt nửa híp, hơi hơi trở to. Có chút ra ngoài ý định. Chính mình những năm này hao tốn cái giá không nhỏ, thật vất vả mua được Đông Cung vài tên cung nữ cùng thái giám, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa tháng liền không có 5 người. Đông Cung thái tử phụ thủ vệ lúc nào như thế nghiêm ngặt? Dĩ vãng muốn từ Đông Cung lấy tới thái tử độc tĩnh, thế nhưng là rất dễ dàng một sự kiện. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Lý Thái mí mắt giật một cái. chính mình vị tia thái tử đại ca trong khoảng thời gian này nhất định tại mưu đồ bí mật cái đại sự gì. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền sinh ra một cái ý tưởng to gan, làm hắn hô hấp đều không có trì trệ. Có thể làm cho đương triều thái tử mật mưu đại sự, chỉ sợ chỉ có một kiện, bức thoái vị xoán bị. Chẳng lẽ Lý Thừa Càn chuẩn bị bắt trước lão cha? Tiểu Văn Tử đem gần nhất Đông Cung tất cả dị thường sự tình tinh tế nói đến. Nghĩ tới đây, Lý Thái bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm sau lưng tiểu thái giám. Cho dù đã tận lực để nằm ngang âm thanh, vẫn như trước khó nén trong giọng nói kích động, nếu quả thật như chính mình phỏng đoán như vậy, có lẽ ít ngày nữa là hắn có thể trở thành đại đường chân chính thái tử. Nghĩ mưu chính mình phụ hoàng phản, quả thực là người si nói mộng. Tiểu thái giám bị Lý Thái ánh mắt nhìn chằm chằm có chút co quắp, bất quá cũng không dám chậm trễ, một năm một mười đem Đông Cung mấy ngày gần đây nhất sự tình toàn bộ đỡ ra. Kỳ thực, đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn những thứ này Đông Cung tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ đều tương đối thanh nhàn rất nhiều, thái tử cùng thái tử phi gần như không sẽ rời đi tầm cung, lại chỉ cần Lưu Cẩm một người phục thị. Duy nhất dị thường biểu hiện, có thể chính là Lưu Cẩm mỗi ngày đều sẽ theo thái y viện cùng với trong hoàng cung kho lấy ra không thiếu quý báu dược liệu, mang đến thái tử tầm cung. Chỉ là những cái kia quý báu dược liệu đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ đáng giá ngàn vàng, rất là hiếm thấy, nhưng đối với đường đường đại đường thái tử mà nói, liền không coi là cái gì. Cũng không gây nên chú ý, Lý Thái lần nữa nheo mắt lại, trong lòng đúng tin đại ca của mình chắc chắn cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật, nhưng vừa vặn nghe tiểu văn tử bẩm báo, nhưng cũng không có phát hiện không thích hợp. Căn bản không giống như là tại mưu đồ bí mật tạo phản. A Di Đà Phật. Ngụy Vương điện hạ, hà tất buồn rầu. Đương nhiên, thanh âm giản mùa từ đình nghỉ mát ngoài chuyển tới, một chỗ ngồi áo đen trung niên hòa thượng chắp tay trước ngực, từ trong hoa viên đi ra, đôi mắt sắc bén, khí chất bất phàm. Không giống như là lòng dạ từ bi người trong Phật môn, ngược lại thì có chút giống chém yêu hàng ma đạo môn luyện khí sĩ. Đạo diễn đại sư. Nhìn người tới, Lý Thái to mập trên mặt béo lập tức toát ra kính trọng. Học bộ dáng của đối phương, chắp tay trước ngực, trung quanh hầu hạ thị nữ cùng tiểu quá gần, tại áo đen hòa thượng sau khi xuất hiện, toàn bộ đều ăn ý rút đi rời đi. Ngụy Vương phủ người đều biết đạo Ngụy Vương điện hạ mười phần tôn kính trước mắt vị này lai lịch bí ẩn áo đen hòa thượng. Không biết đạo diễn đại sư có gì cao kiến, vì ta giải lo. Tại áo đen hòa thượng trước mặt, Lý Thái không có chút nào nửa điểm hoàng tử uy nghiêm, hoàn toàn là lấy văn bối học sinh thái độ tiến hành thỉnh giáo. Điện hạ nếu là muốn bệ hạ giáng tội thái tử, cần gì phải hao tâm tổn trí điều tra, chỉ cần ba chữ liền có thể. Trung niên áo đen hòa thượng cười nhạt duỗi ra ba ngón tay. Ba chữ? Không biết là ra sao chữ? Lý Thái hồ nghi, không tin chỉ dựa vào ba chữ liền có thể để phụ hoàng giáng tội thái tử. Cha mình cũng không phải huấn quân. Có lẽ có. Có lẽ có. Liền cái này. Lý Thái nhíu mày, trên mặt thoáng qua thần sắc thất vọng, cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo diễn đại sư ngài đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, phụ hoàng ta biết bao thông minh, muốn loại lý do này giáng tội đường triều thái tử, chớ nói không thể gạt được phụ hoàng, chính là cái kia cả triều văn võ cũng sẽ không đáp ứng. Trong hoàng cung, vu oan giá họa loại thủ đoạn nhỏ, đừng nói giấu giếm được chính mình phụ hoàng thái mắt, chính là mẫu hậu cũng không gạt được. Đạo diễn đại sư tâm trí, thủ đoạn mặc dù đã thông thần, có thể cuối cùng vẫn là không hiểu rõ chính mình phụ hoàng, muốn lấy có lẽ có tội danh giáng tội thái tử, quả thực là người si nói mộng. Điện hạ đừng nội, sao không nghe bần tăng nói xong, hiện nay đường hoàng tự nhiên là hùng tài đại lược chi chủ, nhưng mà người liền có tư tâm cùng lược điểm, bần tăng nói tới kế sách, không có sơ hở nào. Áo đen hòa thượng không đội không chậm, trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Không biết điện hạ nhưng biết Tây Hán Trưng Thu cùng hai năm, phát sinh chuyện kia. Tây Hán võ đế đồng dạng cũng là hùng tài đại lược chi chủ, nhưng đến đầu tới không phải cũng bởi vì vu cổ họa hủy bỏ thái tử. Chương 09, Kính Hà Long Vương vào cuộc. Chương 09, Kính Hà Long Vương vào cuộc vu cổ họa. Lý Thái con ngươi bỗng nhiên co bảo, tràn đầy hãi nhiên, lúc này mới ý thức được trước mắt áo đen tăng nhân dự định làm cái gì. Xem như hoàng thân quốc thích hắn từ nhỏ đọc thuộc lòng kinh sử điện tịch, đối với phát sinh ở Hán Vũ đế thời kỳ vu cổ họa tự nhiên không xa lạ gì. Hán Vũ đế lúc tuổi già, thừa tướng Công Tôn Hạ chi tử Công Tôn Kính Thanh bị người tố giác vì vu cổ chú võ đế, cùng Dương Thạch công chúa thông dâm. Công Tôn Hạ phụ tử Hạ Ngục chết, chư ấp công chúa cùng Dương Thạch công chúa, vệ thanh chi tử Trường Bình hầu vệ kháng tất cả ngồi giết. Võ đế sủng thần Giang Sung phụng mệnh tra vu cổ án, dùng cực hình cùng đổ tội ép buộc người nhận tội, đại thân bách tính dưới sự kinh hoàng tùy tiện xác nhận người khác phạm tội, mấy vạn người vì vậy mà chết. Nhưng bởi vì Giang Sung cùng thái tử Lưu Cư có dạng đức, liền thừa cơ hãm hại thái tử, đồng thời cùng án đạo hầu hắn nói, hoạn quan Tô Văn bọn bốn người vu hãm thái tử. Cuối cùng, ép thái tử không thể không khởi binh ngữ phản. Chỉ tiếc, sắp thành lại bại, bị võ đế trấn áp binh bại, hoàng hậu vệ tử phu cùng thái tử Lưu Cư lần lượt tự sát. Sự kiện này liên lụy giả đạt mấy chục vạn người, lịch sử xương vu của họa. Bần tăng nghe thái tử kể từ chân tật đi tham danh y liệt, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, gần đây thu thập quý báo dược liệu, có lẽ muốn bắt trước phương sĩ luyện đan. Áo đen hòa thượng đỡ sợi râu, mở miệng yếu ớt. Vu cổ họa mặc dù đã thành đi qua, nhưng bây giờ chưa chắc không thể bắt trước. Lý Thái trong mắt tia sáng càng ngày càng sáng, trong đầu nhớ lại có liên quan vu cổ họa ghi chép, kinh ngạc phát hiện lịch sử lúc nào cũng tương tự kinh người. Năm đó Hán Vũ đế Lưu Triệt cấm đi vu cổ chi thuật, bây giờ phụ hoàng cấm đi luyện đan chi đạo. Vô luận thái tử đại ca phải trang tại phòng theo phương sĩ luyện chế đan dược, chỉ cần để lời đồn đại truyền bá, lại bắt được thái tử phi cùng Lưu Cẩm từ thái y viện cùng nội khố cầm lấy tên quý dược liệu chứng cứ, phụ hoàng tất nhiên sẽ thốt nhiên tức giận. Có lẽ có lẽ có, vậy mà thật có không cần chứng cứ liền có thể để chính mình thái tử đại ca hoạch tội biện pháp. Đạo diễn đại sư thật là thân nhân vậy. Điện hạ, Vân Tăng bấm ngón tay tính toán, hôm nay buổi trưa ba khắc Thái tử phi đem từ trong hoàng cung trong kho trộm cầm một gốc 3000 năm tuyết liên, nếu là có thể nhân tang đồng thời lấy được, Bần tăng tin tưởng bệ hạ tuyệt sẽ không nhân nhượng. Áo đen hòa thượng quay người rời đi, nhưng lời của hắn đã truyền vào Lý Thái não hải, mê hoặc thanh âm ở bên tai không ngừng quen quẩn. Vạn mét không trung chi đỉnh, nữ tử áo trắng ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, nhìn xuống phía dưới phồn hoa thành Trường An, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vân hải, rơi vào hoàng cung bầu trời. Một đầu toàn thân phát ra hoàng đạo khí tức kim sắc ngũ trảo kim long, tại trên hoàng thành khay bông xoáy, ngửa mặt lên trời gào thét. Kim sắc thụ đồng ẩn chứa tức giận, gắt gao nhìn về phía dấu ở bầu trời Quan Thế Âm. Xem như đại đường khí vận diễn sinh kim long, nó có thể rõ ràng phát giác được Phật môn người đối với đại đường nhu đồ cùng tính toán, đại đường khí vận đang bị từng chút một chụp lấy. Nhưng tiếc là nó chỉ là khí vận ngưng kết chi vật, tầm thường nhân tộc phàm phu căn bản không nhìn thấy nó, càng không cách nào tiến hành giao lưu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khí vận trôi qua, cũng không có thể ra sức. Huynh đệ tranh chấp, phụ tử ly tâm, lại có long tộc oan hồn mở đường, chính là đại đường khí vận lại hưng thịnh, cũng ngăn cản không được âm sát chi khí tiến vào thiên tử tập cung. Quan Thế Âm kết động thủ quyết, hơi nhếch khóe môi lên, không nhìn thẳng phía dưới khí vận kim long phẫn nộ ánh mắt. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cản hai cha con này ở giữa cảm tình, tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa vết rách, Lý Thái cùng Lý Thừa Cản huynh đệ giữa hai người khoảng cách cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đại đường khí vận tự nhiên sẽ tùy theo hạ xuống. Mặc dù không đến mức dẫn phát hỏa mất nước, nhưng cũng sẽ không chậm trễ Phật môn đi về phía tây kế hoạch, phía trước xuất hiện tại Lý Thái bên người áo đen hòa thượng, chính là nàng phân thân một trong. Đường Vương bây giờ đã mất vào trong kế hoạch, kế tiếp chính là cái kia Kính Hà Long Vương. Thành Trường An bên ngoài, trong vòng hơn 10 dặm, một đầu rộng mấy chục trượng đại giang, từ tây sang đông, cuồn cuộn mà chảy. Vô số ngư dân người khoác áo tơi đầu đội mũ rơm, cưới bẹ trúc, phiêu đãng tại mặt sông, thỉnh thoảng vùng xuống lưới đánh cá. Bọn họ đều là Kinh Hà phụ cận làng trại thôn dân, đời đời kiếp kiếp tại cái này Kinh Hà, lấy đánh cá mà sống. Ai u, Trương lão đầu hôm nay lại lớn tràn đầy một cái sọt cá lấy được. Gần nhất nửa tháng, ngày ngày đều có thể đánh đầy một cái sọt, có bí quyết gì dạy chúng ta? Đúng vậy a, ta gắn nửa thiên võng, cũng không mò được mấy cái. Kinh Hà bến tàu. Một cái người mặc áo tơi, bên hông mang theo hồ lô rượu ông lao tóc bạc đứng tại bẹ trúc bên trên, chống đỡ cây gậy trúc chậm rãi từ từ dừng ở bên bờ. Bẹ trúc trung ương trong cái sọt, tràn đầy trang tất cả đều là cá lớn. Hắc hắc, thiếu môn tự nhiên là có, bất quá lao đầu cười hắc hắc vuốt ve sợi râu, từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu được một hớp, cũng không tính nói tiếp. Mang theo sọt cá, hướng bên tàu hàng cá đi đến. Các ngươi nói Trương lão đầu gần nhất là đi đại vật gì, liên tiếp nửa tháng đều có thể đánh tới tràn đầy một cái sọt cá lấy được. Đúng vậy à, bây giờ mùa khô, Kinh Hà thủy vị hạ xuống, theo lý thuyết không có bao nhiêu cá lớn mới đúng, thực sự là kỳ quái quá thay. Ta nghe nói Trương lão đầu mỗi sáng sớm đều biết mang theo một đôi cá chép màu vàng, đi thành Trường An Tây Phường tìm một cái coi bói đoán một quẻ, các ngươi nói có phải hay không là vậy coi như quẻ, giúp hắn sửa lại bất khí. Nếu không thì ngày khác chúng ta cũng đi thử xem. Cắt giang hồ phiến tử mà nói các ngươi cũng tin. Ta nhưng nghe nói ông thầy tướng số kia cạnh gian hàng, còn có một cái bán tàng bảo đồ hàng giả, ước chừng 10 lượng bạc một phần. Trên bên tàu, đám người mồm năm miệng 10 thảo luận. Mỗi ngày nhìn thấy Trương lão đầu đánh tới tràn đầy một cái sọt cá lấy được, nói không hâm mộ là giả. Bây giờ mùa khô bình thường ngư dân hai ngày có thể đánh đến một giỏ cá đều tính toán không tệ. Đương nhiên, đối với cái gì thỉnh đoán mệnh trợ giúp đổi bận, đại gia chính là chỉ đùa một chút, nhà cùng khổ một văn tiền hận không thể đẩy ra dùng, ai sẽ cam lòng đi đoán mệnh. Chỉ là, nói vô tâm, người nghe hữu ý bến tàu mọi người cũng chưa phát hiện, tại dưới chân bọn hắn dưới bến tàu phương, một cái treo lên tôm bự đầu hình người yêu quái, đem đầu lộ ra mặt nước, con mắt lớn hơi hơi chuyển động. Sau đó lại lặng yên không tiếng động lặn xuống nước. Cái gì? Thật có chuyện này ư? Kinh Hà đáy nước, một tòa nguy nga lộng lẫy trong lòng cùng đầu rồng thân người lão Long Vương nhìn xuống phía dưới quân tôm. Cái này quân tôm chính là mới vừa rồi nghe lén bến tàu đám người nói chuyện cái kia tiểu yêu. Đại vương chắc chắn 100 tiểu nhân chính thai nghe được những cái kia ngư dân nói, lão đầu kia mỗi ngày đều biết đi trong thành Trường An tìm người đoán một quẻ, bảo đảm hắn đánh cá thời điểm, trăm đánh trong trăm a. Quân tôm đem trên bến tàu đám người đàm luận, một chữ không sót thuật lại một lần. Nghe Long Vương sắc mặt càng khó coi. Hừ, lấy thôi diễn thuật pháp quấy đến ta Kinh Hà thủy tộc không thể sống yên ổn, thực sự là khinh người quá đáng. Từ thượng cổ về sau, ta Long tộc thế yếu, không nghĩ tới hôm nay liền một cái nho nhỏ mở quán bán hàng đoán mệnh, cũng dám khi dễ đến chúng ta Long tộc trên đầu. Long Vương từ trên bảo tọa đứng dậy, tay phải nắm chặt bên hông trường kiếm, hôm nay liền muốn đi tới thành Trường An có thể bắt được, tự mình bắt giữ lấy Thiên Đình đi tìm Ngọc Đế phân xử thử. Chương 10, thiên tài tu luyện, Lý Thừa Càn chương 10, thiên tài tu luyện, Lý Thừa Càn ầm ầm nương theo từng trận sấm rền băng lên, thành Trường An bầu trời, mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét. Thẩm An ngồi ở đường phố dưới mái hiên, buồn bực ngán ngẩm loay hoay trước người ba tấm quyển gia cửu, từ lần trước bán đi cái kia trường quyển gia cửu sau, việc buôn bán của hắn lại không có khai trương qua. Tâm tâm niệm niệm đoan đại đầu, căn bản không có xuất hiện. Ngược lại là viên thủ thành quầy hàng, càng ngày càng náo nhiệt, trước gian hàng đang đứng một vị thân hình cao lớn, tài hoa xuất chúng trung niên nam nhân. Chính là hóa thân phàm nhân Kính Hà Long Vương, cũng là Tây Du bi thảm nhất mấy vị thần tiên một trong. Vẹn vẹn cải biến mưa xuống thời gian cùng điểm số, liền bị Ngọc Đế đưa lên Trạm Long Đài, loại chuyện này nói ra cũng không ai tin. Thì tương đương với quản lý chi nhánh đi công ty đi làm, bởi vì chân trái trước tiên bước vào công ty mà bị khai trừ. Thương thiên vì bản, chúng sinh vì cờ. Phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng Long Vương gia, tại đây trời thần Phật trước mặt cũng bất quá là một cái thật đáng buồn quân cờ. Thẩm An nhìn xem đang cùng biên thủ thành tranh luận trung niên nam nhân, khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thán. Đương nhiên, cảm thán về cảm thán, hắn cũng không có dự định lẫn vào trong đó, càng không dự định thay đổi Kính Hà Long Vương vận mệnh bi thảm. chính mình cũng không phải thánh mẫu biểu, đối mặt thần Phật tính toán, tự nhiên là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Thái cực điện, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nghiêm túc túi đầu phê duyệt lấy tấu chương, dáng người to mập Lý Thái cung kính đứng tại phía dưới. Phu hoàng, hoàng huynh đã cấm túc nửa tháng có thừa, mẫu hậu cùng nhi thần đều đau lòng nhanh, nhi thần tin tưởng hoàng huynh tất nhiên nhận thức đến sai lầm của mình, phu hoàng phải chăng có thể giải trừ hoàng huynh lệnh cấm? Lý Thái ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, giọng thanh khẩn, hoàn toàn chính là một bộ vì ca ca lo nghĩ hảo đệ đệ hình tượng. Thanh tước có lòng, biết vì hoàng huynh cầu tình. Lý Thế Dân cảm thấy kinh ngạc thả ra trong tay tấu chương, nhìn về phía dưới tiểu bạch mập mạp, uy nghiêm trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Trong mắt thần thái rất là hài lòng. Trải qua Huyền Vũ môn thay đổi, Lý Thế Dân rất rõ ràng trong hoàng thất thân tình có bao nhiêu đáng ngưỡng mộ, lo lắng nhất sự tình chính là nhiều năm sau, Huyền Vũ môn thay đổi tái diễn. Thanh tước cùng Cao Minh sẽ như chính mình cùng đại ca như vậy, tốt đục tương tàn. Bây giờ Lý Thái có thể vì Cao Minh suy nghĩ, huynh hữu đệ cung bộ dáng, hắn thật cao hứng. Hiền Đức, gần đây thái tử tại Đông cung biểu hiện như thế nào? Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng. Nửa tháng đến Lý Thừa Càn một mực không có xuất hiện, hắn bao nhiêu cũng có chút không quen, mọi khi cho dù bị cấm túc, chính mình cái này đại nhi tử cũng sẽ không ngồi yên. Hồi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ trong khoảng thời gian này một mực an ổn chờ tại trong Đông cung, cũng không rời đi, chỉ là lao thái giám từ đại điện trong bóng tối đi ra, nói xong lời cuối cùng lúc, ngựa khí có chút do dự, dường như đang suy tư như thế nào bẩm báo. Chỉ là cái gì? Lý Thế Dân khép lại trong tay tấu chương, đôi mắt nhẹ giơ lên, không quá tin tưởng Cao Minh thật có thể an ổn tại Đông cung chờ nửa tháng. Đại nhi tử tính cách gì, hắn biết rõ, cùng mình mở dạng, đều không phải là cái an ổn người. Thái tử điện hạ nửa tháng đến một mực chờ tại Đông cung trong tập cung, chưa bao giờ rời đi, phương viên trong 10 mét không cho phép có người tới gần. Lao nô cũng không rõ ràng thái tử đến tuột cùng đang làm cái gì. Trương Hiển Đức lao thái giám mở miệng, không người xin lỗi. Xem như Lý Thế Dân tiếp thân thái giám, hắn tương đương với Lý Thế Dân trong hoàng cung ánh mắt cùng lỗ thai, trên lý luận toàn bộ hoàng cung đại nội hẳn là không sự tình có thể lừa gạt được hắn. Bây giờ cũng không tin tưởng thái tử nửa tháng hành động, đúng là thất trách. Thái tử một mực chờ tại tầm cung, chưa bao giờ đi ra ngoài. Lý Thế Dân mắt rồng ngưng thực lấy lao thái giám, vô hình uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngữ khí bèn bèn tăng thêm mấy phần, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy không giận tự uy. Hồi bẩm bệ hạ, chính xác như thế. Thái tử tẩm cung chỉ cho phép Lưu Cẩm cùng thái tử phi ra bảo, người bên ngoài không được đến gần, bất quá mỗi ngày thái tử phi cùng Lưu Cẩm đều biết từ thái y viện cùng nội khố lấy ra không thiếu quý báo thảo dược, đi tới Đông cung tẩm cung. Lao nâu nghe nói trong tẩm cung thỉnh thoảng sẽ truyền ra thảo dược đan hương. Trương Hiển Đức không dám có chút dấu giếm. Kể từ té gãy chân sau, thái tử đi thăm danh ý đi, thậm chí xuất cung tìm kiếm qua giang hồ thuật sĩ trợ giúp, lại liên tưởng đến mỗi ngày tiêu hao nhiều như vậy quý báo thảo dược, cùng với trước đó vài ngày từ ngoài cung mang về một phần quyển trục gia cửu. Đồ đần cũng có thể đoán ra thái tử chuẩn bị làm cái gì, luyện đan. Quyển trục gia cửu khả năng cao chính là ngoại cung phương sĩ ghi mục đan phương. Hô trướng, hô nháo, đương đương một nước thái tử, mỗi ngày không nghĩ tới xử lý triều chính, cả ngày trầm mê ở luyện đan cầu đạo, đơn giản không tưởng nổi. Phí một tiếng, Lý Thế Dân đem trong tay tấu chương trọng trọng ném tới trên bàn dài, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Doa đến một bên lão thái giám Trương Hiền Đức trực tiếp quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người đều tin tưởng, bây giờ đại đường hoàng đế bệ hạ chán ghét nhất chính là những cái kia giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ. Trương Hiền Đức, bại giá Đông cung. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng, nguyên bản hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Xem như một cái hùng tài đại lược quân chủ, hắn biết rõ Vu Cổ Phương Sĩ cũng là trò lừa bịp gạt người, tần hoàng hắn võ như thế hùng chủ đều bị đùa bỡn xoay quanh. Hắn không cho phép con của mình, tương lai Lý Đường hoàng đế trầm mê cái này bên trong hư vô mà mịt. Lý Thái đứng tại phía dưới, cúi đầu, không dám ngẩng đầu, nhưng khóe miệng của hắn lại nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Đạt được mục đích. Đông cung thái tử phủ. Lưu Cẩm đứng tại trước cửa tẩm cung, cảnh giác nhìn bốn phía, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trong tẩm cung, trung ương trưng bày bốc hơi nóng thùng tắm. Người mặc cẩm tú đồ Đông thái tử phi mang theo thùng gỗ, cật lực hướng thùng tắm rót vào nước nóng. Nguyên bản thuộc về cung nữ việc làm, bây giờ cũng là một mình nàng hoàn thành. Trong thùng tắm, Lý Thừa Càn ngồi xếp bằng, cởi trần, bắp thịt cuộn, khí dương cương đập vào mặt, dáng người so nửa tháng trước tráng kiện rất nhiều. Cơ thể cơ bắp theo có tiết tấu hô hấp, thư giãn cùng co bảo, rất nhiều động một tí thiên kim quý báo thảo dược phiêu phủ ở mặt nước. A thủ, gần nhất những ngày qua khổ ngươi. Lý Thừa Càn chậm rãi mở ra hai con ngươi màu vàng nóng phát ra một vòng tinh quang. Cả ngươi khí chất đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn xem trước mắt phí sức di chuyển thùng gỗ dịu dàng nữ tử, trong mắt tràn đầy thương yêu. Điện hạ chớ có nhiều lời, người ta vợ chồng vốn là một thể, tại sao chịu khổ? Tô Thục xoa xoa mồ hôi trên trán, ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu. A Thục, qua chút thời gian chúng ta cùng nhau đi thành Trường An cầu vị kia tiểu thần tiên, nhờ ngươi cũng có thể bước vào tu hành. Lý Thừa Càn nắm chặt Tô Thục tay ngọc, có thể là tư chất tu luyện đi tiên, cũng có thể là nắm giữ đặc thù khí vận gia trì, hoặc là tu luyện công pháp phù hợp, tại tắm thuốc dưới sự giúp đỡ, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lý Thừa Càn liền từ phàm phu tục tử chính thức trở thành một tên luyện khí sĩ. Thực lực không kém gì tu luyện mấy chục năm luyện khí sĩ. Trước kia Tôn Ngộ Không tại Tam Tinh Động đi theo tu bổ để tổ sư học tập, tại tổ sư dưới sự chỉ đạo, dùng thời gian 3 năm liền học xong Trường Sinh Bất Lão Thuật, 72 biến cùng Cân Đầu Vân chờ cao siêu pháp thuật. Từ Tiên Tiên Thạch Hầu thành tựu Kim Tiên. Lý Thừa Càn tư chất tu luyện mặc dù không sánh bằng Thạch Hầu, lại mạnh hơn bình thường thiên tiêu, ít nhất so Thẩm An mạnh quá nhiều. Ấn đâu? Tô Thục nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không phải truy cầu Trường Sinh cùng thực lực, chỉ là không muốn tương lai cùng Lý Thừa Càn âm dương lưỡng cách. Bệ hạ giá lâm. Chương 11, thỉnh bệ hạ xưng thái tử. Chương 11, thỉnh bệ hạ xưng thái tử. Bịch Tô Thục trong tay thùng gỗ không có cầm chắc, rơi xuống đất, nước đọng toàn bộ đều vẩy vào cẩm tú trên váy dài, lại không thời gian để ý tới. Ôn Uyển trên mặt lộ ra hốt hoảng thần sắc. Bệ hạ, bệ hạ sao lại tới đây? Điện hạ nhanh, chớ có bị bệ hạ phát hiện chuyện tu luyện. Lý Thế Dân đã từng nhiều lần nghiêm khắc cấm người trong hoàng thất tu hành phương sĩ thuật pháp, mặc dù rất nhiều người không hiểu vì sao muốn như thế, nhưng không có người dám chống lại hoàng đế mệnh lệnh. Hôm nay như bị bệ hạ phát hiện thái tử tự mình tu luyện, tất nhiên tức giận. A Thục chớ hoảng sợ. Lý Thừa Càn ung dung không đội vỗ nhẹ Tô Thục ngọc tay, bình tĩnh ngựa khí làm người an tâm, anh tuấn khuôn mặt không nhìn thấy mảy may hốt hoảng. Chính thức bước vào con đường tu luyện, hắn cuối cùng biết rõ phụ hoàng vì cái gì không cho phép người trong hoàng thất tu luyện. Từ vài ngàn năm trước, đế tân tự thiêu trên lục đài, nhân đạo liền bị thiên đạo áp chế, từ đây thế gian chỉ có thiên tử, mà không nhân hoàng, nhân tộc đế vương hưởng thụ nhân tộc khí vận che chở, nhưng cũng đã mất đi tu luyện cơ hội. Phàm là cưỡng ép, liền tu luyện sẽ gặp thiên phạt. Tứ thúc trước kia sở dĩ sẽ bị thiên lôi đánh chết, hẳn là muốn đi hành vi người tiên. Theo lý thuyết tự mình tu luyện kim bằng bắc long thuật cũng sẽ dẫn tới thiên đạo trừng phạt, nhưng chẳng biết tại sao, từ nơi sâu xa tựa hồ có một cô vô hình khí vận sẽ giúp hắn che lấp thiên cơ. Chỉ cần mình không chủ động tại thiên đạo dưới sự giám thị, bại lộ tu vi, thì sẽ không dẫn tới lôi kiếp thiên phạt. Đông cung. Lý Thế Dân mặt đen lên, xài bước hướng đi Đông cung đại điện. Lý Thái cùng với một đám thái giám theo sát phía sau, tự đi vào Đông cung, liền đều ngửi thấy gây mũi thảo dược hương vị. Phanh tẩm cung cửa gỗ bị trọng trọng đẩy ra, Lý Thế Dân trực tiếp dẫn người xâm nhập, đập vào mắt liền thấy thái tử phi Tô Thục đứng tại thùng tắm một bên, trong thùng tràn đầy dược liệu chân quý. Thái tử phi, ngươi đang làm cái gì? Lý Thế Dân quét mắt nổi lơ lửng các loại dược liệu thùng gỗ, sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh giọng chất vấn. Người trong hoàng thất mặc dù không thể tu luyện, nhưng không có nghĩa là chưa thấy qua luyện khí sĩ tu hành. Trước mắt thùng gỗ rất hiển nhiên là dùng để tiến hành tắm thuốc. Vậy hạ, mấy ngày trước ta từ ngoài cung vì thái tử cầu tới một bộ có thể cải thiện thể chất phương thuốc, Tô Thục vì gối Lý Thế Dân trước mặt, đem tất cả vấn đề đều ngăn ở trên người mình. Hô trướng, trẫm khuyên bảo qua các ngươi bao nhiêu lần, thân là người trong hoàng thất nhất định muốn rời xa giang hồ thuật sĩ, các ngươi vì cái gì không nghe? Lý Thế Dân một cước đá vào trên thùng tắm, giận hắn không tranh. Dĩ vãng cho dù trong lòng tức giận nữa, hắn cũng sẽ không chủ động gỡ mắng thái tử phi, nhưng chuyện hôm nay đối phương thật sự là quá phận. Nhân gian hoàng tộc không nhiễm tiên khí, chính là thiên đạo quyết định quy củ, gỡ ép tu luyện cái nào có kết quả tốt? Nhất thống lục hợp tần thủy hoàng thất bại, phong lang cư tư vô địch hầu thất bại, công tại thiên thu hán vũ đế cũng thất bại. Vì cái gì còn có người muốn nghịch thiên mà đi? Trước kia chính mình tứ đệ là bực nào anh hùng phong quang, trời sinh thần lực, vạn phu không chịu nổi, cho dù là có tu luyện thành luyện khí sĩ, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng đến đầu tới, không phải là bởi vì xúc phạm thiên đạo pháp tắc, bị thiên lôi đánh chết, thậm chí còn liên lụy chính mình mẫu hậu. Phu hoàng chớ có tức giận, hoàng tẩu cũng là bởi vì hoàng huynh chất tật, quan tâm sẽ bị loạn. Lý Thái giả vờ giả vịt mở miệng khuyên nhủ, nhưng mà căn bản không cách nào lắng lại Lý Thế Dân lửa giận. Thái tử phi Tô Thị, vô tài vô đức, khó khăn ngự hậu cùng, biến thành chất phi, bắt đầu từ hôm nay mang đến hoàng hậu học tập nữ công. Lý Thế Dân đôi mắt băng lãnh, lạnh giọng mở miệng. Từ đăng cơ đến nay, hắn đều mười phần yêu quý lông vũ của mình, mỗi ngày cẩn trọng, vô luận đối với bách tính vẫn là thần tử đều cực kỳ tử tế. Vì chính là muốn tẩy đi huyền vũ môn thay đổi, bước cha giết anh tiếng xấu. Nhưng chuyện hôm nay, hắn không thể không nghiêm túc xử lý. Vài tên đi theo ở Lý Thế Dân sau lưng thái giám nghe vậy không dám trì hoãn, lập tức tiến lên mấy bước, liền dự định dẫn Tô Thục đi tới hoàng hậu tẩm cung. Chỉ là không đợi mấy người đi đến Tô Thục trước người, một đạo khác lạnh lẽo âm thanh từ trong tẩm cung truyền đến. Cô xem ai dám? Người khoác bốn trào áo mãng bảo thanh niên anh tuấn, long hành hổ bộ từ tẩm cung đi ra, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Mặt mũi anh tuấn cùng Lý Thế Dân có bốn phần tương tự. Lý Thừa Càn thay đổi thái tử áo mãng bảo, xài bước ngăn ở Tô Thục trước người, phía sau hắn đi theo thiếp thân thái giám Lưu Cẩm, vội vàng đem quỳ dưới đất Tô Thục đỡ dậy. A Thục chính là cô kết tóc thế tử, câu ngược lại muốn xem ai dám phế trừ. Âm thanh rơi xuống, cơ hồ trong nháy mắt, vô luận là trợn mắt nhìn Lý Thế Dân vẫn là trốn ở Lý Thế Dân sau lưng Lý Thái, hoặc là chung quanh cung nữ cùng thái giám, tất cả mọi người đều đem tầm mắt rơi vào Lý Thừa Càn trên chân trái. Ngày bình thường Lý Thừa Càn đi đường cũng là khập khiễng, hôm nay đi như thế nào lên đường tới vững vàng như vậy, xem ra không hề giống là tại dáng chống đỡ. Thừa Càn chân của ngươi. Lý Thế Dân trừng to mắt, cơ hồ trong nháy mắt dập tắt trong lòng dâng lên lửa giận, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cung nội ngự y cũng không có kế khả thi chân tật, tự nhiên bị chữa khỏi, thật hay giả, làm thế nào đến? Chẳng lẽ là thực sự là Tô Thục miệng bên trong nói phương thuốc? Lý Thừa Càn chân tật cho tới nay là hắn hoặc có lẽ là toàn bộ đại đường có nhiều, chưa từng nghe nói trong lịch sử có vị nào đế vương là thân mắc tàn tật. Cái này cũng là vì cái gì, chính mình trong khoảng thời gian này cương triều Lý Thái nguyên nhân. Đổi lập thái tử sự tình, hắn mặc dù chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài nhắc lên, nhưng trong lòng lại là một mực tồn tại cái này ý niệm. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nửa tháng, Thừa Càn chân tật vậy mà chưa khỏi, cho dù là từ trước đến nay hỉ nộ không lộ Lý Thế Dân, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mừng rỡ. Cùng Lý Thế Dân kích động, mừng rỡ tâm tình khác biệt, Lý Thái đứng tại Lý Thế Dân sau lưng trong mắt trừ kinh ngạc ra, còn có một vòng che lấp. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn chân trái. Rất hy vọng sau một khắc, chính mình thái tử ca ca tư thế đi, lần nữa khôi phục thành khập khênh bộ dáng. Vì cái gì? Không phải nói, đại ca của mình chân tật không có thuốc chữa. Đến tột cùng là ai cho mình đại ca chân tật chữa khỏi? Hắn thật quyết định như vậy hào cảm tạ đối phương cả nhà. Lý Thái hai tay niết chặt nắm đấm, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nhớ tới mấy ngày trước đây, phụ hoàng vỗ chính mình bả vai nói lời. thế tử nhiều bệnh, ngươi làm động viên chi? Hơi hơi cúi đầu, đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Bây giờ thái tử đại ca chân tật bị chữa khỏi, mình còn có động viên tất yếu. Chỉ cần thái tử chân tật khôi phục sự tình truyền đến triều đình, đoạn thời gian trước vụ trộm đầu nhập dưới quyền mình những thần tử kia, tất nhiên sẽ khoảnh khắc phản chiến. Đại ca của mình thành thành thật thật làm người thọt không tốt sao? Tin tức chắc chắn là không đạt được. Lý Thái đảo qua chung quanh một cái cung nữ cùng thái giám, cùng với nơi xà kim nô bệ. Chỉ cần đám người rời đi đông cung, thái tử chân tật khôi phục tin tức khoảnh khắc liền sẽ truyền vào các đại vương công quý tộc trong hai. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Lý Thái híp híp mắt, người ra tâm là từng bước một phát sinh, chính mình thật vất vả có thể tiến thêm một bước, tuyệt không nguyện cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Phụ hoàng, thái tử đùi của ca ca tật có thể trị hết, có thể nhờ có hoàng tẩu tìm được phương thuốc, còn xin phụ hoàng xem ở hoàng tẩu có công với đại đường phân thượng, miễn trừ hoàng tẩu tội lỗi a. Lý Thái chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt béo tràn đầy nụ cười hiền hòa, nói lời cũng là hướng về thái tử phi. Nhưng mà, hắn tiếng nói sau khi rơi xuống, Lý Thế Dân vừa mới trả không ức chế được khuôn mặt tươi cười, lần nữa khôi phục nghiêm túc. Không được, công tội không rằng co, thái tử phi tự tiện cùng giang hồ thuận sĩ tiếp xúc, chính là hoàng gia tối kỵ. Người tới, đem thái tử phi mang đến hoàng hậu tập cùng, học tập cho giỏi một chút hoàng gia quý củ. Lý Thế Dân lạnh lùng đảo qua một mắt Lý Thừa Cản sau lưng Tô Thục, vẫn như cũ dự định thật tốt trừng trị một phen, bất quá rất rõ ràng lần này trừng phạt so vừa mới muốn giảm bớt rất nhiều. Chỉ là mang đến hoàng hậu chỗ học tập quý củ, cũng không có phế trừ đối phương thái tử phi thân phận. Cô xem ai dám? Lý Thừa Cản mặt lạnh đứng tại Tô Thục trước người, vẻn vẹn một câu nói, liền để Lý Thế Dân sau lưng những cái kia thái giám không dám loạn động. Sinh hoạt tại trong hoàng cung, mấy người rất rõ ràng bệ hạ cùng thái tử tính khí bản tính, cho tới nay, thái tử điện hạ chưa bao giờ làm trái hoàng đế mệnh lệnh. Không ngờ hôm nay vậy mà công nhiên chống lại hoàng mệnh. Vài tên tiểu thái giám trong lòng kêu khổ. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Một vị là bây giờ bệ hạ, một vị khác là tương lai bệ hạ, nhân ra hai người phụ tử cãi nhau, có thể cuối cùng xui xẻo, lại là bọn hắn những nhân vật nhỏ này. Lý Thừa Càn, ngươi muốn làm gì? Vừa mới khôi phục tỉnh táo Lý Thế Dân, sắc mặt lập tức hơi lăng, trên trán trực tiếp gân xanh nổi lên, tức giận quá lớn. Chưa bao giờ nghĩ tới luôn luôn khúng núm như tử, lại ngày dám cãi vã chính mình. Giờ khắc này, hắn cảm giác quyền uy của mình nhận lấy khiêu khích. Đột nhiên xuất hiện hét to, lệnh xem náo nhiệt Lý Thái giật nảy mình, lập tức túi đầu khỏe miệng để nén không được nhếch lên. Tốt tốt tốt. Thái tử đại ca tiếp tục. Trung quanh thái giám nhao nhao quỳ xuống, thân thể run rẩy, không rét mà run. Chẳng ai ngờ rằng thái tử sẽ cùng bệ hạ nổi tranh chấp, thái tử cùng hoàng đế tranh cãi, nếu là chuyện đi, tuyệt đối tính là hoàng gia bê bối. Bọn hắn cái này một số người có lẽ hôm nay đều sẽ bị trực tiếp diệt khẩu. Cô chỉ là xem như trợ phu, tại che chở thê tử mà thôi. Lý Thừa Càn bình tĩnh nhìn xem trước mặt nổi giận phụ thân, ngữ khí kiên định, không có nhượng bộ chút nào. Nếu ngay cả vợ con của mình đều không thể bảo hộ toàn bộ, cô lại có gì tư cách đảm nhiệm thái tử? Hảo, hảo, hảo. Lý Thế Dân rất tức giận bỗng nhiên từ lão thái giám trong tay đoạt lấy roi ngựa, hung hăng vung đến Lý Thừa Càn trên thân. Lý Thừa Càn, ngươi còn biết ngươi là ta đại đường thái tử? Sùng thêm người cha, mắt không có trường, chấm chính là như thế dạy ngươi. Nhìn lại một chút đệ đệ ngươi thanh tước, thật tốt ngắm nghĩa trong gương, ngươi nơi nào còn có nửa điểm thái tử phẩm đức. Cảm thụ được roi ngựa rơi vào trên người đau đớn, Lý Thừa Càn ánh mắt dần dần băng lãnh xuống, khóe miệng lại lộ ra vẻ khinh thường cười nhạo. Dĩ vãng đối mặt phụ thân khiển trách nặng nề, hắn lúc nào cũng yên lặng tiếp nhận, nhưng hôm nay vì á thủ, hắn biết mình tuyệt không thể nhượng bộ. Ta không có thái tử phẩm đức, ta sủng thê người cha, mắt không có trưởng, ta khắp nơi không bằng thanh tước. Vậy hạ ngươi có thể nghe quyền tử loại cha. Trước kia Huyền Vũ môn phía trước, đại bá ta đầu nhưng là treo ở đầu tường. A gia bây giờ còn bị giam cầm tại Thái Cực Cung. Cô cũng muốn thỉnh giáo phụ hoàng, đến tột cùng là ai mắt không có trưởng? Lý Thừa Càn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thế Dân hai mắt, âm thanh dần dần cao, việc đã đến nước này, dứt khoát đem nhiều năm như vậy trong lòng tích tụ chi khí, toàn bộ phun ra. Theo mấy năm gần đây, càng ngày càng thanh tức được sủng ái, hắn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Đông Dương một ngày thành tức sách theo đao, đem Đông Cung một mạch chém tận giết tuyệt. Chỉ có trở thành thái tử, hắn mới bản thân biết rõ, trước kia đại bá cỡ nào không dễ. Bệ hạ thường nói minh hữu đệ cùng, phụ tử tử hiếu, câu ngược lại hỏi một chút, đã như vậy, bệ hạ trước kia vì cái gì tạo phản bất thoái vị? Coi như ngươi đem đại đường quản lý thành trăm năm thịnh thế, sách sử cũng sẽ không biết ngươi là thuận vị kế thừa. Lý Thừa Càn. Lý Thế Dân bị tức sắc mặt đỏ lên, đưa tay chỉ trước mặt cùng mình lúc tuổi còn trẻ cơ hồ giống nhau như lúc khuôn mặt, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Trong lòng giận dữ, đã không cách nào ngôn ngữ. Thỉnh bệ hạ xưng thái tử. Lý Thừa Càn vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào. Toàn bộ Đông Cung, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút, liền đứng tại Lý Thế Dân sau lưng Lý Thái, lúc này đều không tự giác túi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn về phía ngày bình thường tính cách ôn thuận đại ca. Đây vẫn là đại ca ruột của mình. Lúc nào như thế dũng, thậm chí ngay cả trước kia Huyền Vũ môn chuyện xưa cũng dám nói rõ. Chương 12, đã lâu không gặp à, Hoan đại đầu chương 12, đã lâu không gặp à, Hoan đại đầu Lý Thái như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình vị này thái tử đại ca sẽ có gan ngay trước phụ hoàng mặt nói ra hôm nay lời nói này. Huyền Vũ môn sự tình mặc dù đã trôi qua nhiều năm, phản phất tất cả mọi người đều đem hắn quên mất. Nhưng Lý Thái rất rõ ràng, bức cha giết anh chuyện này chính là phụ thân một cây gai trong lòng, bất luận kẻ nào cũng không thể nhắc đến. Nhưng hôm nay, sự tình bị con ruột mình trước mặt nhiều người như vậy nói ra, hắn đều hoài nghi phụ hoàng có thể hay không vì che giấu sự tình hôm nay, đem chính mình vị hoàng tử này cùng nhau diệt khẩu. Lý Thái trong lòng sợ hãi, đồng thời cũng mười phần nghi hoặc, đại ca của mình đến tột cùng có cái gì sức mạnh nói ra những lời này. cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn bốn phía cao ngất thành cung. Đằng sau chẳng lẽ là che giấu mấy trăm tên đao phủ thủ? Chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền lao ra, tái diễn một lần huyền vũ môn thay đổi. Trong lúc nhất thời, Lý Thái cảm giác cổ mình lạnh lẽo, trong lòng hối hận buổi tiếp phụ hoàng tới Đông Cung một chuyến. A Thục, chúng ta đi. Lý Thừa Càn lạnh lùng liếc mắt nhìn trạng thái giận dữ Lý Thế Dân, kéo Tô Thục tay ngọc liền trực tiếp nhắm hướng Đông ngoài cung đi đến. Sự tình đều đến một bước này, cha con bọn họ ở giữa đã lại không bất kỳ lời nói dây nói. Tô Thục một mặt mộng bị lôi rời đi, Lưu Cẩm hai chân run lên nhưng vẫn là cúi đầu, theo thật sát Lý Thừa Càn cùng Tô Thục sau lưng. Hắn mặc dù trong lòng kinh hãi, thế nhưng biết lúc này nếu như lưu lại, cái mạng nhỏ của mình nhất định không có. Lý Thế Dân sau lưng những cái kia kim nô bệ, không có một cái nào người dám đứng dậy ngăn cản, chuyện mới vừa phát sinh để bọn hắn hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Thái tử bây giờ trạng thái, thế nhưng là thật sự sẽ giết người. Lý Thừa Càn lôi kéo Tô Thục bước ra Đông Cung, tại hắn sắp bước ra Đông Cung lúc, cước bộ đột nhiên đình trệ. Quay đầu nhìn về phía sau lưng người mặc long bào bóng lưng cao lớn, lạnh lùng mở miệng nói, "Bệ hạ, cô chờ ngươi phế trừ thái tử chiếu thư, một ngày bất hạ chiếu thư, cô một ngày là thái tử." Sau một khắc, Lý Thế Dân giấu ở long bào trong ống tay áo tay, hung hăng nắm chặt, sắc mặt âm trầm như nước. Lý Thừa Càn thì khí vũ hiên ngang bước ra Đông Cung. Nếu là lúc này có người thông qua vọng khí chi thuật xem xét đại đường khí vận, liền sẽ phát hiện trên hoàng thành khoảng không nguyên bản bay lên dựng lên ngũ trảo kim long trước người, chẳng biết lúc nào thêm ra một cái kim xí chim ưng. Cánh chim dù chưa đầy đạn, cũng đã có ưng kích trường không chi thế. Tất cả lui ra. Đông Cung trong tầm cung, Lý Thế Dân nửa ngày mới mở miệng yếu ớt, giống như tiêu hao hết tất cả sức lực. Vì dưới đất thái giám cùng với những cái kia kim nô bệ, như được đại xá, vội vàng đứng dậy rời đi, không dám có chút dừng lại. Đứng tại Lý Thế Dân sau lưng Lý Thái cũng bị Trương Hiển Đức kéo lấy rời đi Đông Cung. Mấy hơi thở ở giữa, riêng lớn trong Đông Cung liền chỉ còn lại Lý Thế Dân một người. Lờ mờ trong gian phòng, Lý Thế Dân bàn tay ma sát thùng gỗ, ánh mắt rơi vào trong thùng lơ lửng rất nhiều dược liệu bên trên. Âm trầm như nước sắc mặt đột nhiên biến mất không thấy, khóe miệng ngược lại lộ ra một vòng khó mà thấy được nụ cười. Quan âm tỷ, chúng ta hải tử trung quy là trưởng thành, cuối cùng có thêm vài phần đế vương khí phách. Lý Thế Dân cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy nổi trận lôi đình, trên mặt ngược lại có mấy phần vui mừng. Đế vương tâm tính, thì nộ không lộ. Lý Thế Dân thân là văn trị võ công tập trung vào một thân hoàng đế, làm sao lại thật sự bị Lý Thừa Cản hai ba câu nói mà gây làm to chuyện? Huyền Vũ môn chỉ biến, hắn giết anh bức cha, tàn sát ẩn thái tử một mạch, bây giờ suy nghĩ một chút trong lòng thật có thẹn, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận. Cho dù lại tới một lần nữa, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Điện hạ, chúng ta muốn đi đâu? Tô Thục cùng Lý Thừa Cản đi ra hoàng thành, mới dám yếu ớt mở miệng hỏi thăm. Hôm nay Lý Thừa Cản cho nàng cảm giác rất không giống nhau. Không nghĩ tới điện hạ vậy mà vì hắn dám cùng bệ hạ giằng co. Tô Thục trong lòng xúc động, nhưng cũng tràn đầy lo nghĩ. Nếu như bệ hạ thật sự bởi vì chuyện hôm nay phế truất thái tử chi vị, nàng cũng không biết như thế nào đối mặt Lý Thừa Cản. A Thục không phải muốn đi nhìn một chút vị kia bán cho ta quyển trục ra cựu tiểu thần tiên sao? Vừa vặn thừa dịp hôm nay người ta xuất cung, cô cùng ngươi đi gặp một lần. Lý Thừa Càn trên mặt ngữ khí ôn hòa, không có vừa rồi đối mặt Lý Thế Dân lạnh lẽo, kỳ thực đang nói ra những lời kia sau trong lòng của hắn cũng có chút hối hận. Trước kia phụ hoàng phát động huyền vũ môn thay đổi, kỳ thực càng nhiều cùng mình hôm nay tình huống không kém nhiều, cũng là vì bảo vệ mình vợ con. Nếu là mình đại bá thượng vị, vận mệnh của mình chưa hẳn so mấy vị kia đường huynh tốt bao nhiêu. Chẳng qua là lúc đó tình huống, có mấy lời không nhả ra không thoải mái, sở dĩ rời đi Đông Cung, cũng không biết nên như thế nào đối mặt phụ hoàng. Dứt khoát liền mang theo Tô Thục xuất cung tới giải sầu. "Ấn đâu?" Tô Thục gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Lý Thừa Cản về phía Tây Phường đi đến, hiếu kỳ nhìn xem bốn phía bận rộn tiếng giao hàng thương nhân tôi tớ. Rất là mới lạ. Nhiều năm qua lần thứ nhất rời đi hoàng cung, nàng cũng nhanh quên ngoài cùng thế giới. Nụ cười trên mặt, một mực chưa từng tiêu tan. Tây Phường. Thẩm An lão thần khắp nơi ngồi ở đũ đá, trong tay cầm một cái nhánh cây, trên mặt đất tùy ý bôi vẽ. Kính Hà Long Vương đã rời đi, ngày mai đối phương liền sẽ bị đưa lên Trạm Long Đài. Tây Du kịch bản đem chính thức bắt đầu, trong khoảng thời gian gần đây chính mình phải điệu thấp một chút. Lượng kiếp mở ra, thành Trường An chính là Tây Du mở đầu. Đường Vương nhập động, thủy lục pháp hội, huyền trang Tây Du. Kế tiếp thời gian một tháng, các phương tiên Phật đều biết đem tầm mắt rơi vào thành Trường An. Không thiếu tiên Phật thậm chí sẽ hóa thân phàm nhân, lẫn vào thành Trường An, chính mình là một cái nho nhỏ người xuyên biệt, có thể đấu không lại cao cao tại thượng thần Phật. Một khi bị những tên kia phát hiện dị thường, hậu quả khó mà lường được. Tây Du thế giới đặt ở bất kỳ một cái nào gì thế, đều thuộc về cao cấp thế giới, ít nhất so mẹ ruột quấn quanh thế giới cao cấp. Lấy Thẩm An thực lực hôm nay, đặt ở mẹ ruột quấn quanh thế giới, ít nhất là phong hào đấu la tồn tại, nhưng tại Tây Du thế giới, vẫn là đệ bên trong đệ. Đừng nói là thần Phật cùng đại yêu, chính là sư đà lĩnh Tuần Sơn cơn lốc nhỏ, cũng có thể một cái tắt đem chính mình trục chết. Đi qua gần một tháng hiểu rõ, Thẩm An rất rõ ràng người bình thường muốn tại Tây Du thế giới sinh tồn, có bao nhiêu khó khăn. Bản thân có thể xuyên qua đến đại đường đã là đầy đủ may mắn, có người nói khí vận che chở, ít nhất không cần lo lắng yêu ma tập sát. Đại đường ngoại cảnh, yêu ma ngang ngược, nhân tộc liền năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Tự phong thần sau đó, nhân tộc khí vận suy bại, luyện khí sĩ càng ngày càng ít. Bây giờ nhân tộc chỉ là yêu ma nuôi dưỡng lại khẩu phần lương thực, đây trời thần Phật hấp thu tín ngưỡng công đức cùng khí vận công cụ mà thôi. Theo Tây Du kết thúc, Phật pháp đông độ, nhân tộc vốn là suy bại khí vận, tức thì bị thiên đình cùng Phật môn chia cắt hầu như không còn, từ đó về sau nhân tộc cơ hồ triệt để đoạn tuyệt con đường tu luyện. Bất quá cho dù biết Tây Du chính là thiên đình cùng Phật môn hấp thu nhân tộc khí vận âm mưu, Thẩm An cũng vô lực ngăn cản, hắn bây giờ chỉ muốn chính mình an an ổn ổn bán một chút tàng bảo đồ, tăng cao thực lực. Đáng tiếc, Hoa Đại Đầu không dễ dàng như vậy đủ tới. Ngoại trừ hơn nửa tháng phía trước bán đi một phần tàng bảo đồ, nhiều ngày như vậy đi qua lại không có khai trương, cũng không biết tên kia công tử áo gấm đến tột cùng đang làm gì. Thẩm An bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, chỉ là tại hắn vừa mới lúc ngẩng đầu, đôi mắt chợt nở rộ hào quang, một đạo bóng người quen thuộc đang hướng hắn đi tới. Hoa Đại Đầu, đã lâu không gặp. Chương 13, bản hệ thống cự tuyệt ký sổ chương 13, bản hệ thống cự tuyệt ký sổ nhìn xem hướng tự mình đi tới thanh niên, Thẩm An một mắt liền nhận ra đối phương chính là mấy ngày trước công tử áo gấm, trên người đối phương khí chất quá mức nổi bật. Huống chi, sau lưng trả đi theo tên kia mặt trắng không dâu gã sai vặt. Huynh đại. Thẩm An vừa mới dự định hướng về phía đối phương chào hỏi, âm thanh chợt im bặt mà dừng, ánh mắt cũng đột nhiên biến đổi. Song phương cách biệt vài chục bước khoảng cách, Thẩm An mỉm cười trên mặt trở nên cứng ngắc. Lúc này, hắn mới phát hiện đối phương hôm nay mặc trên người quần áo cũng không phải lần trước cầm bảo, đường đường chính chính kim hoàng áo mãng bảo. Tại cổ đại, màu vàng cực kỳ tôn quý, dân chúng tầm thường nhưng không có tư cách mặc, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện đời sau khoác hoàng bảo. Cho dù là Tây Du thế giới, bình thường phàm tục vẫn như cũ cực kỳ trọng thị tôn ti tục lệ, Thẩm An coi như lại không hiểu lịch sử, cũng biết trước mắt mặc áo mãng bảo màu vàng nóng thanh niên, thân phận không tầm thường. Bây giờ đại đường hoàng đế là Lý Thế Dân, có tư cách xuyên áo mãng bảo người cũng là con của hắn, cũng chính là hoàng tử. Nhưng bình thường hoàng tử, tối đa chỉ có thể xuyên tam trảo ly long bảo, không có tư cách xuyên bốn trảo mãng long áo bào màu vàng, có thể công khai mặc áo mãng bào xuất hiện tại trên đường dài người, toàn bộ đại đường chỉ sợ chỉ có một người. Thái tử, Lý Thừa Càn. Thẩm An không khỏi chớp chớp mắt, trong đầu không khỏi nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy đối phương chẳng cảnh, khi đó liền có thể nhìn ra đối phương tư thế đi bộ không thích hợp. Chỉ có điều lúc đó Thẩm An đồng thời không có nghĩ lại. Nhưng hôm nay khi nhìn đến đối phương một thân áo mãng bào sau, hắn bỗng nhiên ý thức được trong lịch sử thái tử Lý Thừa Càn, tựa hồ chính là cái người thọn. Thừa Càn, gặp qua tiên sinh. Không đợi Thẩm An có phản ứng, Lý Thừa Càn cũng đã lôi kéo Tô Thục đi tới quán nhỏ phía trước, khiêm tốn hữu lễ không mình hành lễ. Người trước mắt mặc dù trẻ tuổi, nhưng đối phương chẳng những đưa cho mình một tấm chân quý tàng bảo đồ, càng là gián tiếp chữa khỏi chân của mình tật, đối với chính mình có đại ân, nên được thi lễ. Hắn thấy, 10 lượng một tấm tàng bảo đồ, đích xác tương đương với cho không cho mình. Thẩm An vô ý thức sờ lỗ mũi một cái, trên dưới đánh giá đến trước mắt khiêm tốn hữu lễ người trẻ tuổi. Đối phương thật là trong lịch sử sủng hạnh nam sủng, hoang dâm vô độ, thậm chí dám tạo thái tông hoàng đế phản phế thái tử Lý Thừa Càn. Không giống a. Bình thường trong lịch sử, Lý Thừa Càn là sinh ra ở Vũ Đức 2 năm, Tần Vương phi trưởng Tôn Thị cùng Lý Thế Dân trưởng tử. Thiên tính thông minh, sớm thông minh lại nhân hiếu, hắn phong thái núi cao dốc đứng mà uy mãnh, nội tâm nhân từ lại thâm tình, thâm thụ thái tông hoàng đế sủng ái. 8 tuổi liền bị sắc phong làm thái tử, 12 tuổi liền bắt đầu vào triều, xử lý chính vụ. 19 tuổi cưới thái tử phi, chính thức giáng quốc. Có thể nói trước 20 tuổi, Lý Thừa Càn nhân sinh là phi thường hoàn mỹ, nhìn Trung Hoa hạ 5000 năm lịch sử, có thể nắm giữ như thế quyền lợi thái tử, cũng vẹn vẹn có Minh thái tổ Chu Nguyên Chương trưởng tử, Chu Tiêu. Nếu là Lý Thừa Càn tại trước 20 tuổi mất sớm, tất nhiên sẽ tên lưu sử sách. Nhưng theo trưởng Tôn Thị qua đời, Lý Thừa Càn cùng Lý Thế Dân quan hệ trong đó trở nên càng ngày càng kém. Bắt đầu sủng hạnh nam sủng, học tập đột quyết mang gì, cuối cùng diễn biến thành huynh đệ tranh chấp, lo nghĩ bảo đệ Lý Thái uy hiếp, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Bắt trước cha mình, chuẩn bị mang đến Huyền Vũ môn chỉ biến. Cấu kết Hán Vương Lý Nguyên Dương, Thành Dương công chúa phò mã đô úy Đô Hà, hầu quân tập bọn người ý đồ bức thoái vị mưu phản. Cuối cùng sự tình bại lộ, bị phế vì thứ dân, lưu vong Kiểm Châu. Tiên sinh vì cái gì như thế nhìn ta? Lý Thừa Càn nghi hoặc hỏi thăm. Nếu là người bên ngoài thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm thái tử, sau lưng Lưu Cẩm đã sớm nhảy dựng lên tức giận quát lớn. Nhưng biết Thẩm An không phải phàm nhân sau, Lưu Cẩm quyết định làm chi cút. Trên sạp hàng đặt tùy ý quyển gia cửu, đó cũng đều là thật sự tiên gia bảo tàng người, trước mắt mở quán bán hàng thanh niên tất nhiên là chân chính thần tiên, đừng nhìn dung mạo trẻ tuổi, không chừng là cái sống mấy ngàn năm lão quái vật. Lưu Cẩm hắn ngày bình thường dám khi dễ bình dân mách tính, nhưng hôm nay mượn hắn mấy cái lòng can đảm cũng không dám tại Thẩm An trước mặt lỗ mãng. Không có việc gì. Thẩm An đè xuống trong lòng nhiều ý niệm. Chính mình bây giờ chỗ thế giới cũng không phải thật sự là lịch sử đại đường, mà là thần ma Tây Du, liền trong truyền thuyết thần tiên đều tồn tại, một cái phàm tục thế giới thái tử, mặc dù tôn quý, nhưng cũng không có trọng yếu như vậy. Dựa theo Tây Du nguyên tắc kịch bản, cũng không có vị này thái tử phần diễn, coi như mình bây giờ cùng đối phương tiếp xúc, cũng sẽ không bị đẩy trời thần Phật chú ý nghĩ rõ ràng những thứ này, tâm tính cũng dần dần khôi phục bình thường. Huynh đại thế nhưng là chả dự định lại mua sắm một phần tàng bảo đồ. Đứng tại Lý Thừa Càn bên cạnh Tô Thục, mặt tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem trước mặt nam tử gầy gò, nguyên bản tại nhìn thấy đối phương phía trước, hắn từng ảo tưởng vô số loại tiên gia hình tượng, hạc phát đồng nhan, tóc trắng đồng bền, đàng vân cưới hạc. Thoại bản bên trong miêu tả tiên nhân hình tượng đều tại trong óc nàng từng hiện lên. Chưa bao giờ nghĩ tới, lại là như thế bình thường, mặc có vết khâu vá nhỏ sam thanh niên, không có nửa phần tiên gia khí độ, giống như là bình thường mở quán bán hàng tiểu phiến, trước người mở ra một mặt vuông bức màu xám vải thô, theo thứ tự trưng bày 3 cái quyển gia cửu. Bên cạnh trả bày khối phá tấm ván gỗ, phía trên dùng bút than viết, dấu thiên hạ kỳ bảo, tìm tiên gia duyên phận, thiên kim một quyển, già trẻ không gạt. Cho người cảm giác đầu tiên chính là giang hồ phi tử. Khó trách thái tử hồi cung sau sẽ muốn đem quyển gia cửu tiện tay ném đi. Không tệ, không biết tiên sinh còn có bao nhiêu tàng bảo đồ, ta muốn hết. Lý Thừa Càn vội vàng mở miệng, mặt tràn đầy lửa nóng. Trong mắt hắn những thứ này đặt tùy ý cũ nát quyển gia cửu chính là chân chính tiên tàng. Khu cụ huynh đài cũng biết vật này chân quý, mỗi ngày nhiều nhất chỉ bán 3 phần. Thẩm An thân tư ngồi ngay ngắn, một bộ bình chân như vại cao nhân bộ dáng, chậm rãi từ từ duỗi ra ba ngón tay. Lại giá cả cũng sẽ không là 10 lượng. Kể từ hệ thống sửa lại giá cả sau, chính mình quán nhỏ liền sẽ không có người hỏi thăm, dị vãng 10 lượng một phần tàng bảo đồ còn có người hiếu kỳ nhìn hai mắt. Bây giờ, chung quanh thương nhân hành khách nhìn thấy trên bán gỗ quảng cáo, đều hận không thể nhả hai cái nước bọn, chửi một câu nghĩ tiền muốn điên rồi lại rời đi. Cũng may trước mặt vị thanh niên này là đại đường có quyền uy nhất một trong mấy người, hẳn là có thể cầm ra được thiên kim. Thiên kim? Lý Thừa Càn sững sờ, lúc này mới chú ý tới trên bán gỗ quảng cáo bị sửa lại một chữ, nguyên bản lửa nóng ánh mắt dần dần tỉnh táo lại. Cho dù là đối với hắn mà nói, thiên kim cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Tiên sinh, thiên kim lại là có chút nhiều, cô. Ta trong lúc nhất thời thật không lấy ra được nhiều như vậy. Lý Thừa Càn lúng túng gãi gãi đầu, đường đường đại đường thái tử không bỏ ra nổi thiên kim, đích xác có chút không nên. Nhưng không biết sao đại đường khai quốc, chính mình phụ hoàng luôn luôn chủ trương cần kiệm công việc bằng ra, bọn hắn thái tử đồng cung lương tháng cũng không cao, vẹn vẹn đủ thường ngày vận chuyển mà thôi. Không biết tiên sinh có thể hay không ký sổ. Ta lấy nhân phẩm cam đoan, về đến trong nhà lập tức xoay tiền, tuyệt sẽ không khất nợ tiên sinh quá lâu. Hoặc tiên sinh xem, ta có thể hay không lấy vật khác phẩm giao dịch. Lý Thừa Càn không muốn từ bỏ trong gian hàng quyển trục gia cửu. Mỗi một quyển trục gia cửu đều là nghiêm chỉnh tiên tàng, vạn nhất tiểu thần tiên ngày nào rời đi nơi đây, chính mình khóc đều không chỗ khóc. Ký sổ. Đường đường đại đường thái tử liền 1000 lượng vàng đều không lấy ra được. Thẩm An có chút hồ nghi. Bây giờ tại Lý Thế Dân quản lý phía dưới, đại đường sắp bước vào trình quản chi trị, nói thế nào cũng là thịnh thế, không đến mức một mạc như vậy a hệ thống, có thể hay không ký sổ? Đinh, bản hệ thống cự tuyệt ký sổ kiểm trắc đối phương người mang đại lượng nhân tộc khí vận có thể nhân tộc khí vận thay thế 10 điểm tích phân. Nhân tộc khí vận. Hệ thống ngược lại là nói qua, mua sắm tàng bảo đồ cũng không nhất định cần dùng tiền tài. Công tử như thành tâm giao dịch, có thể trả trước bằng bạc nếu là không đủ, ta đem từ công tử trên thân thu lấy khác vật phẩm hoàn thành giao dịch. Thẩm An nhàn nhạt mở miệng, đồng thời không có ý định nói cho đối phương biết, chuẩn bị lấy nhân tộc khí vận tiến hành giao dịch. Trên người ta vật phẩm, chỉ bằng vào tiên sinh lấy chi? Lý Thừa Càn nháy mắt mấy cái, không cảm thấy trên người mình có đồ vật gì có thể đáng giá ngàn vàng, bất quá tất nhiên đối phương đều nói có thể giao dịch, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Không có người có thể cự tuyệt tiên tàng dụ hoặc. Hắn trực tiếp từ trên người móc ra ngọc bội cùng bằng bạc, sau đó một bên Tô Thục cùng Lưu Cẩm hai người cũng đều đem trên người mình ngọc châm chờ đáng tiền vật phẩm lấy ra, đặt tại quán nhỏ phía trước. Đinh, mở quán bán hàng hệ thống, hôm nay đã bán tàng bảo đồ, 1/3. Chúc mừng túc chủ thành công bán tàng bảo đồ, trắng, thu được tích phân 10. Đinh, mở quán bán hàng hệ thống, hôm nay đã bán tàng bảo đồ, 2/3. Chúc mừng túc chủ thành công bán tàng bảo đồ, đạt thủ, thu được tích phân 10. Đinh, Lý Thừa Càn mua sắm tàng bảo đồ đã đạt hạn mức cao nhất, 3/3. Không cách nào tiếp tục bán ra tàng bảo đồ đình, chúc mừng túc chủ hoàn thành Trường An khu vực bán nhiệm vụ, 3/3, sắp đi tới tiếp theo khu vực. Trước gian hàng đồ trang sức, hư không tiêu thất. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Thẩm An trong đầu liên tiếp vang lên 5, 6 đạo âm thanh máy móc lạnh lẽo âm. Không đợi hắn hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn cũng cảm giác thân thể của mình giống như không bị khống chế cao tốc xuyên thẳng qua, cảnh tượng trước mắt phi tốc chuyển đổi. Chương 14, bản đồ mới cao lão trang chương 14, bản đồ mới cao lão trang bá theo cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa, Thẩm An chỉ cảm thấy một hồi cảm giác hôn mê đánh tới, đầu mê man. Một hồi lâu mới chậm rãi khôi phục. Mơ mịt nhìn một phía, trước mắt lại không có người âm thanh huyên náo, náo nhiệt phồn hoa Trường An phố. Đập vào mắt là một đầu khúc kính thông u đường nhỏ, hai bên tùng bách mọc lên như rừng, nơi xa đỉnh núi đứng sừng sững lấy một ngôi chùa cổ, lờ mờ có thể nhìn đến tàn phá miếu thờ. Ta là ai? Ta ở đâu? Thẩm An xoa vẫn như cũ ẩn ẩn cảm giác đau đớn đầu, đại não chả ở vào đứng máy trạng thái. Mình không phải là tại Trường An phố đầu làm ăn, như thế nào đột nhiên xuất hiện tại một mảnh núi rừng bên trong? Hệ thống ngươi vẫn còn đang không? Nhớ kỹ mình cùng Lý Thừa Càn hoàn thành giao dịch sau, hệ thống đích xác truyền đến vài tiếng nhắc nhở, chỉ là biến cố tới quá nhanh, hắn căn bản không nghe rõ hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ đã hoàn thành Trường An khu vực bán nhiệm vụ, 3/3, trước mắt khu vực cao lão trang trong đầu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa. Thẩm An lần này nghe cẩn thận, vô ý thức ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào nơi xa đỉnh núi chùa miếu bên trên. Cao lão trang. Theo lý thuyết, mình đã rời đi thành Trường An, chỉ có hoàn thành hệ thống bán nhiệm vụ mới có thể đi tới cái tiếp theo khu vực. Thẩm An nháy mắt mấy cái, xem như một cái người hiện đại, hắn năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền đại khái hiểu được chức năng hệ thống, có điểm giống trong game online kỳ ngộ du thương. Theo tâm niệm khẽ động, bảng hệ thống xuất hiện lần nữa tại Thẩm An trước mặt. Túc chủ, Thẩm An tu vi Nguyên Anh công pháp, côn bằng cầm long thuật, kim, tích phân 20, tích phân có thể tăng lên túc chủ tu vi, mua sắm thương thành vật phẩm, kích hoạt chức năng hệ thống thương thành, chưa mở khóa chức năng hệ thống, địa đồ đã giải khóa. Địa đồ công năng. Cơ hồ trong nháy mắt, Thẩm An liền chú ý tới mình bảng hệ thống biến hóa, nguyên bản biểu hiện chưa mở khóa công năng cột, thêm ra một bộ địa đồ tiêu chí. Đinh, sau một khắc, trong game online giả lập địa đồ mô hình liền xuất hiện tại trước mắt của hắn, địa đồ phạm vi rất lớn, bao gồm tứ đại bộ châu, tứ hải, tầng 36 thiên ngoại tiền cùng với 18 tầng u minh địa phủ. Có thể nói, Thẩm An trước mắt giả lập mô hình chính là toàn bộ Hồng Hoang Tây Du thế giới địa đồ. Chỉ có điều bản đồ đại bộ phận phạm vi cũng là một mảnh tối tăm mờ mịt, bị sương mù bao phủ, duy chỉ có Nam Thiệm bộ châu xuất hiện hai cái điểm sáng nhỏ. Thành Trường An đã giải khóa. Cao lão trang, chưa mở khóa, 0/3, xem ra chỉ có hoàn thành bán nhiệm vụ mới tính chân chính mở khóa phiến khu vực này. Nhìn xem trên bản đồ hai nơi khu vực, Thẩm An rất nhanh liền chú ý tới Trường An dưới khu vực phương, nhiều hơn một cái truyền tống tiêu chí. Truyền tống, tốc chủ có thể sử dụng truyền tống công năng, đi tới tùy ý mở khóa khu vực. Hố tra hệ thống cuối cùng có cái thực dụng năng lực. Hiểu rõ truyền tống công năng, Thẩm An không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đây tuyệt đối coi là không tệ kỹ năng bảo vệ tính mạng. Có thể thuần gian truyền tống mấy ngàn dặm thậm chí bên ngoài mấy vạn dặm, coi như Đại La Kim Tiên muốn trong thời gian ngắn bắt được chính mình, cũng rất khó khăn. Mà lại thu được 20 điểm tích lũy, thực lực mình cũng có thể để thăng một mạng lớn. Ánh mắt rơi vào tích phân một cột, Thẩm An tinh tường nhớ kỹ tấm thứ 2 tàng bảo đồ, trực tiếp ban thưởng cho mình 20 điểm tích lũy. Bất quá, Lý Thừa Cần vì cái gì vẹn vẹn mua 2 phần tàng bảo đồ? Đinh, căn cứ vào hệ thống quy định, mỗi vị khách hàng nhiều nhất mua sắm 3 tấm tàng bảo đồ, dường như là cảm ứng được Thẩm An trong lòng nghi hoặc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống kịp thời trong đầu vang lên. Còn có loại quy củ này? Thẩm An hơi hơi nhíu mày. Vốn là còn dự định tạm cái bụt, hiện tại xem ra là không thể nào. Hệ thống, Lý Thừa Cần mua sắm phần thứ 2 tàng bảo đồ biểu hiện đặc thù duyên dáng là có ý gì? Thẩm An mở miệng lần nữa, đối với hệ thống quy định, hắn kỳ thực quan tâm hơn như thế nào thu được tích phân. Dựa theo hệ thống quy định, bán tàng bảo đồ phẩm chất từ thấp đến điểm cao trở về, trắng, lục, lam, tím, kim. Đặc thù phẩm chất tàng bảo đồ là cái gì phẩm chất? Đinh, mỗi vị người mua tại mua sắm tấm thứ 3 tàng bảo đồ lúc, có cực nhỏ tỷ lệ thu được đặc thù phẩm chất tàng bảo đồ. Đặc thù phẩm chất tàng bảo đồ có thể đạt được duy nhất vật phẩm ban thưởng, nhưng cần hoàn thành chỉ định nhiệm vụ sau một khắc. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu vang lên, trợ giúp Thẩm An giải đáp trong lòng nghi hoặc. Cần hoàn thành chỉ định nhiệm vụ mới có thể thu được ban thưởng. Như thế nào cảm giác chính mình càng lúc càng giống Vong Du bên trong tuyên bố nhiệm vụ nở cờ. Thẩm An không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Một bên khác, trong thành Trường An, Lý Thừa Càn cùng Tô Thục đứng tại trước gian hàng, giật nảy mình. Vừa mới còn đứng ở trước mặt bọn hắn thanh niên, đột nhiên không có dấu hiệu nào từ tiêu thất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Cho dù Lý Thừa Càn tâm tính trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được ngu ngơ tại chỗ. Nếu như không phải trước mắt vẫn tồn tại cái kia đơn sơ hàng vỉa hè, cùng với trong tay bị nắm thật chặt hai tấm quyển gia cửu, hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Thần tiên thủ đoạn, tiên sinh quả nhiên là trong truyền thuyết thần tiên. Lý Thừa Càn nuốt một ngụm nước bọt, tự lẩm bẩm. Thân là đại đường thái tử, hắn được chứng kiến một chút luyện khí sĩ thủ đoạn, mặc dù cũng có thể không thủy phun lửa, nhưng nếu như nói vô căn cứ từ trước mắt tiêu thất, lại là vạn vạn làm không được. Cũng may Thẩm An mở quán bán hàng chỗ tương đối vắng vẻ, mỗi người chú ý tới hắn đột nhiên tiêu thất, bằng không thì tuyệt đối sẽ tại thành Trường An gây nên sóng to gió lớn. Vị này tiểu thần tiên như thế nào đột nhiên tiêu thất? Lý Thừa Càn mấy người cũng không biết, lúc này ở đỉnh đầu bọn họ trong tầng mây, một vị ngồi ngay ngắn ở đài sen nữ tử áo trắng, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía dưới không có một bóng người có nhỏ. Kể từ Đông Cung tranh cãi bắt đầu, Quan Âm vẫn tại bí mật quan sát lấy Lý Thừa Càn. Dựa theo nguyên bản quỹ đạo vận mệnh, Lý Thừa Càn cần phải mệnh cung ảm đạm, khí vận suy bại, cũng không đế vương chi tướng, cũng không biết vì cái gì đối phương bây giờ khí vận trở nên rất là cường thịnh. Càng là có đế vương tử khí thai nén mi tâm. Rất rõ ràng, hắn nguyên bản mệnh số bị người cưỡng ép sửa đổi. Cơ hồ vô ý thức, Quan Âm nhất định có người ở âm thầm phá hư Tây Du lượng kiếp, dù sao không có người sẽ nhàn rỗi nhàm chán, tự tiện sửa đổi phàm tục thái tử mệnh số. Bởi vậy hắn một đường ẩn nấp thân hình, đi theo Lý Thừa Càn, cuối cùng đi tới Thẩm An trước gian hàng. Bất quá Quan Âm thứ trong lúc nhất thời, đồng thời không có đem lực chú ý đặt ở Thẩm An thân bên trên, mà là chú ý tới một bên đoán mệnh bảy bên cạnh đang ngồi Viên Thủ Thành. Viên Thủ Thành là Tây Du kế hoạch áp dụng nhân vật mấu chốt một trong, càng là tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Đừng nhìn tiệt giáo từ phong thần lượng kiếp sau liền bắt đầu sụn dốc, đệ tử trong môn phái càng là sụp đổ, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bây giờ tiệt giáo vẫn như cũ có không ít hạt giống tốt, trong đó tối bị Thông Thiên Thánh Nhân nhìn chúng chính là Viên Thủ Thành. Thời gian một hơi thở ngắn ngủi, Quan Âm trong đầu liền thoáng qua vô số ý nghĩ, nếu thật là Thông Thiên Thánh Nhân ra tay, hắn phải lập tức trở về Tây Thiên hướng Phật Tổ hồi báo. Nhưng mà, Quan Âm rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, Lý Thừa Càn căn bản không để ý đến Viên Thủ Thành, đi thẳng tới một cái không có tu vi phạm nhân trước mặt. Hai người tựa hồ là đang tiến hành giao dịch. Sau một khắc, Lý Thừa Càn người trên người tộc khí vận đống nhiên yếu bớt mấy phần, sau đó tên kia không có bất kỳ tu vi nào phạm nhân, đột nhiên từ trước mắt nàng hư không tiêu thất. Chương 15, ban đêm xông vào Tẩm Cung. Chương 15, ban đêm xông vào Tẩm Cung. Ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, Quan Âm có trong nháy mắt như vậy, cả người đều ở vào mơ hồ trạng thái. Vì cái gì một cái không có bất luận cái gì tu vi phạm nhân, lại đột nhiên từ trước mắt mình tiêu thất? Phải biết hắn bây giờ tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, phóng nhãn toàn bộ tam giới đều tính là một phương cường giả, cho dù là chuẩn thánh cảnh giới đại năng, cũng không khả năng ở trước mặt mình lặng yên không tiếng động tiêu thất. Trừ phi đối phương là một vị nào đó thánh nhân. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Quan Âm liền bản năng cảm giác hoang đường. Thánh nhân làm sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này? Quan Âm lắc đầu, một tay bấm quyết bắt đầu thôi diễn. Bây giờ lượng kiếp sắp nổi, thiên địa dần dần hỗn loạn. Bất quá hắn bản thân xem như Tây Du lượng kiếp trọng yếu một vòng, so người bình thường càng có thể nhìn thấu thiên cơ. Tâm thương chuẩn thánh cũng chạy không thoát nàng thôi diễn. Nhưng mà theo Quan Âm ngón tay không ngừng biến hóa, biểu tình trên mặt nàng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng trọng, trong mắt vẻ kinh dị cũng càng đậm. Không nên a, làm sao lại? Chính mình vì cái gì không tính toán ra được? Quan Âm ngón tay biến hóa cực nhanh, nhưng vô luận nếm thử bao nhiêu lần, vẫn như cũ dò xét không ra vừa mới tại dưới mí mắt nàng biến mất tên kia phạm nhân bất kỳ tin tức gì. Không thuộc tam giới bên trong, không tại trong ngũ hành, quá khứ tương lai một mảnh mê mang. Làm sao lại như thế? Quan Âm lông mày nhíu nhanh. Chẳng lẽ đối phương thực sự là một vị nào đó thánh nhân hóa thân? chỉ có thành tựu thánh nhân chính quả mới có thể chân chính làm đến siêu thoát thiên đạo, nhảy ra bên ngoài tầng giới, không tại trong ngũ hành. Từ bàn cổ khai thiên, thiên đạo quyết định 6 vị thánh nhân, theo thứ tự là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là hậu thế được xưng là Tam Thanh Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thông Thiên Giáo Chủ ba người. Còn có chính là Phật Giáo Tiền Thân Tây Phương dạy 2 vị giáo chủ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 2 vị thánh nhân. Vị cuối cùng nhưng là nhân tộc mẫu thân, yêu tộc trên danh nghĩa yêu hoàng, nữ hoa thánh nhân. 6 vị thánh nhân riêng phần mình có đạo trường của mình. Từ phong thần sau đó, đạo tổ Hồng Quân không cho phép thánh nhân tự tiện quan hệ hồng hoang thế giới vận chuyển, cái này 6 vị thánh nhân ngày bình thường thay mặt tại chính mình đạo trường, không hỏi thế sự. Nữ hoa nương nương một mực chờ tại Hoa Hoàng cung tu luyện, năm đó phong thần lượng kiếp cũng không có tự mình ra tay, bây giờ chắc hẳn cũng sẽ không ra tay. Tây Phương Nhị Thánh một mực tọa trấn Tây Mưu Hạ Châu, huống chi Nhị Thánh cùng Phật môn vốn là một thể, tuyệt đối sẽ không làm ra trở ngại Tây Du kế hoạch sự tình. Lão tử chủ trương thanh tĩnh vô vi, tam giới chỉ có thiện thi thái thượng lão quân ở tại tầng 36 thiên ngoại thiên luyện đan. Chính mình sư tôn ngược lại là ưa thích lẫn vào lượng kiếp, vốn lấy tính tình của đối phương, căn bản xem thường tu vi yếu đối nhân tộc. Thật chẳng lẽ là Thông Thiên sư thúc? Có thể Thông Thiên sư thúc không phải là bị đạo tổ kẹt ở đảo Kim Nao, không thể rời đi đi. Chẳng lẽ Hồng Hoang lại thêm ra một tôn thánh nhân? Không được, chuyện này can hệ trọng đại, phải lập tức bẩm báo Thế Tôn Như Lai. Quan Âm càng nghĩ càng kinh hãi, suy nghĩ kỹ càng, cũng không lo được tiếp tục quan sát Lý Thừa Cản, trực tiếp giá vân hướng về Tây Thiên Linh Sơn phi nhanh. Ở xa Kim Sơn tự Thẩm An còn không biết, một mực bảo trì điệu thấp chính mình, đã bị thần Phật chú ý tới. Cũng may có hệ thống trợ giúp, che lấp thiên cơ, chỉ cần không phải chủ động xuất hiện tại thần Phật trước mặt, bất luận kẻ nào cũng dò xét không ra vị trí của hắn. Cao Láo Trang, vùng ngoại ô Thẩm An đi ở rừng núi hoang vắng, bốn phía bạch cốt trắng ngần, thi hài khắp nơi, trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Trừ bát giới tại trong phim truyền hình hình tượng mặc dù là một cái ngây thơ chân thành, dịu dàng hình tượng, nhưng mà ở trong nguyên tắc đối phương cũng không phải một cái hảo gặp nhau mặt hàng. Cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, tại thiên là thần tiên, tại phàm là yêu ma, vừa ra đời liền muốn chết huynh đệ tỷ muội của mình. Chiếm núi làm vua, ăn người sống qua ngày. Thực lực bây giờ của mình, nếu là gặp phải đối phương, tuyệt đối là không chiếm được cái gì tốt quả. Tính toán, ta vẫn trước bay về thành Trường An, Cao Lão Trang nơi này, sau này tận lực thiếu lộ diện. Mặt trời lặn phía tây, trăng sáng treo cao. Thành Trường An, hoàng cung. Lý Thừa Càn cùng Tô Thục cùng Lưu Cầm ba người đã trở lại đông cung, lớn như vậy trong đông cung, ngoại trừ ba người không có người nào. Ban ngày cãi vã Lý Thế Dân sự tình đã sớm truyền ra, trong hoàng cung mọi người đều biết, không có cái nào cung nữ thái giám dám ở loại thời điểm này xuất hiện tại đông cung. Hoàng đế lúc nào cũng có thể hạ chỉ phế trừ thái tử, lưu lại đông cung thái giám cùng cung nữ hạ chẳng chắc chắn không tốt đẹp được. Rộng rãi trong tầm cung, đèn đuốc sáng trưng, ba người nhìn trên bàn trưng bày 2 cái quyển trục gia cửu, trong đó một cái quyển trục gia cửu bị mở ra, bày tại mặt bàn. Mặt khác một quyển thì tựa như là bị phong ấn căn bản không cách nào mở ra. Hẳn là cần tìm được cái này tàng bảo đồ bên trong bà bối mới có thể mở ra tiếp theo bức bản đồ. Lý Thừa Càn ma sát cái cằm, ánh mắt rơi vào trên mặt bàn. Bên trên một bức chính là đông cung địa đồ, bức bản đồ này lại là nơi nào? Ba người quan sát ra dê địa đồ, lông mày hơi hơi nhíu lên. A Thủ, ngươi có thể nhìn ra chút manh mối. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Tô Thủ, bên trên một bức địa đồ chính là bị Tô Thủ nhận ra. Địa đồ nhìn xem cũng có chút nhìn quen mắt, có thể trong thời gian ngắn thần thiếp cũng nhớ không nổi tới, đến tột cùng ở nơi nào thấy qua. Tô Thủ khẽ lắc đầu. Phía trước có thể một mắt nhận ra Đông Cung bản đồ địa hình, đó là bởi vì hắn mỗi ngày đều sinh hoạt tại Đông Cung, đối với Đông Cung hết sức quen thuộc. Nhưng trước mắt địa đồ mặc dù cũng cho hắn cảm giác quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra là nơi nào bản đồ địa hình. Thái tử điện hạ, Thái tử phi, ta thật muốn biết đây là nơi nào bản đồ địa hình. Lưu Cẩm đỗng nhiên mở miệng, ngẹo đầu nhìn kỹ trên bàn bản đồ địa hình. Nơi nào? Tô Thục cùng Lý Thừa Càn đồng thời nhìn về phía Lưu Cẩm. Lưu Cẩm dùng ngón tay chỉ địa đồ góc trên bên phải, điện hạ ngài nhìn ở đây, có phải hay không cùng chúng ta Đông Cung địa hình có chút tương tự? Điện hạ ngài tại nhìn phía dưới, có phải hay không Vũ Đức Điện địa hình? Địa đồ ký hiệu cách cục cùng Hoàng Cung đại nội cách cục cơ hồ giống nhau như lúc. Ta suy đoán đây chính là Hoàng Cung bản đồ địa hình. Lưu Cẩm liên tục dùng ngón tay điểm mấy cái tương đối rõ ràng địa hình đi ra. Lý Thừa Càn cùng Tô Thủ cũng đều là hai mắt tỏa sáng, đi qua Lưu Cẩm nhắc nhở bọn hắn cũng nhìn ra trước mắt bản đồ xác thực cùng Hoàng Cung bản đồ địa hình giống nhau như lúc. Chẳng thể trách luôn cảm thấy quen thuộc. Không tệ, Lưu Cẩm ngươi lần này lập công lớn. Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra nét mừng, đã xác định là Hoàng Cung địa đồ, hắn liền không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tầm bảo. Chỉ là không đợi hắn có hành động, liền bị bên cạnh Tô Thủ ngăn lại. Điện hạ, tối nay không còn sớm sủa, nếu không thì ngài vẫn là ngày mai lại đi tìm kiếm. Nếu là bị người khác phát hiện, sợ gây nên hỗn loạn, A Thủ không cần lo lắng, cô là thái tử, Hoàng Cung là cô nhà. Cô trong nhà hành động, ai dám ngăn cả ta? Lý Thừa Càn vỗ nhẹ nhẹ lấy Tô Thục tay ngọc. Hãy nói lấy cô thực lực hôm nay, trong cung kim nô vệ căn bản không phát hiện được, nhiều nhất nửa canh giờ cô liền có thể trở về. Hắn đối với thực lực bây giờ của mình 10 phần tự tin, đừng nói trong hoàng cung kim nô vệ, coi như sơn lâm manh thú hắn cũng không sợ. Điện hạ, cẩn thận chút. Lý Thừa Càn cười vớt vớt Tô Thục mái tóc, cầm lấy trên bàn quyển trục gia cửu, một cái lắc mình liền rời đi tầm cung. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại trong hoàng cung, đối với các nơi địa hình đều rất tin tưởng, dọc theo đường đi không hề dừng lại một chút nào, theo trên bản đồ tiêu ký tiến lên. Thân ảnh tại cung điện nóc nhà liên tục nhảy vọt, dưới bóng đêm ẩn nấp chỉ có thể nhìn thấy bóng đen chợt lóe lên, mỗi lần lên nhảy cũng là khoảng cách mấy chục mét. Lúc rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động. Vô luận là tuần tra kim nô vệ, vẫn là cung điện hai bên hầu hạ cung nữ cùng thái giám cũng không có phát giác được khác thường. Thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung đối với Lý Thừa Càn mà nói, như vào trốn không người. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, hắn liền đi theo bản đồ chỉ dẫn đi tới bảo tàng chi điện. Bất quá, nhìn xem trước mặt đen như mực cung điện, Lý Thừa Càn lại dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn cung điện bảng hiệu, không có trước tiên tiến vào. Thái cực điện, phu hoàng tẩm cung, thế nào lại là ở đây? Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra do dự thần sắc, hơn nửa đêm lẻn vào lao cha tẩm cung, một khi bị người phát hiện, e là cho dù chính mình lớn 10 cái miệng cũng không giải thích được. Chủ yếu nhất, chính mình ban ngày vừa cùng phụ hoàng lên xung đột. Tính toán, ngược lại đã biết tiên tàng vị trí chỗ ở, chờ phụ hoàng rời đi thái cực điện lúc, ta lại len lén lẻn vào. Lý Thừa Càn đứng tại thái cực điện bên ngoài tẩm cung, suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, thân ảnh dung nhập hắc ám hướng nơi xa lao đi. Đêm hôm khuya khoắt chính mình ban đêm xông vào phụ hoàng tẩm cung, đích xác không tưởng nổi, cho dù trong lòng lại thu được đến tiên tàng, như trước vẫn là nhìn xuống. Chương 16, có ta có ngọa long phượng sổ chi tư chương 16, có ta có ngọa long phượng sổ chi tư ai tính toán, ngược lại đã biết tiên tàng vị trí chỗ ở, chờ phụ hoàng rời đi thái cực điện lúc, ta lại len lén lẻn vào. Lý Thừa Càn đứng tại thái cực điện bên ngoài tẩm cung, suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, thân ảnh dung nhập hắc ám hướng nơi xa lao đi. Đêm hôm khuya khoắt chính mình ban đêm xông vào phụ hoàng tẩm cung, đích xác không tưởng nổi, cho dù trong lòng lại thu được đến tiên tàng, như trước vẫn là nhìn xuống. Một bên khác, Kinh Hà trong thủy phủ, Kính Hà Long Vương cùng mấy vị long tử đang tại bày yến uống, Kính Hà Long Vương khắp khuôn mặt là vui mừng. "Phụ vương, hôm nay ngài gặp cái kia xem bói thuật sĩ như thế nào, có thể cần nhi thần ra tay đem hắn đánh giết." Một cái long tử uống rượu nước, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Mấy người còn lại cũng đều nhìn về phía Long Vương. Mọi người đều biết, hôm nay Kính Hà Long Vương đi tới thành Trường An, chắc là đi gặp qua tên kia thầy bói. "Ha ha ha, gặp được. Bất quá chỉ là một cái hồ ngôn loạn ngữ giang hồ phiến tử mà thôi, không cần coi là thật, nhìn vi phụ ngày mai đập hắn sạc hàng." Kính Hà Long Vương ha ha cười to hai tiếng, không thèm để ý chút nào khoát tay áo, căn bản liền không có đem đối phương để trong mắt. Phụ vương như thế lòng tin tràn đầy, xem ra là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Không biết có thể cùng nhi thần nói một chút. Một cái long tử nhịn không được mở miệng, trong lòng vẫn như cũ hiếu kỳ. Hắn không cảm thấy trong thành Trường An thầy bói, như chính mình phụ vương lời nói là cái giang hồ phiến tử. Nếu thật là giang hồ phiến tử, lại có thể nào mỗi ngày tính ra bắt cá chỗ? Kính Hà Long Vương nhìn ra nhi tử nghi hoặc, cũng không nóng giận, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười ha ha cười nói, con ta có chỗ không biết, hôm nay vi phụ đi tới đoán mệnh bày, hỏi hắn ngày mai có thể hay không trời mưa, hắn vậy mà lời thuyết minh ngày chính xác trời mưa, còn to tiếng không biết thẹn nói ra nước mưa canh giờ cùng điểm số. Kính Hà Long Vương nghĩ đến ba ngày tình cảnh, nụ cười trên mặt càng lớn. Bắt trước biên thủ thành ngữ khí cùng động tác. Hắn lời thuyết minh ngày giờ thìn bố mây, đã lúc phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ, phải nước ba thước ba tấc lẻ 4:18 điểm. Nghe vậy, vô luận là trung quanh long tử, vẫn là một bên hầu hạ nữ yêu, cũng là bị chọc trò cười ha ha. Hắn thật đúng là nói khoác không biết ngượng à, phụ vương thân là ti ngày mưa thần, ngày mai phải chăng trời mưa còn không phải phụ vương định đoạt. Hắn cũng dám hổ ngôn loạn ngữ. Chính là, xem ra quả thật là cái giang hồ phiến tử. Kính Hà Long Vương bước đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười, thật giống như thấy được một cái tôm tép nhãi nhép giống như. Vì thế vi phụ trả cùng hắn đánh một cái đánh cược, nếu như ngày mai đúng như hắn lời nói trời mưa, ta liền tiễn hắn ngàn lượng hoàng kim xem như treo kim. Nhưng nếu như hắn lời nói hơi có sai lầm, ta liền đập hắn sạc hàng, đem hắn đuổi ra thành Trường An, không cho phép lại tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng. Ha ha ha, phụ vương ngày mai để nhi thần cùng ngài cùng nhau đi tới, nhi thần cũng nghĩ xem cái kia giang hồ phiến tử bối rối. Ta cũng muốn đi, phụ vương. Như thế yêu ngôn hoặc chúng người, nhi thần nhất định đem hắn đuổi ra thành Trường An. Mấy vị long tử cũng là tranh nhau mở miệng, muốn ngày mai cùng nhau đi tới thành Trường An, theo bọn hắn nghĩ ngày mai kết quả đã định trước. Nhà cái hạ chàng tham dự đánh cược, làm sao có thể thua? Bọn hắn phụ vương chính là thiên đỉnh khâm phong tám sông đều tổng quản, ti mưa lớn long thần, toàn bộ Trường An nước mưa đều do bọn hắn phụ vương quyết đoán. Ngày mai phải trăng trời mưa còn không phải một ý niệm. Đám người vui cười. Đồng nhiên, giữa không trung truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Kính Hà Long Vương, tiếp chỉ. Kim sắc thần quang chiếu rọi, trong Long cung Dạ Minh Châu đều ảm đạm phai mờ. Trong đại điện, vô luận là Long tử Long tôn, vẫn là lính tôn tướng cua, đều cùng một thời gian ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy một cái khuôn mặt uy nghiêm kim y lực sĩ, tay giơ cao ngọc đế sát chỉ, xuất hiện tại Long cung bên ngoài. Thiên đình sứ giả. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả tại vui đùa ầm ĩ nữ yêu cùng lính tôm tướng cua, trong lòng giật mình, đội vàng quỳ xuống. Chớ nhìn bọn họ một phần của Long cung, chính là hạ giới một trong mấy thế lực lớn, ngày bình thường không có cái nào sơn giã tinh quái dám đối với bọn hắn bất kính. Nhưng nếu là đối mặt thiên đình quái vật khổng lồ này, bọn hắn liền cho đối phương sách giày cũng không xứng, liền xem như Kính Hà Long Vương, tại đối mặt thiên đình hạ giới truyền chỉ sứ giả, cũng phải tất cung tất kính. Tại thiên đình bên trong, những thứ này kim giáp lực sĩ có lẽ chính là thông thường thủ vệ thiên binh, có thể xuống giới đó chính là cao cao tại thượng thiên quân sứ giả, đại biểu cho thiên đình ngọc đế. Riêng lớn phàm giới, ngoại trừ quán giang khẩu vị kia rõ ràng nguyên diệu đạo chân quân, thật đúng là không có mấy người dám không cho đối phương mặt mũi. Kính Hà Long Vương luôn cuống tay chân phân phó người đem trước mặt tiệc rượu lui lại, chính mình vội vàng chỉnh lý tốt quần áo trên người, nhóm lửa mấy nén nhang, tán đi trên người mùi rượu, chạy chậm đến đi tới Long cung bên ngoài, rất cung kính quỳ trên mặt đất, hai tay giơ qua đỉnh đầu. Tiểu Long, tiếp chỉ tạ ơn, trong lòng nhịn không được hiếu kỳ, ngọc đế vì chuyện gì cho mình hạ chỉ? Chính mình nho nhỏ Kinh Hà thủy phủ, nếu là dựa theo phàm tục phân chia thế lực, liền một chỗ huyện thành cũng không tính, hoàng đế tại sao đột nhiên cho mình hạ chỉ? Tản ra thần dị tia sáng thánh chỉ, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi vào Kính Hà Long Vương trong tay. Cỡ nào làm theo? Kim Giáp Lực Sĩ thản nhiên nhìn Kính Hà Long Vương một mắt. Kính Hà Long Vương không nghi ngờ gì, cùng rất nhiều lính tôn tướng cua cùng nhau hô to, cùng Tiễn Tiên sứ Quy Thiên. Đợi cho hoàn toàn không nhìn thấy Kim Giáp Lực Sĩ thân ảnh sau, Kính Hà Long Vương bọn người mới dám từ dưới đất đứng lên. Vài tên Long Tử toàn bộ đều tiến tới Kính Hà Long Vương bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá trong tay thánh chỉ. Bọn hắn Kinh Hà Thủy Phủ mấy ngàn năm qua, còn là lần đầu tiên thu đến Thiên Đình ý chỉ, mấy người đều hiếu kỳ đến tột cùng là sự tình gì, có thể để cho Ngọc Đế cho bọn hắn hạ chỉ. Phụ Vương mau mở ra xem. Chẳng lẽ là Thiên Đình nhìn Phụ Vương mấy ngàn năm qua cẩn trọng, chịu mệt nhọc, định cho Phụ Vương thăng quan tiến tước? Thật có khả năng, như Phụ Vương tiến thêm một bước, coi như lớn khinh thủy thần. Mấy vị Long Tử không ngừng ngờ tới, liền Kính Hà Long Vương trong lòng cũng đều ra mấy phần chờ mong, nụ cười trên mặt càng lớn. Nếu là mình thật sự có thể được sách phong trở thành lớn khinh thủy thần, tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước, tương lai trở thành tứ hải long vương cũng không phải là không thể được. Chân chính quan to một phương. Kính Hà Long Vương cẩn thận từng ly từng tí mở ra thánh chỉ, tản ra kim quang trên thánh chỉ bỗng nhiên xuất hiện một đoạn xá lệnh, sắc mệnh tổng cộng 8 con sông khu lôi chấp đi, minh triều làm mưa trạch, phổ tế thành Trường An. Cái gì? Sao sẽ như thế? Cái này, Ngọc Đế bệ hạ hạ chỉ vẹn vẹn vì hành vân bố vũ một chuyện nhỏ. Khi thấy chữ viết phía trên, mấy vị long tử cũng không khỏi trừng to mắt, hoàn toàn không ngờ rằng thánh chỉ nội dung càng là như thế. Liên giống với hoàng đế cho Biên Viễn Huyền Thành một cái huyện lệnh đột nhiên hạ chỉ, làm hắn ngày mai thăng đường thẩm án. Sao sẽ như thế? Thế gian lại thật có như thế thông thiên triệt địa người. Kính Hà Long Vương biến sắc lại biến, con mắt đồng dạng trừng lớn, mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, so với mấy vị long tử càng lớn, con mắt chăm chú nhìn xá lệnh phía dưới một hàng chữ nhỏ. Ngày mai giờ thìn bố mây, đã lúc phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ, phải nước 3 thước 3 tấc 4:18 điểm. Đột nhiên cùng Biên Thủ Thành nói tới, giống nhau như lúc. Theo Long Vương ánh mắt nhìn, vài tên long tử cũng chú ý tới ngày này chữ nhỏ. Thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Phụ Vương, chẳng lẽ là đúng như cái kia xem bói người nói tới? Kính Hà Long Vương sắc mặt khó coi gật gật đầu. Vừa nghĩ tới vừa mới còn tại chế rêu đối phương, hắn liền có loại bị đánh mặt cảm giác, hận không thể cho mình hai bạt hai. Phụ Vương chớ hoảng sợ, nhi thần có phương pháp giải quyết, nhất định có thể để Phụ Vương thắng hắn. Đột nhiên, một cái long tử khỏe miệng trong mắt lóe lên tinh quang, tựa hồ nghĩ đến cái gì diệu kế cầm nang. A, là kế gì sách? Kính Hà Long Vương quay đầu nhìn lại. Ngàn lượng hoàng kim đối với Kinh Hà Thủy Phủ cũng không tính một số lượng nhỏ, không công đưa cho đối phương. Hắn thật có chút đau lòng. Huống chi chuyện này nếu là truyền đi, hắn tại Long tộc đều không ngóc đầu lên được, tại Hành Vân Bố Vũ sự tình, bại bởi một cái nhân tộc phương sĩ, tất nhiên sẽ bị khác Long tộc chế nhạo. Phụ Vương, ngày mai ngài nhưng tại Hành Vân Bố Vũ chênh lệch chút canh giờ, ít một chút điểm số, như thế vẫn như cũ có thể nói đối phương quẻ tượng không cho phép. Ngọc Đế một ngày trăm công ngàn việc, lại há có thể thật sự chú ý Hành Vân Bố Vũ bực này việc nhỏ, huống chi cho dù là bị phát giác cũng nhiều lắm là bị ngôn ngữ trách phạt một phen. Chịu không được trừng phạt. Long tử trên mặt lộ ra một vòng gian trá nụ cười. Cho dù có Ngọc Đế hạ chỉ lại có thể thế nào, phía trên có chính sách, phía dưới có đối sách. Tốt tốt tốt, Diệu A. Kính Hà Long Vương càng nghe con mắt càng sáng, cảm thấy kế sách có thể đi. Con ta thật là ngọa long phượng sổ. Chương 17, sợ là muốn đi chạm long đài bên trên đi tới một lần. Chương 17, sợ là muốn đi chạm long đài bên trên đi tới một lần ngày thứ hai. Kính Hà Long Vương một thân ung dung hoa quý long bảo, đi ra long cùng, hai bên lính tôn tướng cua vì đó đốt hương. Đi theo phía sau 4 tên chiều cao không đồng nhất thần linh, theo thứ tự là Phong Bá, Lôi Công, Vân Đồng, Điện Mẫu. Long Vương, lần này Hành Vân Bố Vũ chính là Ngọc Đế tự mình hạ chỉ, chớ có lỡ thì giờ. Mặt lông Lôi Công trụy Lôi Công mắt nhìn trên trời thái dương, nhịn không được thúc giục. Gấp làm gì, Hành Vân Bố Vũ chính là đại sự, há có thể tùy ý như vậy. Một cái long tử đứng tại Lôi Công bên cạnh thân, nhịn không được mở miệng. Cái đại sự gì, ta xem. Lôi Công còn muốn tiếp tục tranh chấp, lại bị một bên Điện Mâu ánh mắt ngăn lại. Phong Ba cùng Vân Đồng hai người cũng không có mở miệng dự định. Lần này Hành Vân Bố Vũ, Long Vương chính là chủ sự, coi như xảy ra sai sót, Ngọc Đế trừng phạt cũng chỉ là trừng phạt Long Vương một người mà thôi, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bọn họ cùng Kính Hà Long Vương vốn là không có cảm tình, tự nhiên là sẽ không thuyết phục, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Kính Hà Long Vương chậm rãi từ từ đốt hương sau khi tắm, canh giờ đã sắp đến giờ thị, qua lâu rồi giờ thị, lúc này mới đằng vân giá vũ rời đi thủy phủ. Âm âm tới gần vào lúc giữa trưa. Thành Trường An phía trên đột nhiên tiếng sấm vang rền, cùng phong gầm thét, mây đen cuộn, chói mắt sấm sét thỉnh thoảng bạch phá bầu trời. Tựa như muốn trận tiếp theo mưa rào tầm tã đồng dạng. Người đi trên đường nhao nhao bước nhanh chạy về trong nhà, thương nhân tiểu phiến cũng là vội vàng tìm được cửa hàng tránh mưa. Riêng lớn thành Trường An, chỉ có Tây Phường đầu đường đoán mệnh bày trả như thường lệ mở quán bán hàng, người mặc tử y lão đạo sĩ ngồi ngay ngắn ở đoán mệnh bày bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn mây đen răng đầy bầu trời, khẽ lắc đầu. Trời gây nghiệt càng có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ầm 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 bầu trời tối tăm, sấm sét vang dội. Nhưng mà qua đi tới một khắc đồng hồ, vẫn không có nhìn thấy một chút xíu giọt mưa rơi xuống. Long Vương, vì cái gì còn không mưa xuống? Chúng ta đã hành vân ngươi chậm chạp không hàng vũ là cớ gì? Lôi Công lạnh lùng nhìn xem còn tại làm phép Kính Hà Long Vương, Hành Vân Bố Vũ chính là Long tộc thần thông, lúc nào cần thời gian dài như vậy thi pháp. Đối phương thuần túy là đang cố ý chậm trễ canh giờ. Thúc giục cái gì thúc giục, mưa tới. Kính Hà Long Vương lạnh rên một tiếng, trừng Lôi Công. Phất ống tay háo một cái, mưa to khoảnh khắc rơi xuống. Trong lòng đối với Lôi Công hành động có chút không vui, chính mình thân là ti ngày mưa thần, chính là Lôi Công điện mẫu mấy người cấp trên. Điện mẫu mấy người cũng đều nhìn ra manh mối, bất quá vẫn như cũ chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, cũng không có qua nói nhiều. Nhìn về phía Kính Hà Long Vương ánh mắt, thật giống như nhìn một người chết một dạng. Nếu là ngày trước lỡ thì giờ thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay Ngọc Đế tự mình hạ chỉ, đối phương còn dám như thế khinh mạn tùy ý, đây không phải tại đánh Ngọc Đế khuôn mặt. Bọn hắn đều biết Ngọc Đế tính khí, Kính Hà Long Vương lần này tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Giờ thân, mưa to cuối cùng dừng lại. Kính Hà Long Vương đứng tại đám mây, vuốt râu nhìn về phía thành Trường An phương hướng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cùng mình đánh cược, coi như Ngọc Đế hạ chỉ lại có thể thế nào? Lần này mưa rơi số lượng là chỉ có 3 thước lẻ 40 điểm, so Ngọc Đế quy định điểm số, ước chừng thiếu đi 3 thước 8 giờ. Thời gian cũng bị lui về phía sau một cách giờ. Lôi Công Điện mỗi bọn người nhìn xem chân trời sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn cách đó không xa Kính Hà Long Vương, liền riêng phần mình thừa Vân Hồi Thiên. Chỉ có Kính Hà Long Vương hóa thân Bạch Y tu sĩ, lần nữa tiến vào thành Trường An. Ngươi giỏi lắm giả danh lừa bịp giang hồ phi tử, ta nhìn ngươi hôm nay còn có mặt mũi nào tiếp tục tại trong thành Trường An mở quán bán hàng bán mệnh. Kính Hà Long Vương hóa thân Bạch Y tu sĩ, đi thẳng tới Viên Thủ Thành xem bói đàm luận phía trước, không nói hai lời một cước đem bàn gỗ đá ngã lăn. Giấy ngọn bút nghiên mực gắn một chỗ. Chiêu bài càng là ngạnh sinh sinh bị bẻ gãy. Ồn ào động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn một nhóm lớn xem náo nhiệt bách tính, nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Viên Thủ Thành ngồi ở trên ghế, cùng Điện Mẫu mấy người một dạng lạnh lùng nhìn đối phương, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi cái cổ mê hoặc là người yêu nhân, hôm qua ngươi nói với ta hôm nay trời mưa điểm số cùng canh giờ đều đối không bên trên, ngươi nhưng có loại chuyện gì? Mau mau cút ra thành Trường An, chớ có lại để cho ta nhìn thấy. Bằng không thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Một bên, Thẩm An vừa mới chống lên chính mình quá nhỏ, liền nghe được tiếng ồn ào, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy hôm qua xuất hiện tại Viên Thủ Thành đoán mệnh bảy Bạch Y tu sĩ xuất hiện lần nữa, nhìn không được khẽ lắc đầu. Viên Thủ Thành lạnh lùng nhìn xem nổi giận Bạch Y tu sĩ, trên mặt không thấy mảy may vẻ sợ hãi, khỏe miệng cười lạnh nói, từ kỳ sắp tới, có cũng chưa biết, vì cái gì điểm số cùng canh giờ không khớp, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Kính Hà Long Vương, người bên ngoài không nhận ra ngươi, thật coi lão phu không nhận ra ngươi chân thân. Dám can đảm tự mình xuyên tạc Ngọc Đế thánh chỉ, ngươi đã công nhiên phạm vào thiên điều, ngươi nói Lôi Công Điện mẫu mấy vị hồi thiên sau có thể hay không hướng Ngọc Đế cáo trạng ngươi? Viên Thủ Thành hai mắt như điện, phản phất xem thấu trước mặt Bạch Y tú sĩ đồng dạng, khí thế cường đại từ thể nội bắn ra, trực tiếp ép tới Kính Hà Long Vương thở không nổi. Hôm nay chỉ sợ ngươi muốn tại cái kia Trảm Long Đài bên trên đi tới một lần. Ngươi là người phương nào, làm sao lại nhận ra bản vương? Kính Hà Long Vương sững sờ, sau đó hoảng sợ nhìn về phía Viên Thủ Thành, trên người đối phương lúc này tán phát khí thế tuyệt đối không phải bình thường giang hồ thuật sĩ có thể so sánh. Tu vi của đối phương vậy mà cường đại như thế, có thể lừa gạt được ánh mắt của mình. Lão phu là người phương nào, ngươi không cần biết được. Muốn sống, liền đi tìm Đường Vương, cầu hắn ngăn lại Ngụy Trinh, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Viên Thủ Thành thân hình chậm rãi ở trên chỗ ngồi tiêu thất, âm thanh cũng càng lúc càng xa, chỉ để lại Kính Hà Long Vương ngu ngơ tại chỗ, thất hồn lạc phách. Lúc này, coi như có ngốc, hắn cũng rõ ràng chính mình là vào người khác nằm trong tính toán. Thời Thiên, Đại Lôi Âm Tự, Phật Tổ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, phía dưới Quan Âm cùng mấy vị Bồ Tát, tôn giả trước mặt riêng phần mình lấy pháp lực ngưng tụ ra một đạo kính tượng, chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt Thần Thông. Kính tượng bên trong cảnh sắc, đương nhiên đó là trong thành Trường An Viên Thủ Thành quầy hàng. Thế Tôn, Kính Hà Long Vương đã bước vào quỹ đạo, xem ra âm thầm ra tay cái vị tia thánh nhân cũng không phải là thông thiên thánh nhân. Quan Âm chắp tay trước ngực, hướng Như Lai không người thi lễ một cái. Trong lòng nhưng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng tin tưởng, Thế Tôn Như Lai vốn là Thiệt Giáo đại sư mình, đa bảo đạo nhân, cùng thông thiên thánh nhân quan hệ tâm đầu ý hợp. Như lần này thực sự là thông thiên thánh nhân âm thầm ra tay quấy nhiễu Tây Du kế hoạch, thật là có chút phiền phức. Như Lai ngồi ngay ngắn ở thủ vị, trên mặt một mực duy trì ôn hòa đủ cười, gật gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thiên đạo đại thế không đảo ngược, hắn cũng sợ sư tôn lần nữa nghịch thiên mà đi, quấy nhiễu Tây Du kế hoạch. Bây giờ Viên Thủ Thành y theo kế hoạch làm việc, cái kia âm thầm quấy nhiễu đại đường khí vận người, cần phải cùng sư tôn không có quan hệ. Tây Du sự tình, việc quan hệ Phật giáo đại hưng, nhất thiết phải thận trọng. Quan Âm ngươi tiếp tục đi tới Trường An, chú ý sau này sự tình, không được lại để cho Tây Du sự tình xuất hiện biến cố. Phổ Hiền, Văn Thủ hai vị Bồ Tát tiến đến tìm kiếm âm thầm bấy nhiêu đại đường khí vận người, nhất thiết phải dò xét ra đối phương hư thực. Như Lai thanh âm to lớn truyền vào trong thai mọi người, ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Tây Du kế hoạch chính là Phật đạo hồi phục mấu chốt một bước, hấp thu nhân tộc khí vận, tráng đại Phật đạo. Chỉ cần hoàn thành Phật đạo khôi phục, Phật môn bên trong người tu vi đều có thể tiến thêm một bước, quyết không cho phép có người âm thầm chơi ngang chân. Vô luận đối phương là ai, quyết không cho phép dở trò. Chương 18, Thanh sư Bạch Tượng. Chương 18, Thanh sư Bạch Tượng xin nghe Thế Tôn pháp chỉ. Quan Âm, Phổ Hiền cùng Văn Thủ ba người riêng phần mình lĩnh mệnh, không mình hành lễ, riêng phần mình rời đi Đại Lôi Âm Tự. Quan Âm tôn giả, ngươi cùng ta hai người nói một chút, vị kia thần bí người thật là một vị nào đó thánh nhân phân thân. Phổ Hiền cùng Văn Thủ hai người giữ chặt chuẩn bị rời đi Quan Âm. Đội vàng mở miệng hỏi thăm, trên mặt đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, hai người trong mắt đều có đậm đà vẻ buồn rầu. Nói thật, Như Lai cho bọn hắn việc cần làm thật không dễ xử lý. Điều tra thánh nhân, bao lớn lòng can đảm dám điều tra thánh nhân. Đừng nhìn hai người tại Phật môn bên trong địa vị cao thượng, thực lực không tầm thường, nhưng tại thánh nhân trước mặt cùng sâu kiến không khác. Một khi thật sự chọc tới đối phương không cao hứng, một cái tát liền có thể cấp hai người bọn họ chủ hình thần câu diệt. A Di Đà Phật, có phải là hay không thánh nhân phân thân, bản tọa cũng không xác định, bất quá đối phương có thể ở trước mặt ta ẩn giấu tu vi, lại liền sư tôn đều không thể thôi diễn tồn tại, ta nghĩ cho dù không phải thánh nhân cũng là chuẩn thánh viên mãn. Quan Âm khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm, bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Mặc dù mọi người cũng là Phật môn Bồ Tát, nhưng có người lợi ích chỗ liền sẽ có mâu thuẫn, hắn mong không thể nhìn hai người đâm ra dối. Chuyện này việc quan hệ Phật môn hư suy, mong rằng hai vị Bồ Tát nhiều hao tâm tổ trí, ta muốn đi trước đại đường giám sát Tây Du kế hoạch, không thể ở lâu, liền như vậy cáo tử. Quan Âm mặt mỉm cười, hướng về hai người thi cái lễ, liền giá vân rời đi. Một khắc cũng không nguyện ý dừng lại. Có liên quan thánh nhân nhân quả, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Văn thủ, phải làm sao mới ở đây? Phổ Hiền Bồ Tát mặt đen lên, nhìn xem Quan Âm bóng lưng rời đi, biểu lộ tương đương khó coi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Quan Âm ý nghĩ. Cùng thánh nhân dính dáng sự tình, đều tồn tại lớn lao nhân quả, ai nghĩ trêu chọc. Có thể Thế Tôn đã hạ đạt pháp chỉ, bọn hắn coi như trong lòng có một vạn cái không muốn, cũng không thể tránh được. Văn thủ Bồ Tát cũng là lông mày nhíu chặt, Quan Âm cùng Như Lai thực sự là cho bọn hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, điều tra cũng không phải, không điều tra cũng không phải. Ai, lúc này ngươi ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, quyết không thể dễ dàng điều tra vị kia thần bí người, vô luận đối phương là không phải thánh nhân, nhưng có thể tránh né Thế Tôn tôi diễn, thực lực tuyệt không phải bình thường, tất nhiên không phải ngươi ta có thể trêu chọc tồn tại. Văn thủ cùng Phổ Hiền hai người liếc nhau, cùng nhau thở dài. Kể từ phong thần một trận chiến đi qua, thánh nhân không ra, toàn bộ hồng hoang ít có làm bọn hắn nhức đầu nhân vật xuất hiện. Rất lâu không có đụng tới vấn đề khó giải quyết như vậy. Như chuyện không thể làm, người ta chỉ có thể cầu viện hai vị giáo chủ. Văn thủ hít mắt, nhìn về phía sau lưng đại lôi âm tự. Trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Bây giờ như mặt trời ban trưa Phật môn, kỳ thực cũng không phải bền chắc như thép. Phong thần đại chiến, Tây Phương nhị thánh cướp đoạt rất nhiều xiển, đoạn hai giáo đệ tử vào Tây Phương dạy, bây giờ Phật môn kỳ thực chia làm ba cỗ thế lực. Theo thứ tự là Tây Phương nhị thánh một mạch, nhị thánh không gia chính là lấy Phật Di Lặc làm chủ yếu cường giả bao quát nguyên bản Tây Phương dạy đệ tử, mà dấu, Kim Thiền tử cùng với Văn đạo nhân. Bất quá Tây Phương dạy một mạch bây giờ thế nhỏ, mà dấu một mực chờ tại địa phủ, Kim Thiền tử chuyển thế đầu thai, Văn đạo nhân càng là ẩn thế không ra. Chỉ còn dư Di Lặc một người chống đỡ. Còn có lấy Như Lai Phật tổ làm chủ tiệt giáo một mạch, cùng lấy Nhiên Đăng làm chủ xiển giáo một mạch. Kỳ thực vô luận là Quan Âm vẫn là bọn hắn hai người, đều xem như xiển giáo một mạch, bất quá những năm này bởi vì Như Lai lôi kéo, lại thêm Như Lai thực lực cao thâm. Đại bộ phận xiển giáo một mạch đệ tử cũng đã đầu nhập Như Lai dưới trướng. Cùng Di Lặc một dạng, toàn bộ xiển giáo một mạch chỉ là Nhiên Đăng một người chống đỡ. Nhưng nói đi thì nói lại, Phật môn nhất thể nếu là Như Lai thật sự đem bọn hắn bức bách quá đáng, hai người cũng không phải là không có khả năng thay đổi địa vị. Sư Minh, ngươi nói có khả năng hay không? Đây hết thể cũng là Tây Phương Nhị Thánh tự biên tự diễn. Đừng quên vị kia dạy bảo Tôn Ngộ Không Bồ Đề tổ sư, có thể vẫn không có trở về Phật môn. Phổ Hiền nhịn không được nhỏ giọng mở miệng, trong lòng nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi nói là biện thủ. Văn thủ sững sờ, sau đó có chút hồ nghi, Tây Du kế hoạch đối với Phật môn có lợi, theo lý thuyết hai vị thánh nhân không có đạo lý ngăn cản. Chẳng qua hiện nay Phật môn bị tiệt giáo một mạch độc quyền, coi như thật sự Phật môn đại hưng, đối với hai vị thánh nhân mà nói, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Ngăn cản Tây Du kế hoạch cũng không phải là không thể được, dù sao mọi người đều biết Tây Phương Nhị Thánh trái tim rất. Không bằng dạng này, người ta trước tiên phái thanh sư cùng Bạch Tượng đi tới đại đường tìm hiểu một chút, nếu là tình huống không đúng, lập tức bẩm báo hai vị thánh nhân. Văn thủ mở miệng, nghĩ tới một biện pháp tốt. Như Lai để bọn hắn tìm hiểu vị kia thần bí người tình huống, nhưng cũng không nói nhất thiết phải tự mình ra tay. Nghe vậy, Phổ Hiền hai mắt lập tức sáng lên. Sư Minh kế sách tốt. Thanh sư Bạch Tượng tu vi cũng không so người ta yếu bao nhiêu, trước kia cũng là tiệt giáo tùy thị thập nhị tiên, mặc dù trước kia tu vi rơi xuống, nhưng bây giờ cũng có kim tiên tu vi. Để bọn hắn đi dò xét phù hợp. Đại đường hoàng cung, Lý Thừa Càn cùng Tô Thục tại Đông cung thái tử trong tầm cung, lông mày nhíu lên nhìn trên bảng trưng bày hai phần quyển trục gia cửu. Theo lý thuyết, chỉ có mở ra phần thứ hai quyển trục mới có thể mở ra đệ tam phần bảo tàng quấn. Thế nhưng là phần thứ hai tiên tàng giấu ở phụ hoàng trong tầm cung, mỗi ngày đều có thị vệ, cung nữ tuần sát, làm sao có thể len lén lẻn vào? Lý Thừa Càn thở dài, rất có một loại thân ở bảo sơn, lại tay không mà về cảm giác, nếu như không phải giấu tại phụ hoàng trong tầm cung, chính mình tối hôm qua liền đã đắc thủ. Thái tử điện hạ, hỏi rõ rõ ràng, tối nay bệ hạ có lẽ sẽ đi tới hoàng hậu nương nương tầm cung, có lẽ là một cơ hội. Đương nhiên, tầm cung cửa gỗ bị đẩy ra, Lưu Cẩm một đường chạy chậm tiến vào trong cung điện, thở hồng hộc thần sắc kích động nhỏ giọng mở miệng. Nghe vậy, Tô Thục cùng Lý Thừa Càn hai người cũng là hai mắt tỏa sáng. Nếu như phụ hoàng đi tới mẫu hậu tầm cung đi ngủ, thật đúng là khai quật tiên tàng thời cơ tốt nhất. Như thế, liền tối nay động thủ. Lý Thừa Càn ánh mắt thoáng qua một vòng tia sáng, sau đó lần nữa nhìn về phía Lưu Cẩm. Nhờ ngươi tìm hiểu vị kia thần tiên hành tung, nhưng có tin tức. Kể từ hôm qua Thẩm An tại trong thành Trường An tiêu thất, Lý Thừa Càn liền sai người tại quán nhỏ bốn phía chờ, lại sai người tại trong thành Trường An bốn phía tìm hiểu tin tức. Hồi bẩm điện hạ, chưa từng dò thăm một tia tin tức, vị kia thần tiên giống như trống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Chỉ biết là đối phương từng ở qua Tây Phường một gian khách sạn. Cùng lúc đó, Thái Cực trong điện, Lý Thế Dân từ từ mở mắt. Thần sắc có chút cổ quái, hầu nghi liếc mắt nhìn một phía. Chấm vừa mới mơ mộng ảo huyền. Lý Thế Dân chống đỡ cánh tay, tự lẩm bẩm, tựa như mới lấy lại tinh thần một dạng, trong mộng một đầu tự xưng kính Hà Long Vương lão long, vậy mà cầu chính mình cứu mạng. Đương nhiên, ánh mắt của hắn chú ý tới trong cung điện xuất hiện một vũng nước nước đọng. Ngày mùa hè chói chang, vì cái gì trong cung điện sẽ trống rông xuất hiện nước đọng? Chả tản mát ra tôm sông mùi tanh. Ngụy Trinh, Ngụy Trinh. Người tới tuyên Ngụy Trinh tiến cung. Chấm muốn cùng hắn một thương nghị mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước kế sách. Lý Thế Dân dường như là nghĩ tới điều gì, thần sắc đông nhiên trở nên nghiêm túc lên, vừa mới thấy, cũng không phải là một cảnh. Chương 19, Nhi thần. Nhi thần là tới hiến đao chương 19, Nhi thần. Nhi thần là tới hiến đao thái cực trong điện. Lý Thế Dân ngồi ở trên giường êm, đối diện đồng dạng ngồi một cái khuôn mặt nghiêm trọng, giữ lại dâu trung niên nam nhân. Trước người hai người trưng bày bàn cờ, phía trên trắng đen xen kẽ lạc tử vô số. Ngụy Khanh, thế nhưng là vây lại. Lý Thế Dân nhìn xem đối diện buồn ngủ trung niên nam nhân, lại liếc mắt nhìn ngoài điện liệt dương, đã qua chạm lòng canh giờ. Ngụy Trinh ngáp một cái, từ từ mở mắt, chú ý tới trước mặt Lý Thế Dân sau, vội vàng đứng lên thân xin lỗi nói, vi thần vừa mới buồn ngủ, thỉnh bệ hạ trách phạt. Không ngại, vào lúc giữa trưa đều mệt ra rời, nhân chi thường tình. Lý Thế Dân cười khoát qua tay, lại liếc mắt nhìn ngoài điện, chính mình ngăn chặn Ngụy Trinh, kính Hà Long Vương cần phải tính mệnh không lo. Bệ hạ, bệ hạ, ngoài điện đống nhiên rơi xuống từ trên không một con rồng đầu. Đống nhiên, ngoài điện kim nô vệ hốt hoảng chạy vào trong đại điện, trong tay mang theo một khỏa máu tươi rầm rề long đầu. Dữ tận dị thường. Khi nhìn rõ viên kia đầu rồng bộ dáng sau, Lý Thế Dân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thình lình lại là trước đây không lâu trong mộng nhìn thấy kính Hà Long Vương. Bệ hạ chớ hoảng sợ, đây là kính Hà Long Vương, bởi vì phạm vào thiên điều, Ngọc Đế mệnh vi thần đem hắn chém đầu. Vừa mới thần đã cùng trong mộng đem hắn chém đầu, mới có viên này đầu rồng rơi xuống từ trên không. Ngụy Trinh con người bẩm báo. Kỳ thực hắn đã sớm biết được Lý Thế Dân đem chính mình tuyên vào hoàng cung cần làm chuyện gì, bây giờ trong mộng Trạm Long đã không có vi phạm Lý Thế Dân ý chỉ, lại hoàn thành Ngọc Đế nhiệm vụ. Cái này, cái này, cái này. Thôi, chuyện này chấm đã tận lực, kính Hà Long Vương chắc hẳn sẽ không trách tội cùng chấm. Nhìn xem giữ tợn đầu rồng, Lý Thế Dân muốn nói lại rồi, cuối cùng khoát tay áo, để Ngụy Trinh cùng Kim Ngô vệ cùng nhau lui ra. Sau đó xoa đầu, gọi lao thái giám, ra lệnh, Trương Hiển Đức nói cho hoàng hậu chấm có chút mệt mỏi, tối nay liền không đi tẩm cung của nàng. Trăng sáng sao thưa, mây đen che trăng. Đêm đã khuya, trong cung điện đen kịt một màu, không có ánh nến. Lý Thừa Càn đứng tại trước cung điện, nhìn qua nơi xa tuần tra Kim Ngô vệ. Hầu hạ cung nữ cùng thái giám đều không có ở đây, ngoài cửa cũng không có thủ vệ thị vệ, xem ra chính như Lưu Cẩm nói tới, phụ hoàng tối nay hẳn là đi trong hậu cung đi ngủ. Do dự một chút, Lý Thừa Càn vẫn là chậm rãi đẩy ra Thái Cực Điện đại môn. Thái Cực Điện là ngày bình thường Lý Thế Dân xử lý chính vụ chỗ, cũng là chỗ ngủ, chỉ cần không tiến lui về phía sau cung đi ngủ, Thái Cực Điện chính là tầm cung. Có không ít cung nữ cùng thái giám phụng dưỡng tả hữu, ngoài cửa cũng có thủ vệ Kim Nô vệ. Hôm nay Thái Cực trong điện yên tĩnh dị thường, chính mình phụ hoàng hẳn là đi một vị nào đó hậu cung phi tử trong cung. Lý Thừa Càn trong lòng nghĩ lấy, dự định nhanh lên theo tàng bảo đồ chỉ thị, đào ra bảo bối rời đi. Đen như mực trong cung điện, đưa tay không thấy được năm ngón, Lý Thừa Càn cẩn thận từng ly từng tí nhẹ chân nhẹ tay đi ở trên sàn nhà, tận lực không phát ra một tia âm thanh. Toàn bộ cung điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mượn nhờ ngoài phòng nguyệt quang, Lý Thừa Càn rất nhanh liền đi đến Thái Cực điện phòng ngủ chỗ, căn cứ vào tàng bảo đồ chỉ thị sau cùng bảo tàng chi địa ngay tại trong phòng ngủ. Vị kia tiểu thần tiên cũng thực sự là, mỗi lần chỗ giấu bảo vật đều tuyển tại tầm cung loại địa phương này, cũng quá không tiện. Lý Thừa Càn trong lòng chửi bậy. Cũng chính là thân phận của mình mà thủ, có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào phụ hoàng tầm cung, đổi lại là người khác muốn tiến hoàng thành đều khó khăn. Đi tới một khối có chút lỏng động sàn nhà gạch phía trước, Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chính là chỗ này. Bình một tiếng vang dọn, giãn ra gạch tướng thanh phá toái, dưới ánh trăng một đạo màu xám cho cổ tịch trống rông xuất hiện. Có. Nhìn xem âm khí quấn quanh màu xám cổ tịch, Lý Thừa Càn đấy mắt lộ ra nét mừng, lại là cái gì công pháp bí tịch? Có kinh nghiệm của lần trước, Lý Thừa Càn cấp tốc đem cổ tịch từ hố đất bên trong cầm lấy, vào tay cũng cảm giác một hồi dâm mát cảm giác, tựa như là chạm tới một khối loại băng hàn. Cổ tịch trang bìa pha tạp không thôi, có vẻ hơi rách nát, lờ mờ có thể thấy rõ bìa mặt bốn chữ lớn, Câu Linh Kiền Tướng. Câu Linh Kiền Tướng? Ý gì? Lý Thừa Càn nghi hoặc nhìn chằm chằm sách trong tay, não hải suy tư có liên quan Câu Linh Kiền Tướng là ý gì. Cũng không có chú ý tới cách mình bẹn bẹn mấy trượng xa trên giường, Mặc Long Bảo nam nhân bị tiếng vang ầm ĩ, mơ mơ màng màng đã thức tỉnh. Lạch cạch ngọn đèn được thắp sáng, ánh lửa yếu ớt chiếu sáng mở tối tầm cung. Hiền Đức người Lý Thế Dân mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt, nhìn thấy cách đó không xa ngồi xổm trên mặt đất thân ảnh, còn tưởng rằng là chính mình tiếp thân thái giám Trương Hiền Đức. Lý Thừa Càn cũng bị đột nhiên tiếng vang sợ hết hồn, bản năng từ dưới đất đứng lên, cầm trong tay sách cất vào trong ngực, đề phòng nhìn về phía sau lưng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời sửng sở. Thừa Càn, tại sao là ngươi? Nhìn xem xuất hiện tại chính mình trong tầm cung Lý Thừa Càn, Lý Thế Dân trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, còn tưởng rằng mình tại trong lúc ngủ mơ. Phu hoàng, ngươi như thế nào ở đây? Lý Thừa Càn cũng là trừng to mắt, không thể tin nhìn xem nằm ở giường trung niên nam nhân. Không đúng, cha mình lúc này không nên tại hậu cung một vị nào đó phi tần tầm cung đi. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thừa Càn, ngươi tại sao lại ở đây? Lúc này, Lý Thế Dân cũng phản ứng lại, mình không phải là trong giấc mộng. Lập tức, không đợi Lý Thừa Càn tiếp tục mở miệng trả lời, Lý Thế Dân ánh mắt liền một cách tự nhiên rơi vào bên hông hắn treo bảo đao. Hào đao, nếu là đâm vào trong máu thịt, chắc chắn sẽ không chịu đến mảy may trở ngại. Các loại, đêm khuya, tập cung, bảo đao. Lý Thế Dân tựa hồ ý thức được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt từ Lý Thừa Càn trong tay bảo đao rời. Sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm. Cái kia, phu hoàng, nếu như ta nói, ta là cảm thấy ngày hôm trước cái vã, tâm cảm kích và xấu hổ dây dứt, chuyên tới để xin lỗi, ngươi tin không? Lý Thừa Càn vô ý thức lui lại hai bước, trên mặt kéo ra một cái khó coi cười ngượng ngùng. Tình cảnh này, không trách cha mình suy nghĩ nhiều, cho dù ai thấy cảnh này chỉ sợ đều sẽ có không tốt ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này, giảng giải cũng không phải, không giải thích cũng không phải, hắn muốn cũng không tốt ngôn ngữ, nói xong vừa mới đoạn lời nói kia sau, hận không thể cho mình một cái tát. Cha của hắn là Thái Tông hoàng đế, không phải bất học vô thuật hoàng cố, hắn vừa mới mượn cớ chính là đồ đần, cũng sẽ không tin. Quả nhiên, nghe được Lý Thừa Cản gượng ép sau khi giải thích, Lý Thế Dân vốn là sắc mặt âm trầm càng thêm khó coi, thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Lờ mờ biết rõ trước kia chính mình Huyền Vũ môn bức thoái bị lúc, lao cha Lý Uyên cảm thụ. Lý Thừa Cản chú ý tới Lý Thế Dân biến hóa, đội vàng ngậm miệng, tránh càng tô càng đen. Hắn cuối cùng biết cái gì gọi là bùn đất rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Tốt tốt tốt, thực sự là chấm hảo nhi tử, chấm hảo thái tử a. Hơn nửa đêm đến đây bồi tội, còn eo đeo bảo kiếm. Hoàng nhi là nghĩ cắt lấy chấm đầu bồi tội không thành. Phu hoàng, sự tình thật không phải là như ngươi nghĩ, nhi thần. Thật sự chỉ là đơn thuần Lý Thừa Cản lúng túng sở lấy cái mũi, nếu như biết lao cha tại trong tập cung, hắn tuyệt đối sẽ không nửa đêm đến đây. Thử, ngoài cung thị vệ cùng thái giám cung nữ đâu? Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng, nhìn về phía bên ngoài tập cung, theo lý mà nói chính mình đi ngủ ngoài cung sẽ có không ít người thủ hộ. Cho dù là thái tử cũng không khả năng tùy ý tới gần. Nhi thần không biết ta, nhi thần cũng là kiến cung trong ngoài cũng không có người, còn tưởng rằng phụ hoàng không có ở chỗ này. Lý Thừa Cản cũng lấy lại tinh thần tới, quay đầu nhìn về phía đen như mực cung điện bên ngoài. Đúng à, bây giờ phụ hoàng ngay tại trong tập cung, vì cái gì mang bên mình hầu hạ thái giám cùng bên ngoài tẩm cung hộ vệ kim nô vệ đều biến mất không thấy? Quá mức kỳ quái. Hô đột nhiên, bên ngoài tẩm cung bỗng nhiên thổi lên một hồi âm phong, phong thanh gào thét, giống như bách quỷ gào thét. Bầu trời trầm trọng mây đen che khuất minh nguyệt, lệnh bốn là mở tối tẩm cung càng thêm đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có một chút ngọn đèn chiếu sáng. An tĩnh trong tẩm cung, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, trung quanh nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Tí tách, tí tách, tí tách. Bên ngoài tẩm cung có giọt nước rơi xuống đất âm thanh vang lên, từ xa mà đến gần. Kèm theo tiếng bước chân nặng nề, cao lớn bóng đen dần dần đi đến thái cực ngoài điện, cái bóng thật dài chiếu rọi tại trên cửa gỗ. Chương 20, trả mạng cho ta. Chương 20, trả mạng cho ta. Đột nhiên tới biến cố, lệnh bên trong căn phòng hai người cũng là sửng sợ, cùng nhau nhìn về phía thái cực ngoài điện cái kia một đạo hắc ảnh. Người nào? Lý Thế Dân ánh mắt xem kỹ nhìn xem Lý Thừa Cản, hoàng cung đại nội, tuyệt đối không có người có thể lặng yên không tiếng động tiến vào. Chẳng lẽ là thái tử thủ bút? Phu hoàng, nhi thần cũng không rõ ràng a, chuyện hôm nay thật là một cái hiểu lầm. Lý Thừa Cản mê mang lắc đầu. Hắn cũng không biết bên ngoài đến tột cùng là gì tình huống. Không phải bút tích của ngươi. Lý Thế Dân nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nếu như nói không phải Lý Thừa Cản làm, sự tình liền càng thêm nghiêm trọng. Đường đường hoàng cung đại nội, thiên tử tập cung, cũng không phải ai cũng có thể đến gần. Kích kèm theo cửa gỗ bị đẩy ra âm thanh, cao lớn bóng đen đứng tại bên ngoài tập cung, xuất hiện tại Lý Thừa Cản cùng Lý Thế Dân trước mắt hai người. Âm ầm bầu trời đột nhiên một tiếng đất bằng kinh lôi. Chói mắt sấm sét, vạch phá bầu trời đêm, ngắn ngủi tia sáng chiếu sáng cả hoàng cung đại điện, Lý Thừa Cản cùng Lý Thế Dân hai người lúc này mới thấy rõ cửa tập cung tình huống. Người mặc trang nghiêm trường bào rộng lớn thân hình đứng tại bên ngoài tầm cung, ước chừng 10 thước, bả vai so cung điện cạnh cửa còn cao hơn, tuyệt không phải người bình thường. Quỷ dị nhất là, lúc này cao lớn thân hình trên cổ vậy mà không có vật gì, không có đầu. Tay phải xách theo một thanh dính đầy vết máu trường kiếm, tay trái mang theo một khỏa đấm máu đầu, không ngừng chảy xuống máu tươi. Đầu cũng không phải là thông thường thủ cấp, mặt xanh nanh vàng, tương tự con nhưu, rộng lớn trên trán mọc ra giữ tợn sừng nhưu, tràn đầy răng nanh huyết bùn đại khẩu hai bên, còn mọc ra hai đầu kim hoàng râu cá. Rõ ràng là một tôn đầu rồng. Tinh hồng hai mắt trừng thật to, trong mắt tràn đầy không cam lòng, chết không nhắm mắt. Đường Thái Tông, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Đêm qua miệng đầy hứa hẹn cứu ta, như thế nào lúc trời sáng phản tuyên người Tào Quan tới chẳng ta? Ngươi đi ra, ngươi đi ra. Ta với ngươi đến Diêm Vân chố gãy biện gãy biện. Thanh âm khàn khàn từ giữ tận đầu rồng bên trong truyền đến, hai mắt cừu hận nhìn về phía nằm ở trên giường Lý Thế Dân. Chính là mấy ngày trước đây xuất hiện tại Viên Thủ Thành trong gian hàng kính Hà Long Vương. Hắn bởi vì cùng Viên Thủ Thành đánh cược mà cố ý chỉ hoãn mưa xuống, mà bị đưa tới Trạm Long Đài. Hôm qua hắn báo mộng cho Lý Thế Dân, hy vọng đối phương có thể khuyên Ngụy Trinh tha cho hắn một mạng, dù sao đến trễ mưa xuống bốn cũng không phải là cái gì tội lớn. Thật không nghĩ đến Ngụy Trinh tên kia, hôm nay hay là đem hắn trong ngộng chém đầu. Kính Hà Long Vương trong lòng có oán hận, lúc này mới hơn nửa đêm đi tới Lý Thế Dân tập cung, muốn một cái thuyết pháp. Long Vương, chuyện này cùng chấm không quan hệ, chấm đã nghĩ cách ngăn chặn Ngụy Trinh, không nghĩ tới đối phương sẽ cùng trong ngộng chẳng ngươi, chấm đã tận lực. Lý Thế Dân sắc mặt nhìn không tốt, bị Kính Hà Long Vương bây giờ hình tượng sợ hết hồn. Cũng may hắn cũng là ngang dọc xa trường, chinh chiến nhiều năm đại tướng, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chuyện hôm nay cùng hắn không có quan hệ gì, oan có đầu nợ có chủ, Kính Hà Long Vương coi như thật sự muốn báo thù cũng không nên tìm hắn, mà là đi tìm Ngụy Trinh. Ngụy Trinh là ngươi thần tử, hắn như thế nào không nghe khuyến cáo của ngươi? Rõ ràng chính là ngươi cố ý hành động. Kính Hà Long Vương thanh âm khàn khàn truyền đến, cất bước đi vào trong tập cung, cho dù không có đầu, thân ảnh cũng so Lý Thế Dân cao hơn nửa người, rất có cảm giác áp bách. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải bồi bản vương đi địa phủ đi một lần, nếu như bằng không thì bản vương hôm nay liền chém con của ngươi. Kính Hà Long Vương oán niệm cực nặng, trong tay nhuốm máu trường kiếm chỉ hướng một bên Lý Thừa Cản. Lý Thế Dân chính là đại đường thiên tử, sở hữu nhân tộc khí vận che chở, hắn nhiều nhất đem hắn hồn phách đưa đến địa phủ, lại không thể chân chính thương hắn. Có thể một bên Lý Thừa Cản thì bất đồng, đối phương cho dù là thái tử thái tử, Kính Hà Long Vương cũng có thủ đoạn lấy đi đối phương tính mệnh. Một bên khác, đang tại Giá Vân đi tới Linh Sơn Quan Âm, thân ảnh đột nhiên đình trệ, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía sau lao đi. Sắc mặt khó coi mấy phần. Hoàng Bét, như thế nào quên Kính Hà Long Vương hôm nay sẽ đi tới Đường Vương tập cung? Quan tâm sẽ bị loạn, hắn bị đột nhiên xuất hiện thánh nhân làm rối loạn tâm thần, vậy mà quên hôm nay là Kính Hà Long Vương tìm Đường Vương thời gian. Nguyên bản, hắn hẳn là tại thời khắc mấu chốt từ Long Vương trong tay cứu Đường Vương, bởi vậy dẫn xuất Tây Du sự tình. Hy vọng thời gian tới kịp. Lúc này, Trương An trong hoàng cung, Kính Hà Long Vương đã sớm không còn thần trí, một lòng muốn báo thù, trong tay nhuốm máu trường kiếm, trực chỉ Lý Thừa Càn. Thừa Càn, người trước tiên lui sau, nơi đây có vi phụ tại, sẽ không để cho người thụ thương. Lý Thế Dân âm thanh lạnh lẽo, hắn trong lòng mặc dù cũng có chút e ngại, nhưng ở con trai mình trước mặt, hắn thân là cha quyết không thể lui lại nửa bước. Tí ti kim sắc long khí từ trên người hắn phát ra, cuối cùng tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một đầu ngũ trảo kim long, chính là nhân tộc khí vận lộ ra giống. Lý Đường chính là phàm tục thế giới cường thịnh nhất đế quốc, cùng Tây Du ký bên trong gặp phải sa chỉ, bảo tượng chờ đạn hoàn tiểu quốc khác biệt. Lý Đường Vương triều hưởng thụ Nam Chiêm Bộ Châu bảy thành nhân tộc khí vận che chở. Dưới tình huống bình thường, chớ nói bình thường yêu ma cùng Kính Hà Long Vương âm hồn, chính là trên trời chân chính thần tiên, cũng cầm Lý Thế Dân không có cách nào. Nhưng mà, tại ngũ trảo kim long ngưng kết mà thành trong đáy mắt, Kính Hà Long Vương trong tay nhuốm máu trường kiếm bỗng nhiên tàn mát ra một cỗ huyết tinh hào quang màu đỏ. Vậy mà mơ hồ áp chế lại Lý Thế Dân người trên người tộc khí vận. Cho dù sở hữu nhân tộc khí vận che chở lại có thể thế nào, ngươi cuối cùng không phải nhân hoàng. Kính Hà Long Vương hai mắt âm u lạnh lẽo, long trảo gắt gao nắm chặt bảo kiếm. Trường kiếm trong tay của hắn chính là Trảm Long Đài bên trên chuyên môn chém giết long tộc Trảm Long kiếm, quanh năm có nhuộm long tộc bản mệnh tinh huyết, trời sinh liền có thể khắc chế khí vận. Khí vận nói chuyện mặc dù cực kỳ huyền diệu, bị khí vận che chở người từ nơi sâu xa bị đại đạo quan tâm, một đời trôi chảy, vô bệnh vô thai, vận rủi tà ma khó mà ra thân. Nhưng mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt. Năm đó Vu tộc thân là bản cổ hậu duệ, cũng là bị đại đạo quan tâm, nhưng tại yêu tộc luyện chế đồ vu kiếm trước mặt, vẫn như cũng bị chém đứt khí vận che chở. Trong tay hắn Trảm Long kiếm cùng đồ vu kiếm một dạng, đều là do sinh linh tinh huyết luyện chế, chuyên khắc khí vận. Lý Thế Dân vẻ mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm Kính Hà Long Vương trong tay nhuốm máu trường kiếm, cũng ý thức được trong tay đối phương bảo kiếm không phải tục vật, vậy mà đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Kính Hà Long Vương, chuyện hôm nay chấm chính xác không thể giúp người, lúc này cùng Thừa Cản không quan hệ, chấm tùy ngươi đi tới địa phủ tìm phán quan lý luận, chớ có khó xử Thừa Cản. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, một mực bảo hộ ở Lý Thừa Cản trước mặt, bây giờ nhân tộc khí vận không cách nào che chở chính mình, chỉ có thể đáp ứng trước Kính Hà Long Vương yêu cầu. Nhìn xem ngăn ở trước mặt mình trung niên nam nhân, Lý Thừa Cản trong lòng nhiều cảm xúc, ban ngày nói lời nói kia, có phải hay không quá mức chút? Hảo, đi với ta địa phủ tìm phán quan. Kính Hà Long Vương rỗi ra thanh sắc long trảo, liền muốn níu lại Lý Thế Dân, đột nhiên một tiếng to rõ kêu to từ Lý Thế Dân sau lưng vang lên. Thanh âm không linh vang vọng hoàng cung đại nội, xông thẳng lên trời. Kính Hà Long Vương động tác trên tay một trận, khi nghe đến tựa như chim ưng tiếng kêu to lúc, linh hồn bản năng phát sinh run rẩy, đến từ huyết mạch sợ hãi từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Phu hoàng chớ sợ, có cô hôm nay ở đây, đầu này nghiệt long lật không nổi sóng gió. Chương 21, Bác Long chương 21, Bác Long Lý Thừa Cản tay cầm trường kiếm, từ Lý Thế Dân sau lưng đi ra. Trong đôi mắt con ngươi đã không còn là đen như mực, ngược lại nổi lên kim quang, sau lưng cũng ngưng tụ ra từng sợi kim sắc khí tức, tựa như một tôn thời kỳ viễn cổ đi ra thần mình, sau lưng tử khí vận ngưng tụ ra kim sắc hai cánh. Kim sĩ đại bằng. Kính Hà Long Vương trong lòng sợ hãi, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi để hắn trước tiên lên tiếng kinh hô, trường kiếm trong tay lại là vô ý thức hướng về Lý Thừa Cản chém tới, tốc độ cực nhanh. Long tộc cùng Kim sĩ đại bằng từ thượng cổ thời kỳ chính là quan hệ thù địch, Long vượng lượng kiếp thời kỳ, Kim sĩ đại bằng liền giết chết qua vô số long tử long tôn, Kính Hà Long Vương cơ thể bản năng làm ra phản kháng. Xoẹt Trảm Long kiếm không có chút nào lực cản phá vỡ Lý Thừa Cản quanh thân nhân tộc khí vận che chở, Lý Thừa Cản bả vai lập tức bị vạch ra một đường vết rách. Thừa Cản mau lui lại sau, nhân tộc khí vận ngăn không được trong tay hắn thanh bảo kiếm này. Lý Thế Dân mở miệng nhắc nhở, muốn đem Lý Thừa Cản đẩy ra. Nhưng mà kèm theo to rõ kêu to, khí thế cường đại đột nhiên từ Lý Thừa Cản thể nội phun ra ngoài, một cái kim sắc chim đại bàng tại Lý Thừa Cản đỉnh đầu dương cánh. Dòng máu màu vàng nóng nhỏ xuống tại Trảm Long kiếm bên trên, phát ra hàn quang trường kiếm bắt đầu không ngừng run rẩy, phát ra chân thực long tộc chu chéo. Theo lý thuyết Lý Thừa Cản bất quá vừa vặn kim đan kỳ luyện khí sĩ, cho dù Kính Hà Long Vương chỉ là âm hồn, cũng tuyệt không phải đối thủ. Cũng không biết vì cái gì, Kính Hà Long Vương tại đối mặt Lý Thừa Cản thời điểm, đặc biệt là nhìn đối phương cặp kia đồng tử màu vàng, khí thế không khỏi suy yếu ba phần, bản năng e ngại. Thì ra là thế. Kim bằng Bắc Long thuật muốn ra tốc tu luyện, vậy mà cần Long tộc tinh huyết phụ trợ. Theo Trảm Long kiếm bên trên dính Long tộc tinh huyết dung nhập Lý Thừa Cản thể nội, Lý Thừa Cản chẳng những không có mảy may thụ thương biểu hiện, khí thế trên người ngược lại bắt đầu liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, trong đầu vô căn cứ thêm ra một cái bay lượn ở phía chân trời kim sĩ đại bằng, sinh động như thật, thể nội thiên địa linh khí theo toàn thân mạch lạc tự chủ vận hành. Kim bằng ăn long. Đối với tu luyện kim bằng nhất tộc công pháp tu sĩ mà nói, long huyết chính là tốt nhất bổ vật. Lý Thừa Càn vừa mới đột phá, lúc này theo hấp thu Trảm Long kiếm bên trên long tộc tinh huyết, nguyên bản bền chắc không thể phá được tu vi giam cầm, vậy mà dễ như trở bàn tay bị phá trừ. Khí thế trên người đột nhiên lần nữa cất cao một thành, hai con mắt màu vàng nóng bên trong phóng ra hào quang óng ánh. Bên trong đan điền kim đan xuất hiện từng đạo cổ lão đường vân, tựa như trong truyền thuyết đạo văn, một vòng hai vòng ba vòng. Theo chín đạo đường vân xuất hiện, tròn trịa vô cùng kim đan răng rắc một tiếng, xuất hiện nhỏ bé vết dạng, bắt đầu từng khúc vỡ nát. Nguyên bản hỗn nguyên nhất thể kim đan sớm đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại xuất hiện một tôn tản ra kim sắc quang mang tiểu nhân, bộ dáng cùng Lý Thừa Cản có chín phần tương tự. Sau lưng mọc hai cánh, càng thêm thần võ. luyện khí sĩ. Ngươi, thân là hoàng tộc, tại sao có thể có tu vi tại người? Kính Hà Long Vương lấy lại tinh thần, có thể ánh mắt càng thêm kinh hãi, nhìn xem người trước mặt tộc thanh niên. Vừa mới tại đột phá lúc, Lý Thừa Càn tu vi không giữ lại chút nào hoàn toàn bại lộ. Chẳng thể trách hoàng hốt ở giữa, từ đối phương trên thân cảm nhận được kim sĩ đại bằng nhất tộc khí tức, nguyên lai là tu luyện kim sĩ đại bằng nhất tộc công pháp. Vừa vặn vì hoàng tộc, đối phương làm sao có thể tu luyện? Đừng nói Kính Hà Long Vương không hiểu, liền cha ruột Lý Thế Dân, lúc này cũng khiếp sợ nhìn xem trước mặt Lý Thừa Càn. Lúc nào? Thừa Càn chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Chính mình thân là đại đường hoàng đế, đối phương phụ thân, vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Hoàng hốt ở giữa, hắn giống như nhìn thấy tứ đệ thân ảnh, chẳng lẽ Thừa Càn cũng là thượng cổ kim bằng chuyển thế? Lý Thế Dân trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, thế tục hoàng tộc không thể tu luyện đây là thiên đạo quy định, con trai mình đến tuột cùng là như thế nào phá vỡ thiên đạo công xiềng? Bá Lý Thừa Càn cảm nhận được biến hóa của thân thể mình, sau một khắc, liền trực tiếp lách mình đi tới Kính Hà Long Vương trước người. Theo thực lực tăng lên, tốc độ của hắn so vừa mới vừa nhanh mấy phần. Kim sĩ đại bằng nhất tộc lục thân cường hành, tốc độ đồng dạng cũng kém, tục truyền hai cánh khẽ vỗ chính là 10 vạn dặm, Lý Thừa Càn tu luyện kim sĩ đại bằng nhất tộc công pháp. Bây giờ mặc dù chỉ là nguyên anh kỳ luyện khí sĩ, nhưng đơn thuần tốc độ mà nói, tuyệt đối không yếu hơn độ kiếp kỳ lao quái vật. Lý Thừa Càn không lo được cảm thụ tự thân biến hóa, trong tay thất tinh bảo đao thẳng tắp cắm vào Kính Hà Long Vương ngực, tại đối phương còn chưa trước khi phản ứng lại, toàn bộ thân đao cũng đã không có vào trong đó. Bình lực đạo to lớn, trực tiếp đâm đến Kính Hà Long Vương cao lớn thân thể lảo đảo lui lại. Đối phương muốn mang chính mình phụ hoàng đi tới địa phủ, liền không thể tha thứ, bây giờ càng là biết mình bí mật lớn nhất, liền càng không thể để cho đối phương rời đi. Nghiệt Long, chết đi. Lý Thừa Càn thân hình giống như quỷ mị, như bóng với hình xuất hiện lần nữa tại Kính Hà Long Vương trước người, năm ngón tay hoa chảo, màu vàng linh khí nồng nặc bao trùm ở cả cánh tay. Rõ ràng là thi triển ra kim bằng nhất tộc bản mệnh thần thông phép thuật. Kim sĩ đại bằng nhất tộc tổng cộng có 2 loại bản mệnh thần thông, theo thứ tự là có thể một cánh vạn giảm tốc độ thần thông, cùng một chảo trích tinh công phạt thần thông. Lý Thừa Càn năm ngón tay hóa thành lợi chảo, đặt tại Kính Hà Long Vương đầy vảy thật dài trên cổ, cứng rắn vảy rồng tại dưới móng nhọn tựa như giấy dán đồng dạng. Nhẹ nhõm bị bóp nát. Hôm nay dám đến ta đại đường hoàng cung, cô liền để ngươi hồn phi phách tán, còn sót lại long khí cũng tốt giúp ta tu hành. Lý Thừa Càn trong đôi mắt không có chút cảm tình nào, Kính Hà Long Vương trong tay đầu lộ ra càng thêm sợ hãi thần sắc, há mồm muốn phát ra âm thanh cầu xin tha thứ. Nhưng mà còn không đợi phát ra âm thanh, cổ liền bị trực tiếp bóp gãy. Hưu Kính Hà Long Vương thân thể cao lớn ầm vang vỡ nát, hóa thành hết thảy khói xanh. Muốn hấp thu bản vương long khí, nằm mơ giữa ban ngày. Lý Thế Dân phụ tử các ngươi công nhiên chống lại thiên đạo ước thúc, ta nhất định đem việc này bẩm báo ngọc đế, liền đợi đến thiên đạo hạ xuống trừng phạt ta. Khói xanh dùng tốc độ cực nhanh hướng về bên ngoài tẩm cung bay đi, kèm theo Kính Hà Long Vương ác độc âm thanh. Bản thân hắn chính là âm hồn không có nhục thần, cho dù là cổ bị bóp đánh gãy cũng không cần yếu, vẫn như cũ có năng lực đào thoát. Thu còn chưa dứt lời phía dưới, Lý Thừa Càn sau lưng kim sĩ đại bằng hư ảnh, lần nữa to rõ phát ra kêu to, cánh chim màu vàng bay ra, đằng không mà lên. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đến khói xanh phía trên. Lợi chảo đột nhiên vươn vào khói xanh bên trong, một đầu đoạn mất đầu thành sắc tiểu long liền xuất hiện tại kim sĩ đại bằng trong móng, tùy ý dây ruột như thế nào cũng không cách nào tránh thoát móng nhọn gò bó. Ti ti lũ lũ long khí bắt đầu dung nhập kim sĩ đại bằng trong hư ảnh. Không, không cần, tha mạng. Đường Vương tha mạng. Tiểu Long Kính Hà Long Vương trong mắt tràn đầy hoảng sợ, như chính mình long khí bị đối phương hoàn toàn hấp thu, liền đem triệt để hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Tha mạng. Lý Thừa Càn lạnh rên một tiếng, kim bằng hư ảnh trực tiếp một ngụm đem thanh sắc tiểu long nuốt như trong bụng, căn bản vốn không dự định cùng Kính Hà Long Vương lãng phí miệng lưỡi. Anh rất có cảm giác gáp bách khí thế cường đại lần nữa từ thể nội bắn ra, Lý Thừa Càn tu vi bắt đầu liên tục tăng lên, rốt cuộc lại có đột phá dấu hiệu. Hơn nữa, vô luận là xoay quanh tại thành Trường An bầu trời khí vận kim long, vẫn là Lý Thừa Càn sau lưng kim sĩ đại bằng, tại nuốt lấy Kính Hà Long Vương long khí sau, nhắc nhở đều rõ ràng tăng lớn mấy phần. Kỳ thực Kính Hà Long Vương thực lực của bản thân chính là thiên tiên cảnh giới, bị Ngụy Trinh lấy Trảm Long kiếm chặt đứt sau đầu, cũng không có hoàn toàn bị tước đoạt tu vi. Hồn phách còn bảo lưu lấy khi còn sống năm thành thực lực, ít nhất là nhân tiên cảnh. So còn chưa thành tiên Lý Thừa Càn, cao hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, cho dù âm hồn trạng thái, cũng không đến nỗi tại Lý Thừa Càn trước mặt không hề có lực hoàn thủ, nhưng Lý Thừa Càn tu luyện chính là kim sĩ đại bằng nhất tộc cấm pháp, trời sinh đối với long tộc có tác dụng khắc chế. Chương 22, Câu Linh khiển tướng chương 22, Câu Linh khiển tướng cùng lúc đó. Đại đường biên giới, cầm trong tay ngọc tịch bình, đang nhanh chóng hướng thành Trường An chạy tới Quan Âm Bồ Tát, thân hình đột nhiên đình trệ, hơi nhíu mày. Nhìn qua thành Trường An phương hướng, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Kỳ quái, Kính Hà Long Vương khí tức như thế nào đột nhiên biến mất? Rõ ràng mới vừa rồi còn xuất hiện trong hoàng cung. Quan Âm ngón tay bấm niệm pháp quyết, giá vân tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy phần, cơ hồ trong nháy mắt liền xâm nhập đại đường hoàng cung. Nhất tộc hoàng cung nắm giữ khí vận che chở, bình thường yêu ma chính xác không cách nào tới gần, vốn lấy Quan Âm đại la kim tiên thực lực, muốn đi vào hoàng cung đại nội, lại là dễ như trở bàn tay. Căn bản là không có cách ngăn cản. Trên hoàng thành khoảng không, Quan Âm còn đang không ngừng bấm ngón tay thôi diễn, thần thức quyết tán, vẫn như trước không có phát giác được Kính Hà Long Vương chút khí tức nào. Như thế nào như thế? Dựa theo kế hoạch, Kính Hà Long Vương tối nay cần phải xuất hiện tại Lý Thế Dân trước mặt, đem hắn quăng vào địa phủ. Tại sao đột nhiên tiêu thất? Cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, Quan Âm biểu tình trên mặt hết sức khó coi, suy tính ra Kính Hà Long Vương cuối cùng tiêu thất chỗ, chính là Lý Thế Dân tẩm cung. Bá cơ hồ trong nháy mắt, Quan Âm hai mắt phóng ra thần dị tia sáng, thân hình xuất hiện tại Thái Cực trên địa vương, ánh mắt xuyên thấu qua đêm tối, Thái Cực điện không còn che lấp hắn ánh mắt. đại đường khí vận kim long xoay quanh tại phía trên cung điện, hướng về phía Quan Âm không ngừng gào thét, rõ ràng đối với đột nhiên xâm nhập hoàng cung hành vi vô cùng bất mãn. Nhưng mà Quan Âm đối với cái này làm như không thấy, ánh mắt nhìn về phía trong đại điện. Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cản hai người lúc này đang đứng tại trong đại điện, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ quái dị, nhưng không thấy Kính Hà Long Vương thân ảnh. Kính Hà Long Vương đi nơi nào? Lý Thừa Cản tại sao lại xuất hiện trong đại điện? Tối nay kế hoạch rõ ràng sẽ không xuất hiện người thứ ba mới đúng. Liên tiếp xuất hiện sai lầm biến cố, để Quan Âm có loại kế hoạch thoát ly nắm trong tay cảm giác, xem như Tây Du kế hoạch người phụ trách, một khi Tây Du ngoại trừ sai lầm, cho dù hắn xem như Phật Môn Tứ Đại Bồ Tát đứng đầu, cũng khó từ tội lỗi, tuyệt đối sẽ bị trách phạt. Không tính toán ra được, là vị kia trợ giúp Lý Thừa Cản thần bí người xuất thủ lần nữa. Quan Âm sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tại Lý Thừa Cản cùng Lý Thế Dân giữa hai người bồi hồi, cuối cùng rơi vào Lý Thừa Cản trên thân, trong đôi mắt kinh ngạc thần sắc lần nữa thoáng qua. Trên người đối phương nhân tộc khí vận rốt cuộc lại nồng nặc mấy phần. Chẳng lẽ âm thầm người là dự định thông qua Lý Thừa Cản hấp thu nhân tộc khí vận? Trong lúc nhất thời, Quan Âm trong đầu thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, vô ý thức sờ lên trong tay ngọc tịch bình, xưa cũ chưa bật ấn, như ẩn như hiện. Muốn hay không lập tức thông chi hai vị thánh nhân? Dám lặp đi lặp lại nhiều lần quấy nhiễu Tây Du kế hoạch, âm thầm ra tay cái vị kia nhân vật thần bí tuyệt đối không đơn giản, bẩm báo Thế Tôn Như Lai đã vô dụng, có lẽ chỉ có trong giáo hai vị thánh nhân có năng lực giải quyết. Quan Âm trong lòng suy tư, bàn tay thôi động pháp lực. Bất quá một lát sau, trong bàn tay pháp lực lần nữa tiêu tan, ngọc tịnh bình bên trên cổ pháp ấn ký cũng biến mất không thấy gì nữa. Âm thầm người là như thế nào ra tay có can đảm Tây Du kế hoạch, chả cũng còn chưa biết, mạ muội bẩm báo hai vị giáo chủ cuối cùng không thích hợp. Quan Âm trong lòng suy tư, thân hình dần dần từ tầng mây bên trong biến mất. Trong đầu đã có một cái khác kế hoạch. Lúc này, Thái Cực Điện, Lý Thế Dân trong mắt vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh, nhìn mình trước người đại nhi tử, vẫn như cũ không dám tin vào hai mắt của mình, Thừa Càn vừa mới vậy mà dễ như trở bàn tay liền đánh tan Kính Hà Long Vương oan hồn. Thiên đạo thế nhưng là rõ ràng quy định, nhân tộc đế vương không thể tu hành, vì cái gì Thừa Càn nắm giữ tu vi tại người, lại không có đưa tới bất luận cái gì thiên kiếp? Thừa Càn, ngươi chẳng lẽ là tu luyện? Lý Thế Dân ngữ khí bỗng nhiên trở nên kích động, cho dù đã tận mắt thấy, hắn vẫn muốn từ con trai mình trong miệng nghe được xác thực trả lời. Từ Tân Hoàng Hán Võ cho tới bây giờ, bao nhiêu nhân tộc đế vương muốn đánh vỡ thiên đạo phong khóa tu hành, cũng không có làm đến. Bây giờ con của mình vậy mà làm được, hắn làm sao có thể không kích động? Thân là nhân tộc đế vương, nhưng phải thời thời khắc khắc lễ kính thiên địa, trơ mắt nhìn mình quốc gia con dân biến thành thần Phật thu được tín ngưỡng công cụ, Lý Thế Dân trong lòng đã sớm cảm thấy bi phẫn không thôi. Tại thiên đạo có ý định áp chế xuống, nhân tộc con đường tu luyện đã càng ngày càng hẹp, có thể mạnh được yếu thua, thực lực không bằng người, cho dù không có cam lòng, cũng không thể tránh được. Phu hoàng, nhi thần đích thật là có tu vi gia thân. Lý Thừa càng gật gật đầu, từ hắn ra tay đối phó Kính Hà Long Vương lúc liền không có ý định đối với chính mình phụ hoàng giấu giếm. Sau đó liền đem mấy ngày nay kinh nghiệm từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Đại khái một nén nhang sau, Lý Thế Dân trong đôi mắt kia sáng càng ngày càng sáng. Không nghĩ tới thành Trường An vẫn còn có như thế thần nhân. Đoạn thời gian trước, Lý Thừa càng từ ngoài hoàng cung mang về một tấm quyển trục ra cựu sự tình, hắn nghe nói qua, xem như đại đường hoàng đế, trong hoàng cung bất cứ chuyện gì cũng không chạy khỏi khống chế của hắn. Chẳng qua là lúc đó chính mình cũng không có để ở trong lòng, vẹn vẹn trở thành giang hồ phiến tử cho xiếc. Nói như vậy chân của ngươi tật, cũng là bởi vì tu luyện mới có thể chữa khỏi. Nhìn chăm chăm Lý Thừa Cản hành động như thường chân trái, Lý Thế Dân áo bào che giấu hai tay hơi hơi nắm chặt. Chính mình lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới, Thừa Cản chân tật trong cung ngự y đã nói rõ dược thạch không ý ý, có thể ngắn ngủi nửa tháng liền khôi phục như lúc ban đầu, rõ ràng không phải phạm tục thủ đoạn. Tất nhiên Thừa Cản có thể thông qua tàng bảo đồ tìm được tiên tàng, chính mình chưa chắc không thể. Nếu là mình thật sự có thể tu luyện, liền có thể chân chính điều động nhân tộc khí vận cho mình dùng, đến lúc đó liền có tư bản cùng thiên đạo chống lại một hai, ít nhất sẽ không giống bây giờ đồng dạng không có chút nào phản kháng. Tân Hoàng Hán Vũ không cách nào làm được sự tình, chính mình có cơ hội làm đến. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân yên lặng thật lâu nội tâm, lần nữa bắt đầu rung động. Ngoại trừ vài ngày trước thu được tiên tàng bên ngoài, nhi thần hôm nay tại phụ hoàng tẩm cung cũng tìm được một bản tiên tàng. Lý Thừa Càn đem sau lưng cũ nát cổ tịch lấy ra, tản ra nồng đậm âm khí, thật giống như mới từ trong cổ mộ khai quật sách. A, để vi phụ xem. Lý Thế Dân hai mắt tỏa sáng, liền chuẩn bị xem trong truyền thuyết tiên tàng đến tột cùng có khác biệt gì, muốn từ Lý Thừa Càn trong tay cầm qua cổ tịch xem xét một hai. Nhưng mà không đợi chạm đến cổ tịch, cái kia bản tản ra băng lạnh âm khí bỗng nhiên hóa thành một đạo hào quang màu xám, chui vào Lý Thừa Càn thể nội. Cùng lúc trước thu được kim bằng Bắc Long thuật lúc tình huống giống nhau như lúc. Sau một khắc, Lý Thừa Càn trong đầu vô căn cứ nhiều hơn một đoạn lớn trí nhớ không thuộc về hắn, quanh thân khí chất đột nhiên phát sinh biến hóa, từng sợi âm sát chi khí từ trong cơ thể hắn hiện lên. Trong đại điện, từng trận âm phong thổi qua, nhiệt độ không khí đều vô căn cứ thấp xuống mấy độ, thành Trường An trong phạm vi 10 dặm, vô luận là u hồn vẫn là dã quỷ, bản năng run lẩy bẩy, cùng nhau nhìn về phía hoàng cung phương hướng, giống như triều bái quân vương đồng dạng. Lý Thế Dân vô ý thức lui lại hai bước, quanh thân bản năng bắn ra kim sắc nhân tộc khí vận, xua tan trong đại điện âm khí. Thừa Càn, người không sao chứ? Chương 23, Thiên Cương Du Thần Ngự Khí. Chương 23, Thiên Cương Du Thần Ngự Khí. Tại Lý Thừa Càn thu được câu linh khiển tướng đồng thời, thành Trường An Lai Phúc khách sạn bên trong, quanh chân ngồi ở trên giường thẩm an, bên tai truyền đến một đạo cơ giới lạnh như băng âm. Đinh, chúc mừng túc chủ bán tàng bảo đồ, trắng, thành công khai quật tuyệt kỹ, câu linh khiển tướng, lam, do đó ban thưởng túc chủ tuyệt kỹ, Thiên Cương Du Thần Ngự Khí, tím. Sau một khắc, có liên quan 36 thiên cương thần thông một trong du thần ngự khí chống rông xuất hiện trong đầu. Thẩm An hai mắt mở ra, u quang tử trong con mắt nở rộ, thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Thừa Càn vận khí tựa hồ có chút quá mức vi tiên, rốt cuộc lại khai quật đến một môn phẩm cấp không thấp tuyệt kỹ thuật pháp. Cùng lúc trước tu luyện công pháp khác biệt, tuyệt kỹ chính là thuật pháp phạm chủ, chân chính đối địch thủ đoạn. Thẩm An mở bàn tay, giữa thiên địa từng cỗ vô hình chi khí không ngừng hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, lòng bàn tay của hắn liền tựa như trong nước vòng xoáy, hấp lực cường đại từ lòng bàn tay phát ra, lấy khách sạn làm trung tâm, không ngừng mà trùng quanh hướng bốn phía lan tràn. Trong thành Trường An du hồn cô quỷ không bị khống chế bị cỗ này cường đại hấp lực cuốn vào, không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí liền nắm giữ thiên đình sách phong thành hoàng, hồn phách cũng bị cỗ này hấp lực cường đại từ tượng bùn kim thân cưỡng ép bóc ra, mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Thẩm An vị trí. Cái này, phát sinh chuyện gì? Yêu ma tà ma đại náo thành Trường An. Thành hoàng trừng to mắt, hồn phách bị cưỡng ép từ tượng bùn kim thân kéo ra, cũng không có thời gian hướng thiên đình phát ra cầu viện. Có thể trở thành tọa trấn thành Trường An thành hoàng, thực lực tự nhiên không kém, chính là thực sự thiên tiên cảnh quỷ tiên, phải biết cho dù là địa phủ thập điện Diêm La, cũng bất quá là kim tiên cảnh quỷ tu. Nhưng dù cho như thế, tại cường đại hấp lực trước mặt, vẫn không có phản kháng chút nào thủ đoạn, chỉ một thoáng liền bị giam giữ. Trong khách sạn, ngắn ngủi mấy hơi thở, Thẩm An trong lòng bàn tay liền đã dần dần ngưng tụ ra một đoàn nâu xám khí đoàn, mơ hồ có thể nhìn đến vô số quỷ vật ở trong đó dãy rủa. Trong đó một tôn người mặc cổ đại quan phục, trong tay còn nắm lấy hốt bản quỷ vật, hấp dẫn Thẩm An chú ý thành hoàng. Huyên náo động tĩnh hơi lớn, như thế nào liền một chỗ thành hoàng đều bị câu áp. Thẩm An nháy mắt mấy cái, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái tán chữ. Sau một khắc, lòng bàn tay hấp lực tiêu thất, màu nâu xám khí đoàn bên trong vô số quỷ vật hóa thành từng đạo âm khí, cũng không quay đầu lại, tựa như nổi điên xông ra khách sạn, thoát đi thành Trường An. Bá thành Trường An khu vực ngoại thành miếu thành hoàng bên trong, cung phụng tượng bùn kim thân mở tròn mắt, ánh mắt vẫn như cũ hoảng sợ nhìn chằm chằm trong thành Trường An. Lại có người cưỡng ép đem linh hồn của mình từ miếu thành hoàng bên trong bắt đi, mà hắn liền năng lực chống đỡ cũng không có. Không được, chuyện này phải nhanh một chút báo cáo Ngọc Đế. Nuốt nước miếng một cái, thành hoàng không lo được quy củ, tượng bùn kim thân đằng không mà lên, giá vân đoá liền hướng bầu trời bay đi. Trong khách sạn, Thẩm An còn không rõ ràng, chính mình chỉ là thử một chút vừa mới nắm giữ thần thông, sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này, hắn còn tại sợ hãi thán phục thần thông cường hành. Du thần ngự khí không hổ là đặc biệt nhằm vào nguyên thần, hồn phách thần thông, vừa mới trong nháy mắt, toàn bộ thành Trường An chung quanh quỷ vật đều bị chính mình giam giữ tại lòng bàn tay. Thế gian thủ đoạn thần thông ngàn ngàn vạn, nhưng cuối cùng, kỳ thực cũng liền chia làm 36 môn đại thần thông, cùng 72 môn tiểu thần thông. Phân biệt đối ứng thiên cương số, cùng địa sát số, cũng bị trở thành thiên cương tam thập lục biến cùng địa sát thất thập nhị biến. Tôn Ngộ Không sở dĩ có năng lực đại náo thiên cung, bắt đầu từ Bồ Đề tổ sư nơi đó tập được đại phẩm thiên tiên quyết cùng địa sát thất thập nhị biến thần thông. Bất quá thần thông chi thuật tu luyện không dễ, cho dù hút thiên địa linh khí thai nghén mà thành linh minh thạch hầu, cũng bèn bèn nắm giữ một nửa địa sát thần thông mà thôi. Giống như bát giới như vậy, mặc dù danh xưng tu luyện thiên cương tam thập lục biến hóa thần thông, nhưng chân chính nắm giữ thần thông cũng bất quá chỉ có đại tiểu như ý, pháp thiên tượng địa, hô phong hoán vũ mấy cái thần thông mà thôi. Nắm giữ du thần ngự khí thần thông, ngược lại là không còn sợ quỷ vật quấy nhiễu. Thẩm An trong lòng thì thào, đột nhiên khỏe mắt liếc qua chú ý tới bên cạnh vẫn còn có một đạo du hồn không hề rời đi. Lờ mờ dưới ngọn đèn, một cái lớn chừng bàn tay rùa đen yên tĩnh ghé vào trên bàn gỗ. Mở mở con mắt ngây ngốc nhìn một phía, không có chút nào thần thái, rõ ràng còn chưa sinh ra linh trí. Theo lý thuyết, không có sinh ra linh trí hồn thể mười phần yếu ớt, không thể lộ ra ánh sáng, không thể tới gần huyết sát, có đôi khi một trận gió đều có thể đem hắn thổi tan. Nhưng dưới mắt cái này chỉ tiểu ô quy, mặc dù không có sinh ra linh trí, có thể hồn thể cũng đã ngưng kết thành hình. Hồn thể ngưng tụ làm thực, cái này con rùa đen khi còn sống thực lực cần phải không kém mới đúng, làm sao lại không có linh trí? Thẩm An vẫy vẫy tay, gục xuống bàn tiểu ô quy liền một lần nữa rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cái này chỉ tiểu ô quy ngoại trừ không có nhục thân bên ngoài, cùng bình thường rùa đen đồng thời không có mảy may khác nhau, liền chỉ ngây ngốc chờ tại Thẩm An lòng bàn tay. Tính toán, Tây Du thế giới hy kỳ cổ quái gì sự tình đều có thể tồn tại, vẫn là mau chóng tăng cao thực lực mới là vương đạo. Chi phối phút chốc, Thẩm An cũng không từ tiểu ô quy trên thân phát hiện dị thường, dứt khoát liền không tiếp tục để ý, hai đầu gối ngồi xếp bằng trên giường, tự động vận chuyển lên phương pháp tu luyện. Đinh, kèm theo một tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong mặt bảng tích phân một cột con số phi tốc biến hóa. 20, 18, 12, 7. Trong chớp mắt, tích phân của sau 20 tích phân lần nữa về không. Cùng lúc đó, Thẩm An quanh thân khí thế lại một lần nữa bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên. Nguyên bản yên lặng xếp bằng ở đan điền Nguyên Anh, lúc này bỗng nhiên mở ra hai con người, phát ra thần dị tia sáng, không ngừng thôn tính lấy bốn phía thiên địa linh khí. Người khổ tu côn bằng cầm long thuật, năm thứ 7 thể nội Nguyên Anh chịu đựng thiên địa linh khí hấp lực, sinh ra linh trí thứ 13 năm, người cảm giác trong cơ thể mình Nguyên Anh dần dần tránh thoát thân thể trói buộc, bắt đầu ngưng kết nguyên thần thứ 20 năm. Nguyên Anh triệt để thoát ly thân thể trói buộc, cùng trong nghe hoàng cung ngưng kết nguyên thần, tu vi của ngươi đạt đến biên mãn, thu được hoàn chỉnh thượng cổ côn bằng truyền thừa, nắm giữ côn bằng bảo. Thuật thành Trường An bầu trời, một đạo to rõ kêu to vang vọng phía chân trời. Trong bầu trời đêm, vô biên vô tận mây đen che đậy bầu trời, kéo dài không biết hắn mấy ngàn dặm, toàn bộ thành Trường An trong nháy mắt bị bóng tối bao phủ. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện, Ngọc Đế đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên toàn bộ thiên cung phát sinh một hồi chấn động, vô số tiên cung cung nga mở mịt ngẩng đầu, Ngọc Đế cũng thả ra trong tay ngọc bút. Hơi nhíu mày, nhìn về phía một bên Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện chủ vị, phía bên phải là một vị tóc trắng xóa, biểu lộ lao nhân hiền lành, tay trái cầm phất trần, tay phải tại ống tay áo bên trong không ngừng bấm đốt ngón tay thôi diễn. Hạc Phát Đồng Nhan trên mặt hơi nhíu mày, chính là Tây Phương Tinh Thần đứng đầu, chủ quản sát phạt chiến sự Thái Bạch Kim Tinh. Xem như Ngọc Đế cẩn thận, Thái Bạch Kim Tinh mặc dù là thiên đình người hiền lành hình tượng, có thể hắn thực lực nhưng cũng không kém, cho dù là tứ đại thiên vương cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tại thôi diễn xem bói một đạo, thiên đình càng là ít có người xuất kỳ tà hữu. Vậy mà lúc này, Thái Bạch Kim Tinh lại mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Chương 24, các phương vận động chương 24, các phương vận động tuyên thiên lý nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lên điện. Quét Thái Bạch Kim Tinh một mắt, Ngọc Đế thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, biết rõ chuyện mới vừa phát sinh, bên cạnh mình vị này lão quan cũng không có thôi diễn ra kết quả. Là Thái Bạch Kim Tinh đứng thanh. Không bao lâu, hai cái hình thù kỳ quái thị vệ, một trái một phải đi vào đại điện. Phía bên phải người con mắt khổng lồ, tứ chi trần trụi, tung bay lấy quần áo, tay phải cầm xiên, tay trái dựng chòi hóng mát làm biển thị hình dáng. Bên trái người thay như quả hư bù, diện mạo dữ tợn, hở ngực lộ bụng, tay trái nắm nuốt một con rắn, tay phải cầm phương thiên hỏa kích, nghiêng thai làm lắng nghe hình dáng. Tham kiến bệ hạ. Hai người tới Lăng Tiêu Bảo Điện, cung cung kính kính hướng về phía Ngọc Đế một chân quỳ xuống, chính là Thiên Đình thám báo, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Hai người nguyên là núi kỳ bàn bên trên đảo tinh cùng liễu quỷ, phong thần chi chiến bị Tây Kỳ đánh giết, hồn phách vào tới phong thần bảng, mới lên thiên làm thần tiên. Hai người riêng phần mình nắm giữ một môn đặc thù bản mệnh thần thông, con mắt có thể nhìn thấy ngoài ngàn dặm sự vật, lỗ tai có thể nghe được ở ngoài ngàn dặm theo gió mà đến âm thanh. Lúc này mới bị phong làm Thiên Đình hộ vệ thần binh. Ấn đâu, chớ hỏi các ngươi vừa mới hạ giới đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Lăng Tiêu Bảo Điện đều hứng chịu tới ảnh hưởng? Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn về phía hai người, thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại đại điện. Thiên Đình có thể làm đến giám sát tam giới, hai người làm ra tương đối quan trọng tác dụng, có thể nói tam giới phát sinh tất cả lớn nhỏ sự tình, hai người bọn họ đều biết cái bảy tám phần. Hồi bẩm bệ hạ, thần vừa mới giám sát tam giới lúc phát hiện thành Trường An bầu trời có một đầu cự kình đằng không mà lên, che đậy thương khung, chắc hẳn Lăng Tiêu đại điện chấn động, chính là chịu ảnh hưởng. Thiên Lý Nhãn đúng sự thật mở miệng. Bên cạnh Thuận Phong Nhĩ cũng mở miệng bẩm báo nói, thần cũng nghe đồn thành Trường An phương hướng truyền đến một tiếng to rõ chim hót, âm thanh triệt để tam giới, vừa mới Lăng Tiêu đại điện chấn động, hẳn là bởi vậy dẫn phát. Cự kình bay trên không, che khuất bầu trời. Chim hót to rõ, vang vọng tam giới. Là hạ giới có đại yêu xuất hiện. Có thể từ 500 năm trước, Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư hạ giới hàng yêu, chấm chưa từng nghe có đại yêu xuất thế. Ngọc Đế ngón tay đập bàn ngọc, gần nhất mấy trăm năm tứ hải bình định, yêu tộc tử thương thảm trọng, rất nhiều đại yêu đều bị giam giữ đến tòa yêu tháp bên trong, tiểu yêu thì đều trốn ở trong sân thôn. Bệ hạ, này yêu có phải hay không là yêu đỉnh dương nghiệt, ẩn nấp cùng Bắc Hải tôn kia thượng cổ đại yêu? Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên mở miệng, trên gương mặt hiền hòa nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Thiên Đình thống ngự tam giới, nhìn như danh tiếng vô lượng, nhưng cũng không phải là thật sự gối cao không lo. Thượng cổ yêu đỉnh những cái kia đại yêu, vẫn tại âm thầm nhìn chằm chằm. Yêu đỉnh? Khanh gia nói tới, chẳng lẽ là thượng cổ yêu đỉnh yêu sư Cốt Bằng? Ngọc Đế thốt ra, biểu hiện trên mặt cũng từ vừa mới hứng hở trở nên nghiêm túc, kể từ yêu đỉnh hủy diệt yêu sư Cốt Bằng một mực chờ tại Bắc Hải chỗ sâu, ẩn thế không ra. Rất nhiều người đều nhanh quên tam giới còn có như thế một tôn đại yêu. Không sai, ngoại trừ vị này thượng cổ đại hung bên ngoài, thần chính xác lại nghĩ không ra còn có gì yêu có thể thực hiện được kình bằng thay đổi. Lui một vạn bước nói, cho dù không phải yêu sư đích thân đến thành Trường An, chuyện hôm nay chắc hẳn cũng cùng yêu sư cung có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thái Bạch Kim Tinh đạo, yêu sư cung, thành Trường An, chẳng lẽ Tây Du Lượng Kiếp yêu sư cung cũng nghĩ lẫn vào một cước? Ngọc Đế tự lẩm bẩm, mắt sáng như lúc nhìn về phía phương bắc. Trong tam giới thế lực nhiều, trong đó nổi tiếng nhất chính là Nhân Giáo, Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Tam Giáo, cùng Thiên Đình, Linh Sơn, nhưng trừ cái đó ra, vẫn còn có chút thế lực cường đại. Tỷ như nhân tộc Thánh Địa Động Hòa Vân, Nữ Hoa Nương Nương Đạo Trường Hoa Hoàng Cung, Trấn Nguyên Tử Ngũ Trang Quán, cùng với yêu sư Côn Bằng sáng lập yêu sư cung. Rất nhiều thế lực mặc dù không nổi danh, có thể nội tình so với Thiên Đình, Linh Sơn cũng không quá lớn chênh lệch. Kể từ thời kỳ thượng cổ yêu đình hủy diệt, Côn Bằng liền mang theo yêu đình truyền thừa cùng với một bộ phận còn sót lại yêu tướng trốn Bắc Hải, sáng lập yêu sư cung, cho đến ngày nay đã mấy ngàn vạn năm còn chừng. Ai cũng không biết, bây giờ yêu sư cung thực lực như thế nào. Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư sở dĩ quanh năm trú đóng ở Bắc Câu Lô Châu, chính là vì để phòng vạn nhất. Thần cảm thấy rất có khả năng, chuyện này lấy thần góc nhìn, tốt nhất trước tiên phái người âm thầm tiến hành điều tra, đồng thời thông chi Linh Sơn. Thái Bạch Kim Tinh chắc tay, đề nghị: "Theo ý ngươi, phái ai đi điều tra phù hợp?" Ngọc Đế gật gật đầu, xem như đồng ý Thái Bạch Kim Tinh đề nghị. Tây Du sự tình, liên quan đến Phật môn đại hưng, đích xác cần phải để Linh Sơn thêm ra chút lực, bất quá vừa cùng yêu sư cùng liên quan, Thiên Đình cũng không thể không có chuẩn bị chút nào. Nếu là âm thầm điều tra yêu sư cùng, phái đi người thực lực liền không thể quá yếu. Ta xem ra Thiên Đình bây giờ đông đảo tiên thần, ba hũ hải sẽ đại thần thích hợp nhất. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ nghĩ, não hải bỗng nhiên hiện ra một người mặc kiếm đỏ hùng hải tử. Na cha đi, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Đoạn thời gian trước, lại còn dự định thừa dịp Lý Thiên Vương lúc ngủ, trộm trong tay hắn bảo tháp, phái lúc nào đi điều tra yêu sư cùng, Thiên Đình cũng có thể thanh nhàn mấy ngày. Đã như vậy Thái Bạch liền làm phiền ngươi đi một chuyến tháp Thiên Vương phủ. Ngọc Đế trầm ngâm chốc lát, liền đồng ý, bây giờ Thiên Đình không có chiến sự, Na cha tiểu ma đầu gần nhất mấy trăm năm hành động, quả thật làm cho hắn đau đầu. Thái Bạch lĩnh mệnh, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền thấy hai tên kim giáp thần binh vội vã đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Khởi bẩm Ngọc Đế, thành Trường An thành hoàng tại Nam Thiên Môn bên ngoài cầu kiến, hư hư thực thực trong thành Trường An xuất hiện tu vi yêu ma cường đại tà ma. Bắc Hải, vùng cực bắc. Mênh mông vô bờ trong biển rộng, có phiến mênh mông vô ngần lục địa, trống rông xuất hiện. Cỏ xanh ung dung, cổ thụ chọc trời, phản phất vẫn còn nguyên thủy thời đại, khắp nơi sinh cơ rạng rỡ. Sinh hoạt đủ loại thiên kỳ bách quái động vật. Lục địa trung tâm nhất là một tòa khí thế rộng rãi cung điện khổng lồ, từ xa nhìn lại cùng Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo điện giống nhau đến mấy phần. Rất nhiều người thân đầu thú yêu tộc, tại cung điện bốn phía tu hành luận đạo, trên cùng bảng hiệu bên trên, bỗng nhiên viết ba cái cổ văn, yêu sư cùng. Cung điện chỗ sâu nhất, một gian lờ mờ dưới ánh nến phòng tối, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên ông già gầy nhom, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở ra màu nâu con ngươi. Tràn đầy nếp nhăn tiểu tụy khuôn mặt, thoáng qua một vòng kinh ngạc. Côn bằng bảo thuật. Thế gian như thế nào xuất hiện côn bằng bảo thuật? Thanh âm khàn khàn quanh quẩn ở trong tối trong phòng, lão nhân chậm rãi từ bồ đoàn bên trên đứng lên, tang thương ánh mắt nhìn về phía phương nam. Một hồi lâu, lại là lông mày nhíu lên. Kỳ quái, tu được côn bằng bảo thuật, lão phu vì cái gì suy tính không ra? Lục Nhĩ, bây giờ Tây Du lượng kiếp sắp nổi, liền do ngươi thay vi sư đi một chuyến thành Trường An, xem kết quả một chút là ai lĩnh ngộ ra ta côn bằng nhất tộc vô thượng bảo thuật. Lão giả đứng tại trống rỗng đen như mực trong phòng tối, tựa như đang lẩm bẩm lồ bầu. Cách nhau mấy chục km bên ngoài, xếp bằng ở trong động phủ tu hành hầu yêu bỗng nhiên mở to mắt, ba cặp lỗ hai phá lệ đáng chú ý, toàn thân màu xám trắng lông tơ. Đứng dậy hướng về yêu sư cung phương hướng không người cúi đầu. Đồ nhi lĩnh mệnh. Chương 25, Lý Thế Dân mua sắm tàng bảo đồ. Chương 25, Lý Thế Dân mua sắm tàng bảo đồ ngày thứ hai. Sáng sớm, Trường An phố đạo, Thẩm An như là thường ngày một dạng đi tới quán nhỏ, chỉ là không biết có phải là ảo giác hay không, hôm nay Tây Phường so dĩ vãng càng quặng quẽ hơn thêm vài phần. Liền một bên viên thủ thành đoán mệnh bày cũng biến mất không thấy gì nữa. Thẩm An ngồi ở trên đôn đá, tùy ý quét tới hướng về thương gia, vẫn không có người sẽ chiếu cố hắn quầy hàng. Viên thủ thành rời đi, Tây Du kịch bản đã bắt đầu, qua một thời gian ngắn chính là Đường Huyền Trang vào thành Trường An, cũng không biết có thể hay không thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại bán ra ngoài một phần tàng bảo đồ. Thẩm An ma sát cái cằm, trong lòng nghĩ lấy chờ Đường Tăng tiến vào thành Trường An sau, chính mình muốn hay không chuyển tống đi cao lão trang tránh đầu gió. Đêm qua đem điểm tích lũy hệ thống chuyển hóa làm tu vi, thực lực đề thăng rất nhiều, chẳng những nắm giữ một môn tiên cương thần thông, trả lĩnh ngộ ra côn bằng bảo thuật. Xem như thượng cổ thập đại hung thú một trong, xuất sinh liền nắm giữ kim tiên tu vi, chính là giữa thiên địa hung tàn nhất sinh linh, hắn trời sinh có được thuật pháp thần thông, liền nắm giữ cực mạnh sát phạt chi lực. Thẩm An nắm giữ côn bằng bảo thuật, cho dù lúc này cảnh giới còn chưa đến nhân tiên, nhưng chân thực chiến lực kỳ thực đã cũng có thể sánh ngang tầm thường tiên tiên. Trừ bát giới bị giáng trước thế gian đại khái cũng chỉ có 500 năm thời gian, hơn nữa còn đi nhầm nhóc ai, coi như nắm giữ thiên đồng nguyên soái ký ức, chuyển thế trùng tu, bây giờ đại khái là tại thiên tiên cảnh giới bồi hồi, nhiều nhất thông qua ác chiến chi pháp tấn thăng kim tiên. Coi như mình địch bất quá đối phương, nhưng muốn trốn chạy bảo mệnh nên vấn đề không lớn, thậm chí còn có thể tại cao lão trang bán đi mấy trường tàng bảo đồ. Cao Thúy Lan lão cha là cả cao lão trang địa chủ, gia tài bạc triệu, mặc dù không sánh bằng Lý Thừa Càn, nhưng 1000 lượng còn có thể cầm ra được. Thẩm An chống đỡ cái cằm suy tư lúc, chợt nghe xa xa đường đi truyền đến một hồi tiếng huyên náo âm. Tránh ra, tránh ra, chớ có chặn đường. Tránh ra. Một chiếc khắc hoa xe ngựa chạy trên đường phố, đuôi đất tung bay, hai bên bách tính nhao nhao nhượng bộ. Nhìn xem xe ngựa hướng chỗ ở mình đường đi lái tới, Thẩm An cũng hướng phía sau xe dịch vị trí, phường thị mặc dù mệnh lệnh cấm cưỡi ngựa, nhưng dám công nhiên chống lại quy định người. Thân phận địa vị tất nhiên không tầm thường. Thẩm An chỉ muốn an an ổn ổn bày cái bày, không có ý định phức tạp. Nhưng mà, chiếc kia phi nhanh xe ngựa cuối cùng lại tại trước người hắn dừng lại, một cái mặt trắng không râu lão giả ghìm chặt dây cương, vững vàng đem ngựa xe dừng lại. Cầm tú rèm bị xốc lên, người mặc nho bào, mặt trời chi đồng hồ, Long Phượng chi tư trung niên nhân sải bước từ trên xe ngựa đi xuống, mặc dù người mặc nho bào, vẫn như cũ cho người ta một loại tư thế hiên ngang, quý khí bức người cảm giác, ra sân liền kèm theo bất phàm khí chẳng. Nhìn thấy đối phương trong ngay mắt, Thẩm An trong đầu không hiểu thấu liền tung ra ba chữ, Lý Thế Dân. Giống như ngoại trừ người trong truyền thuyết kia tiên khả hãn bên ngoài, lại không người xứng với như thế khí chất. Cho dù là đương triều thái tử Lý Thừa Càn, cùng trước mắt trung niên nhân so sánh, khí chất trên người cũng kém xa tít tắp đối phương. Thẩm An nhìn chung quanh một lần, trên đường dài người đi đường sớm đã bị thanh không, mấy trăm tên thân hình khôi ngô hán tử cường tráng, đứng tại đường đi nơi xa, không cách nào quấy rầy đến mấy người trò chuyện, cũng có thể tùy thời tùy chỗ bảo hộ trung niên nam nhân. Lý Thế Dân đứng tại Thẩm An trước gian hàng, nhìn xem trước mặt bình thường thanh niên, lại liếc mắt nhìn trên ván gỗ viết đơn sơ văn tự, sau đó mới chú ý tới trước gian hàng ba quyển có chút đổ nát quyển trục gia cửu. Nếu như không phải sớm từ Lý Thừa Càn chỗ biết được, người này là chân chính tiên gia tiền bối. Lý Thế Dân ánh mắt đầu tiên cũng tuyệt đối sẽ nhận định thanh niên trước mắt, tất nhiên là cái kia rêu dao đánh lửa giang hồ thuật sĩ. Người bình thường phản ứng đầu tiên tuyệt đối sẽ cho rằng, nếu là thật có tiên duyên, như thế nào lấy ra bán? Liên giống với lúc này đi theo Lý Thế Dân bên cạnh Trương Hiển Đức hắn quét mắt Thẩm An thân trước ba cái cũ nát quyển trục gia cửu, lại liếc mắt nhìn trên ván gỗ siêu siêu mẹo mẹo khắc lấy than chữ. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không rõ bệ hạ hôm nay vô cùng lo lắng suốt cùng, thậm chí ngay cả mỗi ngày tảo triều đều không tham gia, chỗ này hàng vỉa hè làm gì? Chẳng lẽ thật tin tưởng trước mắt cái này bao đầu tiểu tử nói tới? Không có khả năng. Bệ hạ anh minh thần võ, làm sao sẽ tin tưởng ngây thơ như thế chuyện ma quỷ? Xem như Lý Thế Dân tiếp thân thái giám, hắn quá rõ ràng hiện nay bệ hạ đối với giang hồ thuật sĩ thái độ, đó chính là tuyệt không tin tưởng. Chớ nói trước mắt tiểu A Nhi, chính là Khâm Thiên giám vị kia danh xưng tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm viên thiên cương, bệ hạ cũng là cho tới bây giờ đều sắc mặt không chút thay đổi. Không biết các hạ trước người quyển trục gia cửu như thế nào bán. Lý Thế Dân áp chế lại trong lòng kích động, ngón tay chỉ hướng Thẩm An trước gian hàng ba quyển gia dê tàng bảo đồ. Đêm qua đã từng gặp qua Thừa Cản thi triển tiên pháp, Lý Thế Dân tự nhiên rất hâm mộ. Xem như một cái hoàng đế, đặc biệt là chiến công lớn lao, văn trị võ công đều rất không tệ ưu tú hoàng đế, hắn làm sao có thể không muốn trường sinh vĩnh tồn. Lý Thế Dân từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần mình sống sót, đại đường liền có thể càng ngày càng tốt, đại đường bách tính mới có thể sinh hoạt giàu có. Vị tiên sinh này muốn mua. Thẩm An hai mắt tỏa sáng, cũng không để ý trước mắt trung niên nhân thân phận, lập tức trở nên nhiệt tình mấy phần. Tiên sinh ngài nhìn, trên ván gỗ cũng đã viết rõ, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, chỉ cần ngàn lượng hoàng kim liền có thể thu được một quyển có thể tìm được tiên tàng tàng bảo đồ. Thẩm An chỉ một bên tấm ván gỗ, phía trên dùng bút than viết, dấu thiên hạ kỳ bảo, tìm tiên gia duyên phận, thiên kim một quyển, già trẻ không gạt. Thiên kim, không phải 10 lượng mà đi. Lý Thế Dân khẽ giật mình, đêm qua hắn có thể nghe Thừa Càn nói lần thứ nhất mua sắm tàng bảo đồ thời điểm chỉ là thanh toán 10 lượng bạc. Như thế nào đến chính mình liền biến thành thiên kim? Trương Hiển Đức đứng ở một bên, giữ im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn thơm. Vừa mới khi nghe đến thiên kim thời điểm, kém chút đều chuẩn bị chửi ầm lên thanh niên trước mắt nghĩ tiền muốn điên rồi, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, bệ hạ cũng không nói chuyện, hắn cũng không dám bao biện làm thay. Phía trước là 10 lượng, bất quá gần nhất đổi giá. Thẩm An cười nhạt nói, nhìn xem trước mặt khí vũ hiên ngang nam tử trung niên. Quả nhiên chính là trong truyền thuyết đại đường thiên khả hãn, có thể biết phía trước tàng bảo đồ là 10 lượng giá bán, hiển nhiên là Lý Thừa Cản cáo chi. Cái kia, Hiền Đức, trên người ngươi có thể mang đủ ngân lượng? Lý Thế Dân xoa xoa đôi bàn tay, biểu lộ lúng túng, chính mình tuy là đại đường hoàng đế, có thể trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi ngàn lượng hoàng kim. Lao ra, thiên kim. Lao nô thật đúng là không có, bất quá ngài đoạn thời gian trước ban thưởng cho lão nô khối ngọc bội này, hẳn là có thể bù đắp được ngàn lượng hoàng kim. Trương Hiển Đức đội vàng từ trong ngực móc ra hầu bao, từ bên trong lấy ra một khối cẩm thạch chế tạo thành ngọc bội, cung kính đưa tới Lý Thế Dân trong tay. Vàng bạc có giá, ngọc vô giá. Bây giờ đại đường một khối cẩm thạch giá cả, lại là so ra mà vượt ngàn lượng hoàng kim. Cái kia Hiển Đức yên tâm, chờ trở về ta liền đem những tiền bạc này trả lại ngươi. Lý Thế Dân tiếp nhận ngọc bội, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên đất quyển gia cửu. Hôm nay xuất cung hắn nguyên bản định đem 3 phần tàng bảo đồ toàn bộ mua xuống, không nghĩ tới không mang đủ đầy đủ bạc. Đinh, mở quán bán hàng hệ thống, hôm nay đã bán tàng bảo đồ 1/3. Chúc mừng túc chủ thành công bán tàng bảo đồ kim, thu được tích phân 10. Chương 26, Ma Đồng Na Cha. Chương 26, Ma Đồng Na Cha kim sắc phẩm chất tàng bảo đồ. Chẳng lẽ Lý Thế Dân thật có đại đế chi tư? Thẩm An đầu lông mày nhướng một chút, kinh ngạc nhìn về phía Lý Thế Dân, không hổ thiên khả hãn, nắm giữ người có đại khí vận, rút đến kim sắc phẩm chất tàng bảo đồ xác suất có thể nói là 1 phần bạn không đến. Đối phương vậy mà có thể rút đến. Căn cứ vào hệ thống nhắc nhở, kim sắc phẩm chất tàng bảo đồ khả năng cao sẽ xuất hiện thành thánh cơ hội, cũng tỉ như mình nắm côn bằng thuật pháp. Trước kia Tử Tiêu cung giảng đạo, côn bằng không nhường ra vị trí, hắn liền có cơ hội trở thành yêu tộc thánh nhân. Hỗn độn sơ khai, vô luận là côn bằng, vẫn là kim ô mấy người tiên thiên sinh linh cũng là nắm giữ thành thánh tư cách, nếu là thu được hồng mông tử khí, lại lấy yêu tộc lập giáo, chưa chắc không thể lấy thành tiểu thiên đạo thánh nhân. Tuy nói bây giờ nhân tộc là hồng hoang nhân vật chính, nhưng năm đó yêu tộc khí vận càng hơn. Chỉ tiếc, đạo tổ tính kế côn bằng, cũng tính kế yêu tộc. Vô luận là năm đó yêu tộc, vẫn là bây giờ nhân tộc, cũng là thiên đạo kiếm lấy tín ngưỡng cùng khí vận công cụ, thiên đạo tự nhiên không cho phép hai tộc xuất hiện thánh nhân. Từ Tam Hoàng Ngũ Đế cho tới bây giờ, nhân tộc anh kiệt ngàn ngàn vạn, cũng đừng nói thành thánh, chính là chuẩn thánh tu vi cũng vẹn vẹn 5 ngón tay. Có lẽ bây giờ có mình xuất hiện, thật có thể cho nhân tộc mang đến một tia chuyển cơ. Thẩm An trong lòng suy tư, cho dù Tây Du thế giới cũng không phải là chính mình nguyên bản thế giới. Vừa vặn vì nhân loại, hắn vẫn là hy vọng nhân tộc có thể cường đại lên. Lý Thế Dân trong tay nắm quyển trục gia cửu, chưa từng chú ý tới Thẩm An kinh dị biểu lộ, trong lòng cấp thiết muốn đem tàng bảo đồ mở ra, muốn biết chính mình phần tàng bảo đồ này bên trong đến tuột cùng có gì bí mật. Nghe Thừa Càn nói tới, hắn mua 2 phần tàng bảo đồ bên trong đều ẩn chứa bất phàm tiên tàng. Hy vọng trong tay mình phần tàng bảo đồ này bên trong cũng ẩn chứa một môn có thể tu luyện công pháp. Lúc này, Thẩm An cùng Lý Thế Dân cũng không phát hiện, khoảng cách hai người cách đó không xa đường đi, hai tên tướng mạo hung ác đại hán đang lén lút hướng về nhìn lại. Một người trong đó đầu tròn phương diện, ánh mắt như điện, ngửa mũi hướng thiên, mặt xanh dữ tợn, mặt mũi tràn đầy màu đỏ râu quai nón, từ xa nhìn lại giống như là một đầu hùng sư. Một người khác khuôn mặt trắng nõn, mắt vượng kim tỉnh, răng vàng thô chân, ngọc diện giống như đầu châu ác quỷ, hai lỗ tai càng là lớn đến lạ kỳ. Trong tay riêng phần mình mang theo một bức chân dung, đều thỉnh thoảng xem trong tay bức họa, thỉnh thoảng xem Thẩm An cùng Lý Thế Dân vị trí. Đại ca, Quan Âm cho chúng ta bức họa, tựa hồ chính là người này. Mặt trắng đại hán tiến đến đại hán râu quai nón bên cạnh, hạ giọng mở miệng, hai người bọn họ trong tay cầm bức họa cùng Thẩm An có 9 phần giống nhau. Cần phải không tệ. Không phải liền là một cái không có gì tu vi phạm nhân sao, không rõ hai vị Bồ Tát vì sao muốn đem chúng ta từ sư đà lĩnh gọi tới tìm kiếm. Đại hán râu quai nón tiếng như sấm rền, trong giọng nói có một chút nghi hoặc. Ngược lại là trước người hắn trung niên nam nhân, nhân tộc khí vận hùng hậu, cần phải chính là đại đường hoàng đế. Đại ca, chúng ta muốn trực tiếp động thủ bắt đi. Mặt trắng hán tử ông thanh hỏi thăm, vén tay áo lên cũng định động thủ, chỉ chờ đại ca gật đầu. Đại hán râu quai nón lại là lắc đầu. Không nóng nảy, trung niên nhân kia người mang nhân tộc khí vận, người ta yêu tộc không thể xuất hiện tại trước người của nó, chờ đối phương rời đi về sau chúng ta động thủ lần nữa. Hai người chính là bị văn thủ cùng phổ hiền toại kỵ, thanh sư, bạch tượng. Trước đây văn thủ cùng phổ hiền hai người rời đi lôi âm tự sau, càng nghĩ vẫn cảm thấy đích thân điều tra một vị có thể là thánh nhân tồn tại, cũng không ổn thỏa. Liền đi đến sư đà lĩnh, tìm được riêng phần mình toại kỵ, đem điều tra người thần bí sự tình giao cho hai yêu đi làm. Đương nhiên, hai người cũng không cáo minh người điều tra, có thể là nắm giữ tu vi mạnh mẽ thánh nhân, chỉ nói là cái người phàm tục. Thanh sư, Bạch Tượng hai yêu cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp cầm Thẩm An bức họa đi tới thành Trường An, thật vừa đúng lúc liền đụng phải Lý Thế Dân đến đây mua sắm tàng bảo đồ. Lúc này mới có tình cảnh vừa nãy. Đại ca, ngươi nói đúng vừa mới cái người phàm tục, Bồ Tát tại sao muốn hai người chúng ta đến điều tra? Lấy hai vị Bồ Tát tu vi, tùy tiện lấy thôi diễn chi pháp, liền có thể thôi diễn ra đối phương kiếp trước và kiếp này. Bạch Tượng sờ lấy đầu, nhìn về phía ngồi ở trên đôn đá Thẩm An, nhìn thế nào đối phương cũng là một cái không có bất luận cái gì tu vi phàm nhân, thật sự là không hiểu, Bồ Tát xa xôi ngàn dặm đem bọn hắn hai yêu từ sư Đà lĩnh gọi tới làm gì? Bởi vì hệ thống che lấp thiên cơ tác dụng, cho dù Thẩm An bây giờ đã nắm giữ có thể sánh ngang nhân tiên thực lực, nhưng tại thanh sư Bạch Tượng hai yêu trong mắt chính là thông thường phàm nhân. Kỳ thực đừng nói hai người bọn họ chỉ yêu quái, chính là thánh nhân tự mình đến Thẩm An trước mặt, cũng căn bản điều tra không ra bất kỳ tu vi. Ta cũng kỳ quái. Theo lý thuyết, một cái bình thường không có gì lạ người phàm tục, không có lý do gì để hai vị Bồ Tát coi trọng như vậy, cũng không có lý do cùng người mang nhân tộc khí vận đế vương sinh ra gặp nhau. Thanh sư giống như chuông đồng mắt to, chữ câu câu nhìn chằm chằm Thẩm An. Muốn xem ra cách đó không xa thanh niên đến tuột cùng có gì chỗ bất phàm. Theo lý thuyết có thể cùng nhân tộc đế vương tiếp xúc, tự thân hoặc nhiều hoặc ít cũng gánh vác lấy nhân tộc khí vận, nhưng không biết vì cái gì thanh niên trước mắt trên thân một tơ một hào khí vận cũng không có hiện ra. Tính toán, quản nhiều như thế làm gì? Coi như thật sự xảy ra chuyện, cũng có người cao treo lên, coi như trước mắt phàm nhân thật sự có bối cảnh gì, chúng ta Linh Sơn cũng không sợ, bây giờ Linh Sơn thế lớn, cho dù là thiên đỉnh đều phải lễ nhượng chúng ta mấy phần. Thanh sư lắc lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát liền không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị mấy người trung niên nam nhân rời đi, liền trực tiếp động thủ đem đối phương bắt đi. Chính như hắn nói tới, huynh đệ bọn họ hai người bây giờ mặc dù trở thành người khác tọa kỵ, có thể cuối cùng cũng là Linh Sơn người, trong tam giới thật đúng là không có nhiều người dám bắt bọn hắn huynh đệ như thế nào. Một phong sách đến Linh Sơn, liền có 500 La Hán đội vàng tới đón tiếp, đi Thiên Cung cũng có 12 sao rượu lễ ngộ. Cho dù là cao cao tại thượng Thiên Đình Ngọc Đế, cũng phải cho bọn hắn huynh đệ hai người mặt mũi. Trước kia, Vương Mẫu nương nương thiết lập bản đạo đại hội, mời Thiên Đình cùng Linh Sơn rất nhiều tiên phật, lại là duy chỉ có đã bỏ sót huynh đệ bọn họ hai người. Vì thế, hai người đã từng đại náo qua một lần Thiên Cung, Ngọc Đế điều động 10 vạn thiên binh cùng tứ đại thiên vương muốn đuổi bắt hai người bọn họ, nhưng lại bị hai người đánh đại bại mà về, không dám ra Nam Thiên Môn. Nếu không phải về sau cái kia cụ sen hóa thân ma đồng ngang tàng ra tay, huynh đệ bọn họ hai người còn có thể Nam Thiên Môn lắc lư một hồi. Thiên Đình đông đảo tiên thần đều cùng bọn hắn huynh đệ hai người có mấy phần tình nghĩa, cho dù có Ngọc Đế mệnh lệnh, cũng phần lớn là gia công không xuất lực, cũng tỉ như Tháp Tháp Thiên Vương chính là Linh Sơn Nhiên Đăng cổ Phật đệ tử, cùng bọn hắn xem như ngang hàng chi giao. Triệu Công Minh mấy người trước kia thiệt giáo tiên thần đã từng càng là sư huynh đệ, cho dù trước trận giao thủ nhiều nhất đi một chút đi ngang qua sân khấu, duy chỉ có cái kia Lục Thân Bất Nhận tiểu hôn trướng động thủ thật sự vào chỗ chết làm, đánh hai người kêu khổ liên tục. Nếu như không phải đằng sau chạy nhanh, hai người bọn họ chỉ sợ cũng thật sự bị cái kia cụ sen hôn trướng dùng thương học lấy. Cho đến ngày nay, huynh đệ bọn họ hai người gặp phải na cha thời điểm đều tránh được xa xa. Chương 27, pháp bất truyền lục nhĩ. Chương 27, pháp bất truyền lục nhĩ. Đuổi tiểu gia đi thế gian, thử, tiểu gia ta còn không hiếm có lưu lại thiên đỉnh. Sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn đem Lý Tĩnh Lao Nhi trong tay phá tháp đập bể. Nam Thiên Môn bên ngoài, người thấp nhỏ Hùng Hải Tử, hai tay cắm vào túi, trong miệng ngậm một cây không biết từ chỗ nào lấy được sợi cỏ, lắc lắc ung dung hướng đi tới. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nhỏ giọng thầm thì, chán một đầu cùng tóc cắt ngang chán, đỉnh đầu kim song thu kiểu tóc, hai cái rất lớn mắt gấu mèo, nồng đậm trang điểm mắt tăng thêm hơi kinh khủng từng hàng răng cửa. Cái chán ở giữa có một cái đại biểu ngọn lửa thái cực lưỡng nghi màu đỏ bớt, trên cổ phủ lấy kiềm vàng, người mặc hoa sen đồ án áo đỏ áo lót, hỏa diễm hoa văn màu nâu bảy phần quần, buộc lên màu vàng đai lưng. Nhìn qua giống như là tiểu lưu manh. Hai bên thủ vệ binh sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không dám đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt tiểu A Nhi, chỉ sợ gặp thai bay bạ gió. Toàn bộ thiên đình ai cũng biết, trước mắt vị này tiểu gia không dễ trọng, cho dù là Ngọc Đế cũng không để ở trong mắt. Bọn hắn phòng thủ thiên môn tiểu binh, coi như bị đối phương đánh một trận cũng chỉ có thể nhận thua. Thành Hoàng Lao Nhi ngươi có thể hay không nhanh lên, lại dày vò khốn khổ tiểu gia ta một cước tiễn đưa ngươi tới hạ giới. Tiểu A Nhi ngữ khí bất thiện quay đầu, bực bội nhìn chằm chằm tránh được xa xa tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu mặt mũi bầm dập, trên thân quan phục cũng có chút lộn xộn, rõ ràng trước đó không lâu vừa mới bị người đánh một trận. Tới, tới. Tam thái tử đừng tức giận, tiểu lão nhân lớn tuổi, chân không tiện. Thành Hoàng vội vàng cười theo, đi mau mấy bước, nhìn về phía trước mặt tiểu A Nhi, trong lòng không ngừng kêu khổ. Sớm biết Ngọc Đế lại phái vị này cùng mình cùng nhau hạ giới, hắn đánh chết cũng sẽ không tới thiên đình bẩm báo. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng về trong bụng ướt, cũng không dám lại trước mắt vị này tiểu gia trước mặt biểu hiện ra chút nào bất mãn. Lớn như vậy tam giới người nào không biết, trước mắt tiểu gia ngoại trừ Lý Thiên Vương trong tay bảo tháp, chính là không sợ trời không sợ đất. Hết lần này tới lần khác đối phương lại thực lực cao cường, lại bối cảnh thâm hậu. Liền xem như Ngọc Đế cũng không làm gì được hắn. Thử, tiểu gia liền không bồi ngươi. Na Cha lạnh lùng phủi mắt gặp khiến tiểu lão đầu. Dưới chân xuất hiện bốc lửa bóng sắt, thân hình trong nháy mắt hóa thành màu đỏ lưu quang, hướng về thành Trường An phương hướng lao nhanh chạy tới. Cùng lúc đó, trong thành Trường An, trốn ở đường đi xa xa thanh sư Bạch Tượng dường như là lòng có cảm giác, đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Đại ca, vừa mới ta như thế nào có loại tim đập nhanh cảm giác, có thể hay không phát sinh chuyện gì đó không hay? Bạch Tượng nháy mắt mấy cái, đến bọn hắn bây giờ tu vi, thần thức đều là vô cùng mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện cảm giác khác thường. Một bên thanh sư cũng là hơi nhíu mày, trong mắt thêm ra một chút ngưng trọng, vừa mới trong nháy mắt, hắn cũng có cảm giác giống nhau. Chẳng lẽ có người nhòm ngó trong bóng tối người ta? Thanh sư cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra xung quanh, lại không phát hiện chỗ gì thường, xung quanh cũng là chút phàm nhân. Thành Trường An là nhân tộc khí vận nơi tụ tập, tiên thần sẽ không dễ dàng đặt chân nơi đây, lấy ngươi ta huynh đệ tu vi, sẽ không có người dám nhìn trộm mới đúng. Bạch Tượng gật gật đầu, hắn đồng dạng thông qua thần thức quét mắt một vòng, không có phát hiện dị thường. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa thanh niên trên thần. Đại ca, ngươi nói có phải hay không là hắn? Theo Bạch Tượng ánh mắt nhìn, thanh sư ánh mắt cũng rơi vào Thẩm An thân bên trên, trong mắt thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cách đó không xa cái này bình thường không có gì lạ phạm nhân có thể được Bồ Tát chú ý nghĩ đến có khác biệt chỗ tầm thường. Chẳng lẽ thật là đối phương phát giác được huynh đệ bọn họ tồn tại? Thanh sư trong lòng suy tư. Kể từ tiến vào thành Trường An, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, hai người bọn họ đều thi triển liễm khí quyết, coi như bọn hắn quang minh chính đại xuất hiện tại phạm nhân trước mặt, những người phàm tục kia cũng không khả năng chú ý tới bọn hắn mới đúng. Đại ca, nếu không thì chúng ta thăm dò một chút. Bạch Tượng đầu ngón tay ngưng tụ ra một chút xíu pháp lực, nếu không phải cố kỵ đường vương, huynh đệ bọn họ hai người làm sao đến mức cẩn thận như vậy cẩn thận, trực tiếp bắt đi. Chính là địa phương thành hoàng phát giác được không thích hợp, cũng tuyệt đối không dám làm khó bọn họ huynh đệ. Nhị đệ chấm đã. Ta như thế nào đột nhiên cảm giác được chuyện này không có đơn giản như vậy. Thanh sư đưa tay ngăn lại Bạch Tượng động tác, hậu chi hậu giác ý thức được không thích hợp. Nếu như đối phương thật là một cái bình thường phàm nhân, văn thủ cùng Phổ Hiền hai người làm sao sẽ để cho huynh đệ bọn họ xa xôi ngàn dặm chạy đến thành Trường An? Không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Thanh sư rất lâu chưa từng linh quang đầu, trung quy là khai khiếu một lần, nhìn một chút trong tay bức họa lại nhìn một chút phía trước cách đó không xa tựa như vui mừng phàm nhân thanh niên. Nếu như đối phương thật sự đã sớm phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, vẫn còn có thể bình yên ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa, chỉ có hai cái có thể. Hoặc là đối phương là cái kẻ ngu, hoặc là không có sợ hãi. Rất rõ ràng, có thể cùng Đường Vương sinh ra cùng xuất hiện người, tại sao có thể là người ngu ngốc? Đại ca, thế nào lặc? Bạch Tượng gãi gãi đầu, không rõ đại ca như thế nào đống nhiên trở nên nghiêm túc như thế. Lại âm thầm quan sát phút chốc, ta hoài nghi chuyện này có thể là cái hố. Thanh sư lắc đầu, không có giảng giải quá nhiều, Linh Sơn La Hán, tôn giả đến cũng hết, nếu thật điều tra một phàm nhân bình thường, căn bản vốn không cần huynh đệ bọn họ hai người. Huống chi, kể từ bắt đầu mưu đồ Tây Du lượng kiếp, huynh đệ bọn họ hai người cùng Kim Sĩ Đại Bằng từ trước đến nay như hình với bóng. Có thể trước đó không lâu, văn thủ Phổ Hiền lại đơn độc tìm được bọn hắn, cũng không gọi tới Kim Sĩ Đại Bằng. Lấy tốc độ tới luận, bây giờ tam giới ít có người có thể cùng tam đệ sánh ngang, rõ ràng hắn mới là tìm người thích hợp nhất nhân tuyển. Một bên khác, toàn thân xám trắng lông tơ con khỉ, Cố Giá Vân đi tới thành Trường An phụ cận, phát ra tinh quang đôi mắt nhìn về phía trong thành Trường An, gây cho người chú ý lộ hai hơi hơi rung động. Kỳ quái, trong thành Trường An tại sao lại xuất hiện hai đầu thái ớt kim tiên cảnh đại yêu? Dường như là Linh Sơn Thanh Sư cùng Bạch Tượng. Lục Nhĩ Mi hầu hơi hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm. Xem như tứ đại linh hầu bên trong trước hết nhất dựng dục sinh linh, ở khai thiên sau không lâu liền sinh ra linh trí. Nếu như không phải trước đây nghe lén đạo tổ giảng đạo, dưỡng lấy câu kia pháp bất truyền Lục Nhĩ hắn bây giờ có lẽ cũng đã đạt đến chuẩn thánh tu vi. Cũng chính vì chuyện kia, dưỡng thành hắn bây giờ phá lệ tính tình cẩn thận. Cho dù biết rõ thành Trường An chính là nhân tộc khí vận chi địa, khả năng cao không có thực lực cường đại tiên Phật yêu ma tồn tại, hắn vẫn là tại bước vào phía trước, lợi dụng thần thông tìm hiểu một chút. Tứ đại linh hầu xem như trời sinh đất dưỡng sinh linh, chính là trong tam giới cực kỳ tồn tại đặc thù, không tại tam giới bên trong, không vào trong ngũ hành. Sinh nhi liền nắm giữ thiên tiên tu vi, lại riêng phần mình đều nắm giữ một môn phi phạm bản mệnh thần thông. Linh minh thạch hầu cũng chính là tôn ngộ không, trời sinh liền thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu, vừa phá thạch mà ra lúc, liền rung động chín tầng trời, đỉnh đầu lang tiêu, chân đạp u minh. Nếu không phải bị Ngọc Đế có ý định sử dụng, đã sớm sai người chặt đứt kỳ căn cốt, căn bản không cần thiết ra biển cầu tiên. Thông thí viên hầu trước kia càng là cùng nắm giữ bát cửu huyền công nhị lang thần bất phân cao thấp, hắn bản mệnh thần thông có thể cầm nhật nguyện, co lại thiên sơn, biện hữu cứu, cản khôn ma lộ. Mà Lục Nhĩ Mi hầu thần thông, liền cùng lỗ thai của hắn có liên quan, tam giới trong ngoài chỉ cần hắn nguyện ý, liền không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Nơi đản sinh liền dám nghe lén đạo tổ giảng đạo, tuy bị đạo tổ phát hiện, nhưng Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách lại không có mảy may phát giác. Chẳng lẽ cũng là vì côn bằng bảo thuật mà đến?